Chương 438, nghìn cân treo sợi tóc mũi tên. Chương 438, nghìn cân treo sợi tóc mũi tên. Lưu Nhã Phỉ trong lòng rõ trắng được vô cùng, kẻ trước mắt này thuần túy là tại tùy ý địa khiêu khích cùng vũ nhục chính mình, căn bản không có coi nàng là một cái có tôn nghiêm người đối đãi. Tại đây trong tuyệt cảnh, nếu còn muốn bảo trụ trong sạch của mình danh dự, vậy liền chỉ có phản kháng con đường này có thể đi, nhất định phải nhường cái này bề ngoài là người, nội tâm lại như dã thu ra hỏa rõ ràng biết được chính mình bảo vệ tôn nghiêm quyết tâm cùng ý chí. Thế là, Lưu Nhã Phỉ sinh lòng một kế, nàng bắt đầu làm bộ rơi lệ, giả bộ như đã triệt để chết sức phản kháng, mềm nhũn nằm sấp tại trên đồng cỏ, thấp giọng nức nở. Bộ dáng kia nhìn lên tới khổ sở đáng thương, giống như một con bị thương chim non. Sao? Không phản kháng? Số nữ nhân, sớm như vậy không liền để lão tử bất việc, ngươi cũng ít bị điểm tội không? Triệu Dương nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ bộ dáng như vậy, cho là nàng thật từ bỏ dãy rủa, trong lòng không khỏi một hồi đắc ý. Đúng lúc này, hắn không chút lưu tình xuất thủ lần nữa, băng băng băng. Xoẹt. Theo này vài tiếng làm cho người sợ hãi tiếng vang, kia còn sót lại mấy cây thủ hộ lấy Lưu Nhã Phỉ cuối cùng tôn nghiêm phòng tuyến cũng bị Triệu Dương vô tình kéo đứt. Tiểu áo ngực phía sau lưng bộ phận triệt để sụp đổ, lộ ra một mảng lớn bóng loáng da thịt trắng loãng, mà kia tám đạo bị dây thường xiết ra đỏ tươi ấn ký, giống như tám đầu đốn lượn huyết hà, tại da thịt trắng loãng trên có vẻ đặc biệt chói mắt. Nhưng mà, dạng này phong cảnh đối với giờ phút này dục vọng bành trướng, tự nhận là như là đế vương Triệu Dương mà nói, xa viễn vô pháp thỏa mãn cái kia tham lam dạ tâm. Trong lòng của hắn khát vọng nhiều hơn nữa, chinh phục nhiều hơn nữa, chiếm hữu, liền như là muốn đem vô tận giang sơn cảnh đẹp cũng đặt vào trong túi, tham dò kia dấu ở thu lâm chỗ sâu khe rãnh, khai khẩn từng mảnh phì nhiều trồng trọt ruộng tốt một. Mà lúc này Lưu Nhã Phỉ, kỳ thực sớm đã làm xong liều chết phản kích chuẩn bị. Tại Triệu Dương tùy ý vũ nhục nàng lúc, nàng cố nén nội tâm khuất nhục cùng sợ hãi, tại trước mặt đồng cỏ bên trong lặng lẽ tìm ra một cái cứu mạng nhánh cây, cũng chăm chú địa siết trong tay. Nàng biết rõ, chính mình chỉ có một lần cơ hội, chỉ có xuất kỳ bất ý cho hắn nặng nề một kích, trực kích yếu hại, mới có thể theo này ác ma trong tay đào thoát. Đến đây đi bà bối. Hiện tại ngươi chỉ thuộc về lão tử một người, liền để lão tử hôm nay hảo hảo hưởng thụ một chút, ngươi này thiên nga trắng mùi vị. Rốt cục thế nào? Triệu Dương vừa nói, một bên đem nhìn như đã sức cùng lực kiệt Lưu Nhã Phỉ một cái bay qua thần, sau đó như là một kỵ tại trên lưng ngựa kỵ sĩ bình thường, lần nữa cưỡi ở Lưu Nhã Phỉ trên bụng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Nhã Phỉ trước ngực kia cuối cùng một viên áo ngực tấm màn che lúc, nụ cười trên mặt càng thêm tùy tiện, nụ cười kia bên trong tràn đầy dâm ế cùng tà ác. Không, không muốn. Cầu cầu ngươi, dung tha ta, chờ ta rời khỏi nơi này nhất định sẽ báo đáp ngươi, cho ngươi rất nhiều tiền có được hay không? Lưu Nhã Phỉ tiếp tục giả bộ nhìn cầu xin tha thứ, cố gắng vì kiểu này chịu thua nhận thua tư thế đến tê liệt đối phương, thả lòng hắn tính cảnh giác. Thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, nghe tới là như vậy bất lực. Ha ha ha, ha ha ha. Đến, tự cấp lao tử nói vài lời cầu xin tha thứ, nói không chừng lao tử còn thật sự có thể thả ngươi đâu. Triệu Dương trêu tức nói, dường như vô cùng hưởng thụ kiểu này miêu kịch chuột quá trình. Nhưng đúng lúc này, hắn lại đột nhiên trở nên hung hăng, ngươi làm lao tử là ba tuổi trẻ con không? Nếu có thể trở về còn dùng ngươi đang nơi này lắc lư lao tử sao? Báo đáp, đưa tiền. Ha ha ha. Lão tử có thể và không cho đến lúc đó, hôm nay lão tử thì để ngươi hiểu rõ cái gì mới thật sự là nam nhân, cái gì mới thật sự là vui vẻ. Nói xong, hắn lần nữa hóa thân thành một tấc không hề nhân tính sói hoang, một cái bay nhào thì hướng phía Lưu Nhã Phỉ kia cuối cùng một viên tấm màn che đánh tới. Đại Trương nhìn lang miệng, phun ra thật dài tinh hồng lang lưỡi, giống như sau một khắc muốn đem kia tấm màn che ở dưới giang sơn lệ cảnh một ngụm thôn phệ. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Nhã Phỉ nút trong đùi cổ tay tựa như tia chớp phi tốc giơ lên, trong tay cái kia dài mười mấy cm tiểu một nhánh hướng phía túi người mà đến. Không hề để phòng Triệu Dương con mắt hung ác đâm vào. A a a, con mắt của ta a. Triệu Dương phát ra một hồi thống khổ kêu thảm. Một cái này, nhanh như gió táp mưa rào, Lưu Nhã Phỉ thu tay lại về sau, chi kia tiểu một nhánh đã thật sâu cắm vào Triệu Dương mắt trái bên trên. Tươi máu chảy như suối theo Triệu Dương gò má cùng trên ánh mắt cắm tiểu một nhánh chạy xuôi tiếp theo, trang cảnh kia để người nhìn không khỏi tê cả da đầu. Lưu Nhã Phỉ vốn định mượn cơ hội này đứng dậy chạy trốn, có thể nàng thật sự là đánh giá thấp Triệu Dương hung ác cùng tàn bạo. Mẹ nó, người gái đứng lôi, nhìn xem lão tử hôm nay không ngay ngắn chết ngươi. Triệu Dương cố nén mắt trái kịch liệt đau nhức, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng lúc này một quyền nặng nề mà hướng phía Lưu Nhã Phỉ mặt đập tới. Lưu Nhã Phỉ mặc dù kịp thời nghiêng đầu tiến hành tránh né, nhưng Triệu Dương một quyền này hay là sắt bên trái của nàng gò má rơi xuống, kia to lớn lực trùng kích nhường nàng cả người trong nháy mắt mê muội lên. Nhưng mà, còn không đợi nàng có chỗ thanh tỉnh, Triệu Dương quyền thứ hai lại đúng lúc này đánh tới, mục tiêu vẫn là mặt của nàng. Loảng xoảng, loảng xoảng. Hai tiếng trầm muộn tiếng vang qua đi, Lưu Nhã Phỉ bộ mặt sưng đỏ không chịu nổi, mắt trái thì bắt đầu chảy máu, cả người đã triệt để lâm vào trong hôn mê. Nhưng dù vậy, Triệu Dương trong lòng kia cháy hừng hực lửa giận vẫn không có mảy may dập tắt dấu hiệu. Chỉ gặp hắn đứng dậy, còn sót lại một con mắt phải bốn phía xem xét, ánh mắt bên trong để lộ ra điên cuồng cùng sát ý mấy hơi thở sau đó, hắn ở một bên trên đất trống phát hiện một viên đầu lâu kích cỡ tương đương tảng đá. A, lão tử muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Dương lúc này đã giống một cái mất lý trí tên điên, hắn nhanh chân hướng phía khối đá lớn kia đi đến, xoay người đem nó giơ lên, sau đó trực tiếp hướng phía đã hôn mê trên mặt đất Lưu Nhã Phỉ đi đến. Hắn dùng kia còn sót lại một con mắt, hung tợn nhìn về phía ngất đi Lưu Nhã Phỉ mặt, mắt lộ ra hung quang. Cắn răng nghiến lợi nói ra, đi chết đi. Nói xong, hai tay của hắn giơ lên cao cao khối đá lớn kia, muốn hướng phía Lưu Nhã Phỉ đập tầm ầm dưới. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tại Triệu Dương ngay phía trước dốc bên trên, một thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện. Đúng lúc này, chỉ thấy trong tay người kia trường cung nhanh chóng kéo căng, dây cung ông ông tác hưởng, sau đó một trước một sau hai chi tên nhọn như cực nhanh bay tốc xả ra, công bằng, thẳng tắp hướng phía Triệu Dương bay tới. Chương 439, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Chương 439, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Ngay tại Triệu Dương sắp cầm trong tay tảng đá nện xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cỏ, cỏ. Vạch phá không khí bén nhọn tiếng vang truyền đến, hai chi tên nhọn tựa như tia chớp lao vùn vụt mà tới. Này hai chi tên góc độ xảo trá, một cao một thấp, tinh chuẩn vô cùng, một tiễn trực tiếp đâm vào Triệu Dương cổ họng, một tiễn thật sâu ngập vào bụng của hắn. Triệu Dương bị bất thình lình lực lượng cường đại xung kích được lão đảo hướng về sau rút lui ra ngoài 3-4 mét xa. Hắn nguyên bản nâng quá đỉnh đầu, cao cao nâng lấy tảng đá hai tay, trong nháy mắt mất đi lực lượng, tảng đá như diều đứt dây nặng trọng địa rơi xuống sau lưng hắn mặt đất. Đúng lúc này, cả người hắn cũng giống bị phạt ngược lại đại thụ bình thường, nặng nề mà ngã về phía sau. Làm thân thể của hắn nằm vật xuống tại trên đồng cỏ lúc, hắn mới vất vả đem tầm mắt rời về phía trên thân thể mình cắm kia hai chi mũi tên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng, tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn kêu gào, nhưng mà sinh mệnh lực lượng đang theo trong thân thể của hắn từng chút một tan biến. Chỗ cổ vết thương tươi máu chảy như suối thẳng hướng bên ngoài tiêu sạc. Đúng lúc này, Lục Kỳ cầm trong tay cung tên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Triệu Dương kinh hãi trừng lớn hai mắt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Là ngươi? Kỳ trấn bọn hắn đâu?" Hắn nghẹn lấy cuối cùng một khí tức, ánh mắt vì xung huyết mà trở nên đỏ bừng. Lục Kỳ thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói ra, "Bọn hắn tất cả đều chết rồi." "Cái gì?" Triệu Dương lập tức cảm thấy Lục Kỳ giống theo vực sâu hắc ám đi ra ác ma, trên mặt nét mặt viết đầy muốn thoát khỏi nhưng lại bất lực hoảng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, phản phất đang làm cuối cùng dãy rủa, có thể cuối cùng vẫn mang theo lòng tràn đầy không bỏ cùng không cam lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vĩnh viễn rời đi thế giới này. "Ca Lục Kỳ, ngươi nếu lại không ra tay, ta cũng nhịn không được muốn giết tên xuất sinh này." Lúc này, ở bên trái trong rừng, Kim Hiển Châu cùng Huệ Thư Kỳ hai vị mỹ nhân nhìn Lục Kỳ theo trong rừng cây đi ra. Nàng nhóm chỉ là khinh miệt lại chán ghét liếc qua chúng tên mà chết Triệu Dương, sau đó liền bước nhanh hướng về Lục Kỳ bên cạnh đi đến. Đám người này đơn giản chính là xuất sinh, làm việc làm người không hề danh giới cuối cùng. Không biết nàng hiện tại thế nào. Huệ Thư Kỳ vừa nói, một bên đưa ánh mắt về phía một bên hôn mê Lưu Nhã Phỉ, thấy được nàng kia mặt sưng gò má, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy đau lòng. Lục Kỳ bước nhanh đi vào Lưu Nhã Phỉ bên cạnh ngồi xổm người xuống, vươn tay nhẹ nhàng cầm Lưu Nhã Phỉ cổ tay phải, bắt đầu cẩn thận vì nàng bắt mạch chẩn bệnh. Mà Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiền Châu thì ngồi xổm người xuống, cẩn thận là Lưu Nhã Phỉ sửa sang lại kia đã bị xé rách được không còn hình dáng trang phục, chỉ vì tránh nàng khi tỉnh lại cảnh ngộ lúng túng. Một phút đồng hồ trôi qua, Lục Kỳ buông ra Lưu Nhã Phỉ cổ tay, trầm ổn địa nói ra, nàng không có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút thể hư khí nhược, chắc hẳn tại gần đây mấy ngày trong, nàng đã không có ăn ngon, cũng không có nghỉ ngơi tốt. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Huệ Thư Kỳ lại đau lòng nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ gò má, cái này nguyên bản dung mạo tuyệt đối không thua ở chính mình nữ sinh, giờ phút này lại sắc mặt tiểu tụy, gò má sưng mù. Nàng có thể cái gì cũng không có làm sai, thì gặp phải dạng này tai họa cũng bất hạnh, vẹn vẹn vì nàng là một nữ nhân. Nghĩ đến nơi này, Huệ Thư Kỳ ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, trong lòng dâng lên một hồi may mắn, may mắn chính mình gặp phải Lục Kỳ, hắn không có ép buộc chính mình, đưa cho nàng an toàn, không để cho nàng lo ăn uống. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ Lục Kỳ? Là hồi khu cắm trại vẫn là chờ nàng tỉnh lại? Huệ Thư Kỳ một bên nhìn quanh bốn phía, một bên cùng Lục Kỳ thương lượng đối sách. Lục Kỳ nghe vậy, có hơi do dự một chút, nhưng khi hắn tầm mắt rơi vào xa xa nhà cỏ trên lúc, liền quả quyết địa nói ra, dù sao nơi này có nhà cỏ, chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi một lát, đợi nàng tỉnh lại rồi nói sau. Hai vị nữ tử tự nhiên không có dị nghị. Thế là, Lục Kỳ nhẹ nhàng đem Lưu Nhã Phỉ ôm, trực tiếp hướng về nhà cỏ phương hướng đi đến. Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiền Châu theo thật sát ở phía sau. Làm ba người đi vào nhà cỏ sau đó, trong phòng cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ cũng vì đó rung một cái. Đơn giản nhà cỏ bên trong, thế mà lộn xộn địa trưng bày lấy 10 cái lớn nhỏ không đều bao vây, có nhìn qua xa hoa tinh xảo, có thì 10 phần bình thường, thậm chí còn có nhiều dùng diệp tử bệnh mà thành cái túi. Nhìn tới đây đều là những người kia cướp đoạt được vật tư. Nói xong Lục Kỳ tiến lên tra xét một phen mỗi cái trong bao đều chứa muôn hình muôn vẻ thứ gì đó, có các loại quần áo, đẹp đẽ trang sức, còn có một số cổ quái kỳ lạ, gọi không ra tên tiểu đồ vật. Nhà cỏ trên mặt tường còn treo lấy thật nhiều không đồng dạng thức trường mâu, tiêu thương loại làm bằng gỗ vũ khí, trong góc còn tán lạc mấy cái chai nhựa. Lục Kỳ đem Lưu Nhã Phỉ ôm vào nhà cỏ nhẹ nhàng sau khi để xuống, liền đứng dậy đi thăm dò nhìn xem những kia bao vây, hắn muốn xác nhận nơi này là hay không an toàn, có hay không có những người khác hoạt động tung tích. Rốt cuộc muốn cứu nữ nhân còn hôn mê, nếu nàng tỉnh dậy lời nói, còn có thể trực tiếp hỏi hỏi tình huống. Kim Hiển Châu cái mũi nhẹ nhàng hít hà, quay người hướng về bên ngoài nhà cỏ đi đến. Vừa ra nhà cỏ môn, lực chú ý của nàng liền bị tia khói xanh lượn lờ đống lửa hấp dẫn lấy nướng thịt thỏ mùi thơm xông vào mũi, làm nàng thèm nhỏ dãi. Nàng hưng phấn mà quay đầu về Lục Kỳ cùng Huệ Thư Kỳ hô, "Ca Lục Kỳ, tỷ Thư Kỳ, có ăn ngon, là thịt nướng." Nói xong, nàng liền như cái vui sướng tiểu lộc bình thường, nhanh chóng đi vào bên cạnh đống lửa, đem tiếp tục gác ở trên lửa nướng thịt thỏ cầm lên, sau đó lại cao hứng bừng bừng địa về tới nhà cỏ bên trong. Nhìn thấy Kim Hiển Châu trong tay thịt nướng, Lục Kỳ cùng Huệ Thư Kỳ cũng đều lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc cùng nhau đi tới, không chỉ đuổi kịp cứu người thời khắc khẩn cấp, thậm chí còn năng lực cọ trên một bữa ăn ngon, thật sự là có chút ra ngoài ý định. Kim Hiển Châu đầu tiên là theo trong tay thịt nướng trên giật xuống tới một cái chân thỏ, đưa cho Lục Kỳ, sau đó lại giật xuống một viên đưa cho Huệ Thư Kỳ. Ba người chính cười cười nói nói, chuẩn bị ăn như gió cuốn lúc, Lục Kỳ lại đột nhiên cảm giác được có một đôi mắt đang yên lặng địa nhìn chăm chú bọn hắn. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản hôn mê Lưu Nhã Phỉ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chính yên tĩnh nhìn ba người bọn họ. Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu mãi đến khi nhìn thấy Lục Kỳ nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, theo ánh mắt của hắn nhìn lại lúc, mới phát hiện Lưu Nhã Phỉ đã tỉnh rồi. "A, người đã tỉnh a. Thật sự là quá tốt." Huệ Thư Kỳ hai bước tiến lên, ngồi xổm người xuống đi vào Lưu Nhã Phỉ trước mặt, ôn nhu điệu nói ra, "Tỉnh lại liền tốt, ngươi khác sợ sệt, muốn bắt nạt ngươi hỏng người đã bị Lục Kỳ giết đi, ngươi hiện tại vô cùng an toàn." Vì bỏ đi Lưu Nhã Phỉ trong lòng lo lắng, Huệ Thư Kỳ trước tiên liền đưa nàng chuyện quan tâm nhất nói ra. Lưu Nhã Phỉ đầu tiên là nhìn một chút Huệ Thư Kỳ, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Lục Kỳ, làm đơn độc nhìn về phía Lục Kỳ lúc, Lưu Nhã Phỉ tâm trạng có chút kích động, nàng đưa tay chỉ Lục Kỳ. Lục Kỳ tự nhiên đã hiểu nàng muốn nói điều gì, liền mở miệng nói, "Đúng vậy, đúng là ta ngày hôm qua người kia, ngay lúc đó ta cũng thiếu chút đã trở thành bọn hắn tập kích mục tiêu. Chỉ là sau đó ta vô cùng bận may địa về tới chính mình khu cắm trại, với lại đi theo ta 5 người kia thì tất cả đều chết rồi. Bọn hắn bị Sơn Tiêu nhóm vây công mà chết. Cho nên ngươi hiện tại vô cùng an toàn." Lưu Nhã Phỉ trong lòng kích động không thôi, môi có hơi phát run, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng nhìn về phía Kim Hiền Châu. "Ngươi hiện tại nhất định rất đói a. Nhanh ngồi xuống nếm thử cái này đi." "Rất thơm." Kim Hiền Châu nhiệt tình nói. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ liền dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, có thể suy yếu nàng vừa có ý nghĩ này, vận dụng khí lực toàn thân về sau, lại phát hiện chính mình vẫn là vô cùng phí sức. Huệ Thư Kỳ thấy thế vội vàng đưa tay giúp đỡ, Lục Kỳ cũng tới trước trợ lực, cùng nhau giúp đỡ Lưu Nhã Phỉ ngồi dậy. Khi thấy Lưu Nhã Phỉ ngồi xuống về sau, Kim Hiền Châu liền đem chính mình vừa mới giật xuống tới một viên nướng thịt thỏ đưa cho Lưu Nhã Phỉ. Lưu Nhã Phỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Hiền Châu trong tay thịt nướng, giống như đó là thế gian tối bảo vật chân quý, một khắc cũng chưa từng rời. Chương 440, lòng cảm kích càng thêm nồng đậm. Chương 440, lòng cảm kích càng thêm nồng đậm. Lưu Nhã Phỉ động tác mang theo vài phần khẩn trương tiếp nhận Kim Hiền Châu trong tay thịt nướng về sau, liền hoàn toàn không để ý cái khác, từng ngụm địa ăn mấu nghiến. Bộ dáng kia giống như nhiều ngày chưa từng ăn bình thường, trong mắt chỉ có trong tay đồ ăn. Nhưng mà đúng lúc này, có lẽ là bởi vì Lưu Nhã Phỉ liên tiếp động tác biên độ qua đại, nàng kia nguyên bản thì tổn hại nghiêm trong áo, cùng với bên trong tiểu áo ngực lại trực tiếp trượt rơi xuống. Trong chốc lát, trước ngực nàng náo nhiệt không hề ngăn cản địa triển lộ ra. Lục Kỳ trong lúc lơ đang thoáng nhìn một màn này, lập tức sắc mặt đỏ lên, vội vàng đem ánh mắt của mình rời, đồng thời đứng dậy, bối rối nhìn về phía nơi khác. Mà Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiền Châu thì mang theo một chút đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ. Có thể thời khắc này Lưu Nhã Phỉ dường như toàn thân tâm cũng đắm chìm trong tay đồ ăn phía trên, đúng bối rối của mình tình cảnh không hề phát giác. "Ca Lục Kỳ, ngươi đi ra ngoài trước." Kim Hiền Châu một tiếng thanh thúy ra lệnh, Lục Kỳ như nhặt được đại xá vội vàng hướng nhìn bên ngoài nhà có bước nhanh ra ngoài. Sau đó, Huệ Thư Kỳ mới nhìn Lưu Nhã Phỉ nhẹ giọng dò hỏi, "Ngươi tên là gì? Ngươi còn có cái khác có thể đổi rửa quần áo sao?" Nghe nói như thế, Lưu Nhã Phỉ lúc này mới ngừng ăn động tác, ánh mắt chậm rãi chuyển qua y phục của mình bên trên, khi thấy quần áo tình hình lúc, trên mặt trong nháy mắt hiện ra hoảng sợ nét mặt. Ánh mắt của nàng trong phòng bối rối địa tìm kiếm nhìn, làm phát hiện Lục Kỳ đã không trong phòng lúc, trong lòng hoảng sợ mới qua loa có chỗ hòa hoãn. "Ta gọi Lưu Nhã Phỉ." "Ta biết ngươi." Lưu Nhã Phỉ nhìn về phía Huệ Thư Kỳ, nói ra câu nói đầu tiên, trong thanh âm còn mang theo một tia run rẩy, "Ngươi là Thiên Hậu ca sĩ, Huệ Thư Kỳ sao?" Thấy Lưu Nhã Phỉ ấp úng địa nói ra tên của mình về sau, một bên Kim Hiển Châu xuất không nhìn được trước cười ra tiếng, "Hì hì, tỷ Thư Kỳ, thanh danh của ngươi ta đã nói rồi, tại chúng ta Long Quốc, chỉ cần là người, dường như đều biết ngươi." Huệ Thư Kỳ có hơi oán trách địa liếc nhìn Kim Hiển Châu một cái, sau đó đối Lưu Nhã Phỉ trả lời, "Đúng là ta Huệ Thư Kỳ. Huệ Thư Kỳ chính là ta, chẳng qua, tại nơi này ta cũng không phải cái gì thiên hậu." "A, ngươi thật là thiên hậu Huệ Thư Kỳ a. Ta thật kích động, ta..." Lưu Nhã Phỉ trong lúc nhất thời, tâm trạng trở nên cực kỳ kích động, lại mang theo vài phần phức tạp. Huệ Thư Kỳ là nàng thần tượng trong lòng, nhưng hôm nay chính mình lại bị những tia xúc sinh tra tấn thành bộ dáng như vậy, mà cứu mình đúng là thần tượng bản thân, này tương phản to lớn nhường Lưu Nhã Phỉ nội tâm nhận lấy đả kích cực liệt. Thậm chí ngay cả chính mình lên thân hoàn toàn bại lộ bên ngoài lúng túng đều bị nàng quên sạch sành sanh. Nước mắt kềm nén không được nữa, như hồng thủy vỡ đê trở xuống, mấy ngày qua bị tra tấn cùng dày vò, tại thời khắc này như là tìm được rồi phát tiết cửa ra vào, tất cả đều hóa thành từng biên một nóng hởi nhiệt lệ, nương theo lấy từng tiếng bi thương khóc thút thít. Trong tay thịt nướng thì trong nháy mắt hết rồi mùi vị, Lưu Nhã Phỉ vội vàng đứng dậy, chăm chú địa ôm lấy Huệ Thư Kỳ, giống như ôm lấy chính mình tại đây thế gian chỗ rửa cuối cùng, thời khắc này nàng không còn nghi ngờ gì nữa đã xem Huệ Thư Kỳ coi là người nhà của mình. Nàng khóc đến cực kỳ thương tâm, kia bi thương tâm trạng lại cũng lây nhiễm Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiền Châu, nhường hai nữ hốc mắt thì dần dần ướt. Nhà cỏ bên ngoài, Lục Kỳ nghe được Lưu Nhã Phỉ tiếng khóc, không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng đi đến một bên, yên lặng lắng nghe trong phòng tiếng động, kiên nhẫn chờ đợi. Từ đi vào cái này thần bí mà địa phương nguy hiểm, hắn gặp người đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mà Lục Kỳ trong lòng vẫn luôn kiên thủ tín niệm của mình, đó chính là bất kể người khác làm sao sửa đổi, chính mình cần phải làm là không ngừng mạnh lên, cường đại đến đủ để bảo vệ mình, đủ để phù hộ người bên cạnh, có thể mang theo nàng nhóm bình an địa còn sống rời đi nơi này. Hồi lâu sau, làm Lục Kỳ còn đắm chìm trong chính mình trong trầm tư lúc, nhà cỏ cửa bị chậm rãi đẩy ra, ba cô gái từ trong nhà đi ra. Lục Kỳ xoay người, lần đầu tiên liền nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ đổi một bộ quần áo. Nàng thân mang một kiện cổ áo khoét vế khẩu, váy tay áo đai lưng nhạt trang phục màu xanh lam, trên quần áo thêu lên mấy đám nhàn nhạt màu xanh sẫm nát hoa đồ án, kia tinh xảo đồ án tại ánh nắng chiếu rọi như ẩn như hiện, giống như tản ra đặc biệt vật bị. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Lục Kỳ nương tựa theo trực giác bén nhạy đã năng lực cảm giác được bộ y phục này bất kể là sợi tổng hợp hay là thiết kế, nhất định đều là có giá trị không nhỏ. Quả nhiên, ba cô gái đang nhìn đến Lục Kỳ ánh mắt về sau, Kim Hiền Châu mặt mỉm cười, vượt lên trước cười lấy nói ra, "Kỳ hỉ, ca Lục Kỳ, xem được không? Bộ y phục này thế nhưng chính tông trào lưu nhà thiết kế Phú Quế mới nhất thời thượng tác phẩm ngân hạnh hồ điệp sam. Bộ y phục này sử dụng sợi tổng hợp thế nhưng chính tông đại cương thượng đẳng đồng tơ nha." Mặc dù Lục Kỳ đúng một thời thượng sự tình biết rất ít, nhưng nhìn thấy Kim Hiển Châu như vậy thần thần bí bí lại tự hào không thôi bộ dáng, hắn cũng có thể đoán được y phục này nhất định là giá trị liên thành. "Ừm, đẹp mắt đẹp mắt." Lục Kỳ thuận miệng đáp lại một câu, sau đó nhìn xem nói với ba cô gái, "Chúng ta cần phải đi." Nghe xong lời này, Lưu Nhã Phỉ nét mặt trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, "Đi." "Không, ta không thể đi, bạn trai ta hắn vẫn chưa về, nếu ta đi rồi, hắn về đến nơi này sẽ tìm không đến của ta." Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu bị Lưu Nhã Phỉ những lời này cả kinh nhất thời nghẹn lời. Lục Kỳ lại chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, yên lặng nhìn đây hết thảy. "Ngươi là cùng bạn trai cùng nhau bị những người này trộm tới sao? Vậy hắn trốn lúc vì sao không mang đi ngươi?" Huệ Thư Kỳ nói chúng tim đen mà hỏi thăm. "Làm thời đúng là hai chúng ta cùng nhau trốn, nhưng hắn đã từng nói, nếu hắn thành công đào tẩu nhất định sẽ hồi tới tìm ta." Lưu Nhã Phỉ vội vàng giải thích nói. Huệ Thư Kỳ nghe được trả lời như vậy về sau, không khỏi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ, "Cho nên ngươi thì tin tưởng hắn đúng lời hứa của ngươi không nghĩ nhìn chính mình đào tẩu sao? Vẫn là không có cơ hội. Chúng ta bị phát hiện quá nhanh, ta thấy không thể chạy trốn, liền nhường hắn rời đi trước. Mà ta tại bị bọn hắn bắt trở lại về sau, mấy người liền muốn xâm phạm ta, làm thời là ta nguyệt sự ngày cuối cùng, tăng thêm ta khổ khổ cầu thận, bọn hắn lúc này mới không có đúng ta dùng sức mạnh. Nhưng vì trừng phạt ta, liền đem ta cho trói lại, cả ngày không cho ta ăn uống. Mãi đến khi Lục Kỳ xuất hiện ở đây, ta mới nhìn đến một tia hy vọng." Giọng Lưu Nhã Phỉ mang theo một tia run rẩy, tiếp tục nói, "Nhưng khi bọn hắn xưng hô Lục Kỳ vì huynh đệ lúc, kỳ thực nội tâm của ta làm thời rất thất vọng, rất thương tâm, thế là thì chính mình tránh thoát dây thừng trói buộc, muốn thừa cơ lần nữa đào tẩu lúc, bị bọn hắn lần nữa bắt hồi đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Một cho tới hôm nay, tên xuất sinh kia hắn lại muốn xâm phạm ta." Nghe được Lưu Nhã Phỉ giảng thuật, Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu cũng nghe rõ chưa vậy đầu đôi sự tình, trong lòng không khỏi vì nàng cảm thấy tức hận. Nguyên lai nàng là vì bạn trai mà đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh, còn ngây ngốc chờ mong bạn trai quay về tìm nàng, nhưng này cũng nhiều ngày trôi qua rồi, nàng thế mà còn chưa ý thức được, chính mình cái gọi là bạn trai có thể sớm đã đem nàng ném sau. Nhưng mà Lưu Nhã Phỉ lại vẫn không tự biết, còn cố chấp muốn ở chỗ này đau khổ chờ đợi. Thế là Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu thì không còn che giấu, đem cái nhìn của mình cùng quan điểm một đạo ra. Lưu Nhã Phỉ đầu tiên là vẻ mặt khó có thể tin, sau đó nước mắt liền tràn mi mà ra. Cuối cùng tại Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu một phen kiên nhận an ủi dưới, mới miễn cưỡng đáp ứng đi theo Lục Kỳ ba người hồi khu cắm trại hang đá. Bốn người đem nhà của trong có thể mang theo đồ vật tất cả đều cẩn thận thu thập thỏa đáng, chuẩn bị mang về chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Liên tại bọn hắn sắp rời khỏi nơi này lúc, Lục Kỳ yên lặng đi đến xa xa, đem thi thể của Triệu Dương lôi vào nhà cỏ. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại, sau đó, hắn từ trong nhà tìm ra một ít dễ cháy vật, một mùi lửa đem nhà cỏ nhóm lửa. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, thôn vệ nhìn thi thể của Triệu Dương cùng nhà cỏ. Lục Kỳ đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn thế lửa dần dần giảm nhỏ, mãi đến khi xác nhận sẽ không dẫn phát càng lớn nguy hiểm về sau, bọn hắn mới chậm rãi rời đi. Trên đường trở về, Lục Kỳ tự giác đi tại cuối cùng, yên lặng thủ hộ lấy phía trước ba người. Lưu Nhã Phỉ thì tại Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu làm bạn cùng dẫn đạo hạ đi ở phía trước. Có lẽ là bởi vì có Huệ Thư Kỳ cái này thần tượng ở bên cạnh duyên cớ, Lưu Nhã Phỉ tại dọc theo con đường này rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Kim Hiển Châu thì vừa đi, một bên tràn đầy phấn khởi địa cho Lưu Nhã Phỉ giảng thuật trong doanh địa sự tình các loại, bao gồm mọi người thường ngày ở chung, tài nguyên phân phối và còn nhắc lại chắp sau lưng Lục Kỳ anh dũng sự tích. Nghe được Lưu Nhã Phỉ liên tục gật đầu tán thưởng, trong đôi mắt đẹp lóe ra khâm phục quan mang. Huệ Thư Kỳ thấy thế, thì đem Lục Kỳ trước đó cứu chính mình thời phát sinh kinh tâm động phách sự việc kỹ càng địa nói một lần. Lưu Nhã Phỉ sau khi nghe xong, trong lòng đúng Lục Kỳ lòng cảm kích càng thêm nồng đậm, thỉnh thoảng liền không nhịn được quay đầu hướng Lục Kỳ gửi đi ánh mắt cảm kích. Chương 441, Tường Hòa khu cắm trại. Chương 441, Tường Hòa khu cắm trại. Tại Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu dốc lòng đi cùng phía dưới, Lưu Nhã Phỉ một đường trôi chạy, bầy ngăn đã tới khu cắm trại của Lục Kỳ. Vừa mới bước vào khu cắm trại, Huệ Thư Kỳ liền tại mọi người đầy cõi lòng tò mò cùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú bên trong, đem Lưu Nhã Phỉ tình huống hướng mọi người làm giảm yếu giới thiệu. Khu cắm trại mọi người cho thấy cực lớn nhiệt tình, sôi nổi vì chân thành nụ cười cùng thân mật thái độ chào mừng Lưu Nhã Phỉ đến. Mọi người nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ kia tiểu thụy không chịu nổi trạng thái thân thể, cùng với sưng đến lợi hại gò má, Lục Kỳ bên người vài vị nữ tử không khỏi đối nàng trước đây bị đủ loại đau khổ sinh lòng đồng tình, cả đám đều chủ động tiến lên biểu đạt hữu hảo, trong lời nói tràn đầy ân cần cùng an ủi tâm ý như vậy ôn hòa mà thân thiết không khí, đúng như một sợi nhu hòa gió xuân, nhẹ nhàng vắt qua Lưu Nhã Phỉ kia chịu đủ thương tích nội tâm, nhường nàng trong chớp mắt ngắn ngủi liền cảm nhận được đã lâu an tâm cùng an ủi. Mấy ngày đến thừa nhận tâm lý thương tích thì bởi vậy đạt được có chút thư giãn cùng bình phục. Khi mà ánh mắt của mọi người rơi vào Lục Kỳ mang về cái đám kia vật tư trên lúc, tất cả khu cắm trại trong nháy mắt bị vui sướng không khí bao phủ, mọi người đều nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi, sôi nổi đúng Lục Kỳ khen không dứt miệng, các loại tán dương chi từ như hoa mỹ cầu vồng bay là tả vẩy xuống ở trên người hắn. Mặc dù Lục Kỳ ngoài miệng cũng không hiển lộ mảy may, nhưng trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, tiểu này bị mọi người khen ngợi cùng công nhận cảm giác, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vô thượng hưởng thụ. Tại Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng tích cực hiệp trợ phía dưới, Lục Kỳ đều đâu vào đấy đem mang về vật tư dần dần tiến hành phân phát. Suy xét đến trong đó quần áo cùng với một ít tiểu đồ vật có khá mạnh tính nhắm vào, tập trung tồn tại ngược lại dễ tạo thành tài nguyên lãng phí, cho nên lựa chọn vì phương thức như vậy tiến hành phân phối, gắng đạt tới nhường mỗi một phần vật tư đều có thể vận dụng tối đa, phát huy lớn nhất giá trị. Những kia vận may địa đạt được vật liệu người, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, lòng tràn đầy hoan hỉ, mà những kia tạm thời không được đến vật liệu người, cũng chưa toát ra chút nào bất mãn hoặc lời oán giận. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng địa cảm nhận được Lục Kỳ chân thành cùng dụng tâm, rất tin giả sử ngày sau có thích hợp quần áo của mình hoặc vật tư xuất hiện, Lục Kỳ tất nhiên sẽ không chút do dự cùng mọi người chia sẻ. Này ấm áp hài hòa một màn, tình cờ bị mới đến Lưu Nhã Phỉ thu hết vào mắt. Tại nơi này, trên mặt mỗi người nở rộ nụ cười đều là như vậy chân thành tha thiết mà đơn thuần, lẫn nhau trò chuyện thời giọng nói cùng với cách đối nhân xử thế thái độ đều là như thế ôn hòa thân mật, văn minh lễ độ, cùng nàng trước đây trôi trải nghiệm cùng mắt thấy những kia hung tàn dã man hình người thành rõ ràng mà mãnh liệt so sánh, phảng phất là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Phân phát hết mang về vật tư về sau, Lục Kỳ đang muốn làm sơ nghỉ ngơi, Kim Khải Trạch lại mặt mũi tràn đầy thần bí địa đưa hắn kéo đến hang đá bên ngoài, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Lục huynh đệ, ngươi đi lần này, chúng ta thế nhưng không có nhàn rỗi, nhanh nhìn một cái chúng ta này hồi lâu thành quả lao động. Dứt lời, liền tràn đầy phấn khởi mang theo Lục Kỳ hướng phía trước được rồi xa mười mấy mét. Lúc này, Lục Kỳ mới lưu ý đến trong rừng mấy chỗ lửa trại chính lượn lờ bốc lên nhìn khói xanh, kia khói mù lượn lờ trong, tầng tầng trên giá gỗ trưng bày lấy sơn tiêu thịt miếng đang đều đâu vào đấy bị hun chế nhìn. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Lục Kỳ trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Những huynh đệ này cho dù người bị đau xót, lại như cũng không chối từ bất bả, nỗ lực lao động, quả thực làm cho người cảm động cùng vui mừng. Kim đại ca, ca Lý Phi cùng nhiều hơn đâu? Sao ta bay về lâu như vậy, cũng còn chưa thấy hai người bọn họ thân ảnh? Lục Kỳ một bên nhìn chung quanh, một bên hiếu kỳ hỏi. Vừa dứt lời, một tiếng vang dội lao đại liền từ một bên trong rừng truyền ra, người bay về lao đại. Đúng lúc này, Lý Phi âm thanh quen thuộc kia liền trong không khí quanh quẩn ra, Lục Kỳ huynh đệ, mau đến xem chúng ta vừa mới chơi đùa đồ tốt. Sau đó chỉ thấy Lý Phi theo Sử Đa Đa sau lưng đi ra, chẳng qua đồng thời đi ra tới còn có Triệu Lôi. Cái này một thằng kiêm tốn, trầm ổn nam tử. Chỉ thấy hai người hợp lực dơ lên một cái trầm trọng vô cùng cửa gỗ, kia cửa gỗ đúng là do từng cây lớn bằng cánh tay thân cây tỉ mỉ liệu chế mà thành, dài ngắn đều nhịp, bốn phía còn cần cực kỳ hợp quy tắc gậy gỗ cẩn thận thu bên cạnh. Vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn lên một cái, Lục Kỳ liền có thể kết luận này cửa gỗ nhất định kiên cố dị thường, cho dù là Sơn Tiêu nhóm tới trước thay nhau công kích cái 10 lần 8 lần, chỉ sợ cũng khó mà đem nó công phá. Chơi ạ. Ca Lý Phi, các ngươi này thật đúng là phí hết không ít tâm huyết ta. Có như thế rắn chắc cửa gỗ, chúng ta khu cắm trại an toàn xem như có kiên cố bảo hộ. Lục Kỳ không khỏi sợ hãi thán nói. Nghe nói lời ấy, Lý Phi cùng Triệu Lôi trên mặt đều tách ra nụ cười sán lạ, lòng tràn đầy hoan hỉ. Đối với bọn hắn mà nói, Lục Kỳ tán thành cùng tán dương chính là đối bọn họ lớn nhất ca ngợi, đủ để cho bọn hắn mấy cái này đại nam nhân vui vẻ cả ngày. Sau đó, Kim Khải Trạch cùng Lục Kỳ bắt đầu thương thảo lên khi nào bắt đầu kiến tạo nhà có công việc. Mặc dù Kim Khải Trạch cùng Lý Phi cũng vô bộ ngực tỏ vẻ, chính mình hiện nay chịu thương thế đúng làm việc cũng không quá lớn ảnh hưởng, nhưng Lục Kỳ nhưng chưa đáp ứng bọn hắn lập tức khởi công ý nghĩ. Trừ ra hy vọng Kim Khải Trạch cùng Lý Phi có thể an tâm dưỡng thương bên ngoài, còn có một cái cực kỳ mấu chốt nhân tố quanh quẩn tại Lục Kỳ trong lòng. Đó chính là hắn vẫn luôn không cách nào bài trừ Sơn Tiêu sẽ lần nữa đột kích nguy hiểm cùng khả năng tính. Tuy nói lần này trải nghiệm nhường thủ lĩnh Sơn Tiêu cùng với Sơn Tiêu nhóm thì thấy được nhân loại lợi hại cùng nguy hiểm, nhưng tương tự địa, Sơn Tiêu nhóm kia hung manh tàn bạo thủ đoạn công kích cùng với cường đại lực phá hoại, thì tại Lục Kỳ trong lòng lưu lại thật sâu là cấn. Rốt cuộc trong doanh địa nam tử trưởng thành số lượng có hạn, mà Sơn Tiêu quần công kích kỳ trấn và năm người kia thảm liệt huyết canh tràng cảnh đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, thường xuyên tại Lục Kỳ trong đầu không ngừng mà chiếu lại cùng xoay quanh, làm hắn lo lắng, không thể không làm chi lo lắng. Thì nguyên nhân chính là như thế, hắn tâm bên trong nguyên bản định ra ngoài dò đảo kế hoạch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa để qua một bên. Nghe được Lục Kỳ lo lắng cùng lo lắng về sau, Kim Hải Trạch cùng Lý Phi trong lòng dã thâm dị vi nhiên, liền không còn khăng khăng tại ngay lập tức lại lần nữa kiến tạo nhà cỏ sự tình. Nhưng vào lúc này, Thẩm Băng ôm trong ngực một cái khéo léo đáng yêu đồ vật, ý cười đầy mặt hướng nhìn Lục Kỳ bước nhanh tới. Lục Kỳ tập trung nhìn vào, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, bật tốt lên, lao bắt hầu. Chương 442, Thung Lũng chương 442, Thung Lũng ngay tại Lục Kỳ vui sướng hô lên một tiếng lao bắt hầu về sau, chỉ thấy Thẩm Băng trong ngực kia khéo léo đáng yêu sinh linh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, một cái linh động nhảy vọt, liền từ Thẩm Băng trong ngực tránh thoát mà ra. Nó một bên phát ra ô ô tiếng giống, trong đó còn kèm theo một ít a non nớt âm thanh, bộ dáng kia hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn, vung ra chân thì hướng phía Lục Kỳ băng băng mà tới. Tại khoảng cách Lục Kỳ còn có 2 mét xa lúc, nó lần nữa cao cao dựng lên, mục tiêu minh sắc trực tiếp nhào về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ tay mắt lênh lẹ, vội vàng duỗi ra hai tay, vững vàng tiếp nhận lao bắt hầu. Lục Kỳ một bên cẩn thận quan sát đến lao bắt hầu, một bên khó nén hưng phấn mà nói ra, ha ha. Lao bắt hầu, thật không nghĩ tới ngươi khôi phục được nhanh chóng như vậy. Ngay cả phía sau lưng thương cũng khép lại được không sai biệt lắm á. Nói xong, tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn lao bắt hầu kia bộ lông màu vàng nóng, theo đỉnh đầu của nó chậm rãi trượt đến phía sau lưng, động tác nhu hòa mà tràn ngập tự ái. Lão bát hầu thì tại Lục Kỳ trong ngực càng không ngừng âu âu kêu, kia hê a hê a âm thanh mặc dù để người khó có thể lý giải được hắn sát thực hàng nghĩa, nhưng theo nó kia nhảy nhót tương mừng, mặt mày hớn hở trong thần thái, rõ ràng có thể cảm nhận được nó nội tâm vui sướng cùng kích động. Ha ha, Lục Kỳ, nhìn tới những thứ này tiên chúng ta đem nó quan quá lâu. Ngươi nhìn nó hiện tại này khôi phục tình huống, có hay không có thể thả nó đi rồi? Thẩm Băng vừa cười vừa nói. Lục Ký nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trong ngực lao bát hầu trên người. Sau đó, hắn chậm rãi buông hai tay ra, nhẹ giọng nói ra, trước ngươi là thế nào treo chọc đến Sơn Tiêu, về sau nếu gặp lại chúng nó, còn nhớ lẫn mất xa xa biết không? Cũng không biết lao bát hầu là có hay không nghe hiểu Lục Kỳ lời nói, chỉ thấy nó ngoan ngoãn mà túi thấp đầu, dùng đầu tại Lục Kỳ trên cánh tay cọ sát, bộ dáng kia dường như là một cái nghe lời hài tử tại hướng trưởng bối làm nũng. Đúng lúc này, nó nhẹ nhàng nhảy lên, liền rời đi Lục Kỳ ôm ấp, hướng về khu cắm trại bên ngoài một phương hướng nào đó nhảy tung tăng địa chạy tới. Cũng không chạy bao xa, nó lại quay đầu, trông mong nhìn qua Lục Kỳ, thấy Lục Kỳ không có đuổi theo tới, nó lại vòng trở lại, dùng móng vuốt nhỏ nắm kéo Lục Kỳ trang phục. Lục Kỳ nhất thời có chút choáng váng, đứng tại chỗ không biết làm sao. Lúc này, Thẩm Băng ở một bên lên tiếng nhắc nhở, "Lục đại lang, ngươi cái du một cú cục, còn đứng ngây đó làm gì? Không thấy được nó là nghĩ để ngươi đi theo nó sao?" Lục Kỳ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng trả lời một câu, "Nhà." "A." "Hắc hắc." Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đối Lao Bát Hầu hỏi, "Lão Bát Hầu, ngươi đây là muốn đi làm cái gì đâu?" Vừa nói, một bên theo Lao Bát Hầu thân ảnh bước nhanh đi ra khu cắm trại. Lao Bát Hầu mang theo Lục Kỳ 7 lần hoặc 8 lần rẽ, cuối cùng tại một chỗ Lục Kỳ có chút quen thuộc chỗ ngừng lại, đó là một cái dùng tảng đá chồng chất mà thành lăng mộ. Lục Kỳ trong lòng hơi động, nhẹ giọng nói ra, "Nguyên lai ngươi là nghĩ hắn a. Tiểu Gia Hỏa, ngươi thì ra là chủ nhân hắn đang ngủ, chúng ta về sau đừng lại tới quấy rầy hắn được không?" Nhưng mà, Lao Bát Hầu tiếp xuống nét mặt biến hóa lại làm cho Lục Kỳ có chút nhìn không thấu. Chỉ thấy nó đầu tiên là tại đống đá trước lặng lặng địa đứng lặng, nguyên bản hoạt bát nó trong nháy mắt trở nên trầm mặc ít nói, ánh mắt bên trong toát ra một tia bi thương cùng cô đơn, giống như lâm vào đúng trước kia thật sâu trong hồi ức. Có thể đang lúc Lục Kỳ chuẩn bị tiến lên lần nữa đưa nó ôm vào trong ngực an ủi lúc, Lao Bát Hầu lại đột nhiên tượng chạm vào điện một nhảy ra, trốn đến một bên. Nó cơ tay múa chân đứng lên, trong miệng lại bắt đầu hê a điệu kêu la, bộ dáng kia nhìn lên tới tâm trạng dường như lại thay đổi không tệ. Đúng lúc này, nó lần nữa đã chạy tới lôi kéo Lục Kỳ trang phục. "A, Lão Bát Hầu, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn để ta đi theo ngươi sao?" Lục Kỳ lòng tràn đầy khó hiểu, theo bản năng mà nhìn về phía sau lưng Thẩm Băng. Thẩm Băng khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau thẩm nghĩ trong lòng, chẳng trách nơi này cuối cùng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một ít trong rừng rậm hoa quả, hiện tại xem ra đều là cái con khỉ này gây nên. Thấy Lục Kỳ lần nữa băng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt, Thẩm Băng không chút do dự nói ra, nó khẳng định là còn có việc, muốn ngươi cùng nó cùng đi đấy. Băng không cũng sẽ không mang ngươi đến nơi này. Lục Kỳ nghe Thẩm Băng lời nói, trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không do dự nữa. Lại xuất phát trước, hắn cố ý căn dặn Thẩm Băng mang lên chính mình cung tên, để phòng lỡ như. Sau đó, hai người liền đi theo Lão Bát Hầu bước lên không biết lữ trình. Trên đường đi, Lão Bát Hầu tại phía trước sôi nổi địa dẫn đường, Lục Kỳ cùng Thẩm Băng thì tại phía sau đi sát đằng sau. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, Lão Bát Hầu lại vẫn không có ý muốn dừng lại, bước chân nhẹ nhàng được như là không biết mệt mỏi một. Lục Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thẩm Băng, khổ cười lấy hỏi, "Tỷ Thẩm Băng, hôm nay có phải chúng ta có chút vờ ngớ ngẩn?" Thẩm Băng thì bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. "Chúng ta còn muốn tiếp tục cùng đi theo xuống dưới sao?" Lục Kỳ lại hỏi. Thẩm Băng không hề có nóng lòng trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên cây Lão Bát Hầu. Chỉ thấy Lão Bát Hầu tại nhánh cây ở giữa linh hoạt nhảy vọt mấy lần về sau, liền dừng lại âu điệu đều, con mắt thẳng vào nhìn hai người bọn họ. Thẩm Băng lúc này mới chậm rãi nói ra, "Ngươi xem một chút nó hành vi hôm nay, còn có vì ngươi đối với nó hiểu rõ, vì tốc độ của nó đi đến chúng ta vừa nãy chỗ đi đường cần bao lâu? Khẳng định phải đây chúng ta hiện tại sử dụng thời gian nhanh rất nhiều đi." Lục Ký nghe xong, rơi vào trầm tư, yên lặng gật gật đầu. Thẩm Băng tiếp tục nói ra, "Trước đây vì nó trên tảng cây tốc độ, tối thiểu nhất muốn so với hai chúng ta được tốc độ chạy mau ra rất đa tài là đâu, nhưng mà ngươi nhìn nó hiện tại, lại là như thế có kiên nhẫn tại dẫn đạo chúng ta đi lâu như vậy, nếu là ngươi hiện tại quay đầu trở về lời nói, vậy nó đoán chừng muốn chọc giận nổ." "Ha ha ha. Tỷ Thẩm Băng, còn không nhìn ra a, nguyên lai ngươi cũng vậy tiết mục ngắn cao thủ." Lục Kỳ bị Thẩm Băng chọc cho ha ha cười ha hả. "Vậy được rồi, liền nghe ngươi, chúng ta tiếp tục đi theo xem xét, nhìn nó rốt cục muốn mang bọn ta đi nơi nào." Nói xong, hai người lần nữa trấn tắc tinh thần, tiếp tục đi theo. Chỉ là này trong rừng rậm có chút đoạn đường sắt thực gặp gành khó đi, hiện đầy bụi gai cùng hòn đá, không cẩn thận liền có thể ngã sấp xuống bị thương. Mỗi khi gặp được khó đi chỗ, Lục Kỳ cuối cùng sẽ không chút do dự vươn tay, giắt Thẩm Băng tay, cẩn thận đỡ lấy nàng tiến lên. Thẩm Băng cảm nhận được Lục Kỳ quan tâm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trên mặt thì tách ra nụ cười hạnh phúc. Cứ như vậy, tại chật vật buôn ba bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Mãi đến khi giờ thứ ba sắp lúc kết thúc, bọn hắn một nhóm cuối cùng đi tới một chỗ thung lũng. Bọn hắn xuất hiện vị trí, tình cờ là thung lũng một bên bờ vực. Lão Bát Hầu dẫn đầu theo trên cây nhảy xuống tới, nó kia nhẹ nhàng dáng người tại bên vách núi chợt lóe lên, vững vàng rơi vào một viên nô lên nham thạch bên trên. Lục Kỳ cùng Thẩm Băng thì vội vàng đi vào Lão Bát Hầu bên người. Đứng ở bên bờ vực, ở trên cao nhìn xuống, trong cốc mỹ cảnh thu hết vào mắt. Đầu này thung lũng, theo đỉnh núi đến hồ nước phương hướng uốn lượn khúc chiết, giống một cái ngủ say màu xanh lá cự long, lặng lặng địa nằm tại mặt đất phía trên. Tất cả trong sơn cốc thảm thực vật rậm rạp, xanh um tươi tốt cây cối giống như một mảnh hải dương màu xanh lục, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, nổi lên tầng tầng màu xanh lá gợn sóng. Đáy cốc tràn ngập một ít mỏng manh màu trắng sương mù dày, kia sương mù như là lụa mỏng bình thường, chậm rãi phiêu động nhìn, cho tất cả thung lũng tăng thêm một phần thần bí mà ngợp ảo khí tức. Giống như nơi này chính là một cái ngăn cách tiên cảnh dược viên, ẩn giấu đi vô số không biết bí mật cùng bảo tàng, để người vừa sinh lòng hướng tới, lại bởi vì kính sợ mà không dám tùy tiện trên chân, sợ một sáng đã quấy rầy thủ hộ nơi đây thần bí linh thú, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hoa, trời ạ, nơi này thế mà còn có lớn như vậy một cái thung lũng. Vì sao ta đứng ở đỉnh núi lúc lại là từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy nó tồn tại? Thẩm Băng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Lục Kỳ thì cố gắng nghĩ lại nhìn chính mình mấy lần đứng ở đỉnh núi thời ký ức, chính như Thẩm Băng lời nói, hắn đối với nơi đây lại có như vậy một cái thung lũng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cảm thấy mười phần bất ngờ cùng kinh ngạc. Lão Bát Hầu, ngươi dẫn chúng ta đến xa như vậy chỗ, không phải là vì để cho chúng ta tới nhìn xem đến nơi này thung lũng cảnh sắc à? Lục Kỳ hướng về phía Lão Bát Hầu treo gẹo nói. Thẩm Băng nghe, cũng có chút không nói nhìn về phía trước mặt hai chân đứng thẳng, trương trạc đàng hoàng Lão Bát Hầu. Ngoại ba, ngoại ba. Lúc này, Lão Bát Hầu như là vì cho Lục Kỳ hai người nâng cao tinh thần động viên bình thường, gân cổ họng hướng về thung lũng lớn tiếng kêu hai tiếng. Thanh âm kia tại trong sơn cốc quanh quẩn, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Nhưng sau đó, chính là một hồi làm cho người có chút lúng túng yên tĩnh. Ngay tại hai người cho rằng Lão Bát Hầu chỉ là vớ vẫn hồ đồ lúc, đột nhiên, phía dưới truyền đến vài tiếng đồng dạng giống lên một tiếng. Đúng lúc này, nhiều hơn nữa giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác vang lên, ngoại hoa, ngoại hoa thanh âm vang vọng tất cả thung lũng, phản phất là trong sơn cốc nào đó lực lượng thần bí bị Lão Bát Hầu tiếng kêu tỉnh lại, chính vì chúng nó phương thức đặc biệt đáp lại kẻ ngoại lai đến thăm. Chương 443, cuối cùng cáo biệt, 1, chương 443, cuối cùng cáo biệt, 1, giờ khắc này, Lão Bát Hầu như là bị rót vào sức sống vô tận, tại Lục Kỳ cùng Thẩm Băng trước mặt vui sướng nhảy cả từng, kia linh động dáng người giống như nói nó nội tâm khó mà ức chế vui sướng. Một giây sau, nó lại không có dấu hiệu nào tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp hướng về vách đá thả người nhảy lên. Bất thình lình cử động nhường Lục Kỳ tâm trong nháy mắt nhắc tới cú họng, Lão Bát Hầu. Hắn theo bản năng mà hô to một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần hoảng sợ cùng lo lắng. Đúng lúc này, hắn bước nhanh gọn tới rìa vách núi, thăm dò xuống dưới nhìn quanh. Lúc này mới phát hiện Lão Bát Hầu nguyên lai là nhảy tới vách núi treo leo trên sinh trưởng một lùm đám cỏ phía trên. Chỉ thấy Lão Bát Hầu nương tựa theo nó kia nhanh nhẹn vô cùng thân thủ, tại trên vách đá dựng đứng xen vào nhau tinh tế thân cây cùng giữa bụi cỏ trái phải xê dịch nhảy vọt, giống như những kia thảm thực vật chính là chuyên môn vì nó chế tạo riêng tự nhiên thang lầu. Thân ảnh của nó tại dốc đứng vách đá ở giữa lúc gần lúc hiện, nhanh chóng di động xuống dưới nhìn. Gần cao mấy chục mét thung lũng, vẹn vẹn một hai phút, Lục Kỳ liền nghe được dưới sơn cốc phương truyền đến một hồi hưng phấn gầm rú. Thanh âm kia tại trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo một loại trở về gia viên thoải mái cùng thỏa mãn. Nhìn tới Lão Bát Hầu đây là tìm tới nhà. Lục Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cao hứng tự đủ. Lúc này, Thẩm Băng như có điều suy nghĩ nói ra, ta nghe ngươi nói lên qua, hai ngươi tại đi hướng cái đó hang núi lúc, Lão Bát Hầu liền đã ở nơi đó, với lại ngươi thì đề cập tới nó trước đó là có chủ nhân. Nói như vậy, Lão Bát Hầu tìm thấy nơi này hẳn là gần đây mấy cái nguyệt tài chuyện đã xảy ra. Bị Thẩm Băng một nhắc nhở như vậy, Lục Kỳ mới chợt hiểu ra, mang theo ngạc nhiên trả lời, nha, ta nhớ ra rồi. Tỷ Thẩm Băng, chẳng trách tiểu gia hỏa này trước đó mấy tháng luôn luôn cách thật nhiều ngày mới biết ra hiện tại khu cắm trại hang đá một chuyến đâu, nguyên lai là nó phát hiện đồng loại nơi ở a. Ha ha, xem xét nó hiện tại này dáng vẻ cao hứng. Nhìn tới a, nó đây là coi ngươi là khách nhân đi, mời ngươi đến nơi này làm khách đâu. Nhìn Lục Kỳ như cái hải tử dường như hưng phấn bộ dáng, Thẩm Băng cũng không nhịn được mặt lộ mỉm cười. Nói như vậy, nó ngày đó bị thương, bị Sơn Tiêu truy sát kinh hoàng trốn về khu cắm trại, cũng là bởi vì nó muốn trở về khu cắm trại hang đá xem xét, cho nên mới kém chút mất mạng a. Thẩm Băng nói xong, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng thì cho rằng Lục Kỳ phỏng đoán không sai. Làm Lục Kỳ nghĩ đến nơi này lúc, trong lòng lập tức dâng lên một loại khó nói lên lời cảm động cùng thương cảm. Cái này bồi bạn bọn hắn thật lâu Lão Bát Hầu, cùng giữa bọn hắn lại có nhìn thâm hậu như thế tình cảm ràng buộc. Ô ô ô. Đúng lúc này, Lục Kỳ dưới chân trên vách đá dựng đứng đột nhiên lần nữa truyền đến vài tiếng gầm rú, với lại âm thanh càng ngày càng gần. Lục Kỳ trong lòng giật mình, vội vàng nô ra thân thể nhìn xuống dưới. A, Lão Bát Hầu, nó sao lại nổi lên? Nghe vậy, Thẩm Băng thì bu lại. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một cái toán loạn thân ảnh chính đang nhanh chóng dọc theo vách đá bò lên trên. Lục Kỳ cùng Thẩm Băng đuổi bận bịu lùi về phía sau mấy bước, lặng lặng chờ đợi nhìn. Đợi mười thời gian mấy hơi thở, chỉ thấy bên bờ vực một trước một sau hai thân ảnh tựa như tia chớp siêu siêu xuất hiện. Đi lên chính là Lão Bát Hầu, tại nó bên cạnh còn đi theo một con hầu tử, cái đầu đây Lão Bát Hầu hơi nhỏ hơn một ít. Thực sự là đẹp mắt. Lục Kỳ trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Sau đó, hắn liền nhìn thấy sau lưng Lão Bát Hầu, nô ra một cái đáng yêu cái đầu nhỏ. Kia lông xù cái đầu nhỏ, tròn vo con mắt, khéo léo cái mũi cùng miệng, tổ hợp lại với nhau tạo thành một bức vô cùng manh thú hình tượng. Một màn này không chỉ nhường Lục Kỳ kinh ngạc không thôi, Thẩm Băng tức thì bị kia con khỉ con bộ dáng đáng yêu triệt để bắt được trái tim. Trời ạ, Lục Kỳ, nó dạng như vậy thật sự là quá đáng yêu. Thẩm Băng một bên kích động nói xong, một bên theo bản năng mà lôi kéo Lục Kỳ tay lui về phía sau một bước. Nàng lại như thế sợ sệt cử động của mình sẽ dọa đến Lão Bát Hầu sau lưng con khỉ con. Lão Bát Hầu dường như bén nhạy đã nhận ra hai người thiện ý, lại chủ động đi về phía trước mấy bước, như là muốn đem chính mình con khỉ con biểu hiện ra cho Lục Kỳ nhìn xem. Nhưng mà, ngay tại Lão Bát Hầu mới vừa đi ra hai bước lúc, sau lưng nó con khỉ con như là nhận lấy kinh hãi, đông chốc thì theo Lão Bát Hầu phía sau lưng thoát ly, nhảy tới mẹ khỉ trong ngực. Mà mẹ khỉ thì trong nháy mắt phản ứng, một tay lấy con khỉ con vững vàng tiếp được, đúng lúc này, chỉ thấy tiểu con khỉ con mười phần chân chu địa trốn đến mẹ khỉ phía sau lưng. lão bát hầu cũng không quay người, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua chính mình lão bà, ánh mắt kia dường như mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. Sau đó, lão bát hầu ngay trước mẹ khỉ cùng con khỉ con trước mặt, đi thẳng tới Lục Kỳ. Bước tiến của nó nhẹ nhàng mà tự tin, phản phất đang hướng người nhà lộ ra được mình cùng Lục Kỳ trong lúc đó thâm hậu hữu nghị. Đúng lúc này, một cái nhảy vọt, lão bát hầu liền vững vàng rơi vào Lục Kỳ trên bờ vai. Lục Kỳ cũng chưa hề đụng tới, cứ như vậy mặc cho lão bát hầu tại trên vai của mình hù người. Tựa hồ là nhìn thấy chính mình vợ con vẫn như cũ trong lòng còn có lo lắng, vô cùng sợ sệt dáng vẻ, lão bát hầu lại là nhẹ nhàng giật mình, đi tới Thẩm Băng bà vai. Thẩm Băng mặc dù đã cố gắng thẳng tắp thân thể, nhưng vẫn là bị lão bát hầu ép tới hơi trao đảo một cái, nàng đội vàng đưa tay, đem lão bát hầu nhận được trong ngực. Ô a, ô a. Nhìn thấy lão bát hầu vừa mới bị Thẩm Băng tiếp vào trong ngực về sau, kia mẹ khỉ cùng con khỉ con dường như trong miệng một lời điệu kêu lên tiếng. Lão bát hầu như là có chút xấu hổ, lại đưa tay bưng kín mặt mình, bộ dáng kia phảng phất đang nói, bại gia nương môn, ngươi đem mặt của ta đều muốn mất hết, còn không mau thoải mái đến. Thế là lão bát hầu lại là giật mình, về tới Lục Kỳ bà vai, nhẹ giọng hướng phía mẹ khỉ khỉ con âu âu hai tiếng, như là tại trấn an chúng nó, sau đó nhảy xuống rơi vào Lục Kỳ trước người. Chương 443, cuối cùng cáo biệt 2, chương 443, cuối cùng cáo biệt 2, có lão bát hầu dẫn đạo cùng cổ vũ, mẹ khỉ lúc này mới cẩn thận về phía trước tới gần. Mãi đến khi chúng nó đi đến Lục Kỳ chân của hai người sau đó, Lục Kỳ cùng Thẩm Băng cũng không dám có bất luận động tác lớn gì, sợ kinh hại đến mẹ khỉ phía sau lưng bà bảo. Lục Kỳ, cái này cũng quá hạnh phúc đi. Ha ha, giờ này khắc này, hẳn là ta đi vào này hải đảo, cho tới bây giờ trải nghiệm đặc biệt nhất, thời khắc. Thẩm Băng vẻ mặt tươi cười, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ta chưa bao giờ tượng như bây giờ, thân cận qua như thế một con tiểu khả ái, trời ạ. Bộ dáng của nó thật sự là quá manh, quá đáng yêu. Ta cũng nhịn không được muốn ôm ôm nó. Nhìn thấy Thẩm Băng như thế nhà bên nữ hải thuần chân một màn, Lục Kỳ cười cười nói ra, tỷ Thẩm Băng, đã ngươi như thế thích nó, vậy liền để chính nó leo đến trong tay ngươi đi. Lục Kỳ nói xong, liền khẽ vươn tay cánh tay, hô một tiếng lao bát hầu. Lao bát hầu như là nghe hiểu Lục Kỳ lời nói, tâm linh thần hội một chút thì nhảy lên Lục Kỳ cánh tay, sau đó theo cánh tay hướng về Lục Kỳ bả vai lần nữa bỏ lên. Đây đối với mẹ khỉ cùng con khỉ con mà nói, không thể nghi ngờ là một lần rất lớn của vũ. Lục Kỳ cùng Thẩm Băng thì tiếp tục nhẫn mại tính tình, toàn bộ hành trình phối hợp với này hầu nhi một nhà cùng mình chuyển động cùng nhau. Lúc này hình tượng mặc dù ấm áp vô cùng, nhưng Lục Kỳ luôn cảm giác trong đó trộn lẫn lấy một tia khó mà diễn tả bằng lời thương cảm. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, trận này ngoài ý muốn ngạc nhiên xuất hiện, giống như là lão bát hầu đang cùng mình làm một lần cuối cùng cáo biệt. Nó mang theo người nhà ra hiện tại trước mặt mình, có lẽ là nghĩ tại trở về tộc đàn trước đó, cùng bọn hắn hảo hảo mà tạm biệt, để bọn hắn chứng kiến hạnh phúc của mình cùng kết cục. Tiểu này sắp chia ra dự cảm, như là một mảnh nhàn nhạt mây đen, lặng yên bao phủ tại Lục Kỳ trong lòng, nhường hắn ở đây hưởng thụ này khó được ấm áp thời khắc đồng thời, cũng không nhịn được là sắp đến ly biệt mà tinh thần chán nản lên. Tại Lục Kỳ cùng lão bát hầu chuyển động cùng nhau cổ vũ dưới, mẹ khỉ cũng chậm chậm đến gần Thẩm Băng. Thẩm Băng tâm tình lúc này rất là kích động, thậm chí căng thẳng đến ngây người, hay là Lục Kỳ kịp thời nhắc nhở, nàng lúc này mới rỗi ra mình tay. Dạng này chủ động mời, thì đơn giản cho mẹ khỉ rất lớn cổ vũ. Chỉ thấy nó cẩn thận lại tò mò tới gần Thẩm Băng, sau đó cũng đồng dạng vươn chính mình một con tay. Ô ô. Đầu ngón tay qua lại đụng vào trong nấy mắt, mẹ khỉ vui sướng kêu hai tiếng, vội vàng rút về chính mình tay mà Thẩm Băng thì lộ ra kích động nụ cười. Ha ha ha. Lục Kỳ nó mới vừa rồi cùng ta đụng tay, ta thật vui vẻ nha. Nói xong, thì lại nhìn thấy lui ra ngoài mẹ khỉ lần nữa tiến lên, lúc này lão bát hầu tại Lục Kỳ trên bờ vai đung đưa thân thể, tiếp tục khích lệ vợ con của mình. Tựa hồ là cuối cùng yên tâm bên trong đề phòng, mẹ khỉ lần này tại duỗi ra nàng tay về sau, liền không có tại đi đụng vào bên người ngón tay, mà là trực tiếp một cái nhảy vọt, bắt lại Thẩm Băng cánh tay, đem cánh tay của nàng xem như thân cây, tiến tới lại là vừa bọt thì vững vàng rơi vào Thẩm Băng trên bờ vai. Ha ha, chúng nó thật là thật đáng yêu. Thẩm Băng kích động nói, không dám có hành động lớn, chỉ là chậm rãi thẳng lên thân thể. Lão bát hầu tại Lục Kỳ trên bờ vai, tả hữu qua lại di động, đúng lao bà của mình hài tử dũng khí đưa cho cực lớn khẳng định. Âu ba âu phun réo lên không ngừng. Mà mẹ khỉ cùng khỉ con dường như thì đang vì mình có thể cùng Thẩm Băng như thế hữu hảo chuyển động cùng nhau, mà hưng phấn không thôi, đồng dạng kêu lên vui mừng nhìn. Lục Kỳ nhìn thấy Thẩm Băng cùng mẹ khỉ khỉ con như vậy hài hòa một màn, trong lòng rất là vui mừng. Không khỏi đang nghĩ có đôi khi người với người tình cảm, vẫn đúng là không bằng một con động vật, chí ít tình cảm của bọn nó thật là đơn thuần rất đơn giản. Lão bát hầu một nhà, cùng Lục Kỳ Thẩm Băng chuyển động cùng nhau một mực kéo dài mười mấy phút, trong quá trình này, Thẩm Băng thì được như nguyện cùng con khỉ con có trực tiếp chuyển động cùng nhau, tiểu gia hỏa thế mà theo mẹ khỉ trên lưng xuống, trực tiếp ở bên cạnh trên người leo lên nhìn. Thậm chí còn nhường Thẩm Băng chạm đến phía sau lưng của mình. Hồi lâu, trong cốc truyền đến một tiếng hầu tử tiếng kêu, âm thanh rất là thô kệch, tại trong sơn cốc không ngừng tiếng vọng, không còn nghi ngờ gì nữa hẳn là bầy khỉ hầu vương phát ra tiếng kêu. Làm Lục Kỳ nghe được thanh âm này lúc, trong lòng của hắn thì đột nhiên một nắm chặt, quả nhiên liền thấy mẹ khỉ phản ứng rất nhanh kéo lại chính mình khỉ con, bỏ vào sau lưng của mình. Lão bát hầu thì tại Lục Kỳ trên bờ vai ngừng lại. Sau đó rất là không thôi đưa nó mặt dán dán Lục Kỳ đầu. Lục Kỳ đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão bát hầu phía sau lưng, hắn hiểu rõ lão bát hầu muốn đi đây là đang cùng mình làm cuối cùng cáo biệt, Thẩm Băng cũng nhìn thấy lão bát hầu kia không bỏ nét mặt, đây là nàng trước đó một thằng cũng không có ở lão bát hầu trên mặt thấy qua yêu thương nét mặt. Lục Kỳ đưa tay, đem lão bát hầu ôm ở trong ngực của mình, sau đó nói lão bát hầu, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà tìm tới chính mình tộc đàn, còn lén lút tìm cái lão bà sinh thị con. thực sự là quá làm ta cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nha. Khác mở miệng một tiếng lão bát hầu, lão bát hầu gọi á. Nó hiện tại ở đâu già rồi? Từ có một lần Tiểu Dung cầm viên kia vỏ trứng cho nó uống một lần nước sau, nó vừa về tới khu cắm trại cuối cùng sẽ tìm ta cùng Tiểu Dung muốn uống nước sinh mệnh. Ngươi xem một chút nó hiện tại, cho dù vừa mới khôi phục thương thế, nhưng nó màu lông tinh lực của nó vẫn như cũ đây trước kia tốt hơn nhiều rất nhiều. Nghe Thẩm Băng tiểu nói này, Lục Kỳ mới chợt hiểu ra. Nhìn lão bát hầu cảm khái, chẳng trách lão bát hầu tinh thần như vậy phấn chấn đây. Thì ra là thế a. Nhưng hắn trong lòng thì là ám đạo, xem ra chính mình tìm chứng hành trình cùng do đảo hành trình được đồng bộ tiến hành mới là, rốt cuộc kia quả chứng thần kỳ thế nhưng hắn cho tới bây giờ phát hiện có giá trị nhất cùng đáng giá nhất mạo hiểm sự tình. Chương 444, Lưu Nhã Phỉ mang tới thông tin. Chương 444, Lưu Nhã Phỉ mang tới thông tin. Nói xong, lão bát hầu theo Lục Kỳ trong ngực nhảy xuống, đi vào bên bờ vực, mẹ khỉ thì từ trên người Thẩm Băng nhảy xuống. Khi nó cùng khỉ con lại gần lão bát hầu lúc, một nhà ba người cứ như vậy tại Lục Kỳ cùng Thẩm Băng trước mặt quay đầu, nhìn về phía hai người. Giờ khắc này, Lục Kỳ thật nghĩ dùng máy ảnh cho nó ghi chép lại. Thung lũng thu cạnh bao la hùng vĩ, xanh tươi như rồng, có bên cạnh nguy nga hiểm trở, uốn lượn như trướng. Đi thôi, lão bát hầu. Nghĩ tới ta lúc, còn nhớ tùy thời hồi tới tìm chúng ta. Thẩm Băng cũng đối với lão bát hầu nói nhất định phải chiếu cố tốt mẹ khỉ cùng khỉ con á lão bát hầu. Nghe vậy, lão bát hầu nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt đột nhiên sáng lên, Lục Kỳ có thể cảm thụ được kia ánh sáng, chính như bọn hắn lần đầu tiên gặp nhau thời điểm như thế. Lão bát hầu đem Lục Kỳ coi là chính mình sống lại chủ nhân, Lục Kỳ đem lão bát hầu coi là tại này hải đảo trên người bạn thứ nhất. Mặc dù Lục Kỳ cũng không biết lão bát hầu cùng nó đời thứ nhất chủ nhân trong lúc đó phát sinh chuyện xưa, nhưng lâu như vậy, ở chung đến nay, đủ để nhìn ra lão bát hầu đối với nó chủ nhân trước cùng hang đá lưu luyến. Làm nhưng tại lâu như vậy, ở chung bên trong, chính mình thì cùng lão bát hầu có rất sâu tình cảm. Ô ba. Lão bát hầu một tiếng hô lên, sau đó quay đầu lại, hướng về phía dưới trên vách đá thân cây nhảy xuống. Ngay trong nháy mắt này, Lục Kỳ tâm lần nữa bị nhói một cái, mẹ khỉ thì tại cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Kỳ hai người về sau, theo sát lão bát hầu mà đi. Ô ô. Theo lão bát hầu tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, Lục Kỳ hiểu rõ, lão bát hầu lần này là thực sự phải rời khỏi chính mình, mở nó ra còn thừa khí sinh. Lão bát hầu. Lục Kỳ mấy bước đi tới bên vách núi, nhìn xuống dưới, lại là đã rốt cuộc nhìn không thấy lão bát hầu thân ảnh. Nhất định phải chiếu cố tốt chính mình a lão bát hầu. Lục Kỳ nhẹ giọng chúc phúc cái này rời đi bằng hữu. Hồi lâu, dưới sơn cốc phương truyền đến trận trận hầu tử tiếng kêu. Chúng nó tựa hồ là đang dùng tập thể gầm rú đến hồi phục Lục Kỳ tiếng lòng. Thẩm Băng yên tĩnh tiến lên, khoác lên Lục Kỳ cánh tay, cùng hắn đứng ở bên bờ vực, nhìn phía dưới thung lũng. Lục Kỳ, lão bát hầu nó đã đi rồi. Chúng ta thì cần phải trở về. Lục Kỳ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền cùng Thẩm Băng cùng nhau rời đi nơi này. Trên đường, Thẩm Băng tay vẫn luôn cùng Lục Kỳ giáp tại cùng nhau, vì thế, Thẩm Băng mười phần vui vẻ, nàng vô cùng hưởng thụ làm hạ cùng với Lục Kỳ thời khắc. Lục Kỳ thì tự nhiên nhìn ra được Thẩm Băng tâm tình, đi ngang qua một mảnh tràn đầy thanh thảo cùng hoa dại địa phương lúc, hai người liền ở đây hạnh phúc nghỉ ngơi một giờ. Lúc này mới hài lòng lần nữa lên đường, lại trải qua hơn 2 giờ hành trình về sau, hai người lúc này mới quay trở về khu cắm trại. Mặt trời đỏ rơi xuống, hai người rốt cục chạy về khu cắm trại. Lục Kỳ các ngươi cuối cùng quay về. Vừa về tới khu cắm trại, Nhiếp Tiểu Dung liền vội vàng đi ra phía trước, đi vào Lục Kỳ trước mặt nói làm sao vậy tỷ Tiểu Dung? Lưu Nhã Phỉ, nàng tới bãi cát, cùng người khác cũng khác nhau, với lại tại nàng nhóm kia phiến chỗ bãi cát có rất nhiều du khách còn có không ít thuyền viên. Thuyền viên? Lẽ nào ở đâu đang bến là một chiếc cứu sống khí thuyền sao? Ta nhớ được tại du thuyền chạy chỗ lúc, chỉ có 2 chiếc cứu sống thổi phồng thuyền, lại đều là sớm nhất vào ngành tỷ Tiểu Dung, ngươi có hay không có hỏi các nàng chỗ kia phiến bãi cát có mấy chiếc dạng này thuyền cứu sinh bơm hơi? Nàng nói rất đúng chỉ có một chiếc. Nhưng nàng nghe tới mặt mấy cái thuyền viên nói, ngoài ra một chiếc thuyền cứu sinh bơm hơi nên cách bọn họ cũng không phải rất xa. Chẳng qua nàng cùng biết người không kia lâu bạn trai tại bãi cát rừng sau một thời gian ngắn, không nhịn được một số người quấy rối, thế là hai người liền rời đi kia phiến bờ cát. Nhiếp Tiểu Dung đem chính mình hiểu biết đến tình huống như thật báo cho Lục Kỳ, cũng đúng thế thật Lục Kỳ bàn giao cho nhiệm vụ của nàng, vì mỗi một cái mới tới khu cắm trại người, Lục Kỳ đều sẽ sắp đặt Nhiếp Tiểu Dung đi chiếu cố và phụ trách bọn hắn trong khu cắm trại ăn, ở cùng nhiệm vụ. Làm như vậy, vừa có thể để cho nàng nhóm đúng Nhiếp Tiểu Dung có chỗ hảo cảm, cũng có thể nhường Nhiếp Tiểu Dung vô cùng thuận tiện thăm dò được một ít tin tức hữu dụng. Nghe xong Nhiếp Tiểu Dung về sau, Lục Kỳ thỏa mãn gật đầu, sau đó nhường Nhiếp Tiểu Dung sắp đặt Lưu Nhã Phỉ cùng mình đơn độc gặp mặt nói chuyện, bởi vì hắn dự đoán được một chiếc hoàn hảo có thể ra biển thuyền, mặc kệ là thuyền cứu sinh hay là thuyền cứu sinh bơm hơi, chỉ cần có một cái, loại kia hắn tìm ra rời khỏi này hải đảo phương pháp lúc, khu cắm trại những người này là có thể đi theo chính mình cùng rời đi. Thẩm Băng cũng mới hiểu rõ nguyên lai Lục Kỳ đúng Nhiếp Tiểu Dung coi trọng cùng tín nhiệm trình độ xa so với chính mình còn cao hơn nhiều, nhưng nàng cũng không tức giận, mà là âm thầm quyết định, tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ để cho Lục Kỳ cũng đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Cơm tối nếm qua sau đó, trong doanh địa lửa trại từ từ, rất nhiều người vây quanh lửa trại cười cười nói nói, mà giờ khắc này, Lục Kỳ thì là đem Lưu Nhã Phỉ mang rời khỏi đám người. Lục Kỳ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thấy Lục Kỳ chỉ đem hắn một người mang rời khỏi, lại không có hoàn toàn tránh đi mọi người tầm mắt, Lưu Nhã Phỉ trong lòng bất an cũng giải tán, mà là hào phóng dò hỏi. Nàng lúc này đã có đại biến dạng, không còn bẩn thỉu, đổi một bộ Nhiếp Tiểu Dung tìm thấy sạch sẽ xinh đẹp cạn váy dài trắng, nhường nàng nhìn lên tới có chút tiên. Lưu Nhã Phỉ ngũ quan duyên dáng, một đôi mắt đẹp thanh tịnh mê người, đen nhánh tóc dài, mang theo một chút hơi tự nhiên bận sóng. Thực tế nàng nói chuyện đôi mắt cùng đôi môi luôn có thể cho nam nhân kéo dài mị lực, để người sinh ra vô hạn biển bông. Nếu không phải nàng bên trái gò má còn có một chút sưng vù lời nói, vì Lục Kỳ niệm tính, khẳng định là muốn bị nàng này mị lực cho chinh phục cùng luân hãm. Lục Kỳ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lưu Nhã Phỉ thấy Lục Kỳ dừng lại nhìn chính mình không nói lời nào, cho là hắn là đang tự hỏi vấn đề, vì nàng tin tưởng y phục của mình cái gì cũng không biết, lộ ra tới. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng lấy lại tinh thần, lúng túng ho nhẹ một tiếng đem chính mình hiện tại nhìn thấy mỹ nữ tư tưởng thì thản neo vấn đề, tất cả đều trách tội tại ăn ba quả trứng lên, bởi vì là thể chất của mình đạt được thần kỳ sửa đổi đồng thời, một số phương diện cũng là cưỡng ép đáng sợ, cho nên bình thường hắn luôn luôn tận lực để cho mình bận rộn, dùng việc làm không xong đến rời đi sự chú ý của mình. Nhã Phỉ, ta tìm ngươi, là nghĩ hỏi một chút về ngươi tới kia phiến bãi cắt sự việc. Ngươi có thể cho ta cụ thể nói một chút người ở đó cùng chuyện sao? Nói xong, Lục Kỳ chờ mong nhìn Lưu Nhã Phỉ. Có thể, thật tình không biết theo Lục Kỳ dạng này rất bình thường xưng hô, lại là nhường Lưu Nhã Phỉ gò má ửng đỏ, có chút xấu hổ cúi đầu. Thầm nghĩ trong lòng Nhã Phỉ, hắn thế mà gọi ta Nhã Phỉ. Trong nam nhân này có thể chỉ có ba nàng mới là như vậy qua nàng, với lại ngay cả nàng trước đó mới quen không lâu bạn trai đều không có gọi nàng như vậy. Nhưng nhìn thấy Lục Kỳ nghiêm túc ánh mắt, Lưu Nhã Phỉ hay là đem những gì mình biết sự việc tất cả đều nói ra. Sau khi nghe xong, Lục Kỳ lục lọi cái cằm nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đang kia phiến bãi cắt đợi thời gian thì rất dài, mới rời khỏi chỗ nào hơn một tháng thời gian. Lưu Nhã Phỉ gật đầu. Kia tại ngươi thời điểm ra đi kia chiếc thuyền cứu sinh bơm hơi vẫn còn chứ? Vẫn còn, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Nghe xong có, Lục Kỳ có chút ít kích động, đội vàng hỏi tới thấy Lục Kỳ như thế chờ mong, tình thế bắt buộc dáng vẻ, Lưu Nhã Phỉ cũng không muốn con cong nhiễu nhiễu, hồi phục đến chẳng qua kia chiếc thổi phồng thuyền thế nhưng những kia lưu tại bãi cắt mọi người vật chân quý nhất, bọn hắn tập thể tất cả, có phải không sẽ để cho nó biến thành vật cá nhân mặc dù ta thời điểm ra đi? Nó đã nhanh nếu không có tức giận, nhưng mọi người vẫn như cũ tận tâm tận lực bảo hộ lấy nó. Cũng mong mỏi có một ngày có thể cưỡi kia chiếc thổi phồng thuyền trở về đô thị đâu. Có thể Lục Kỳ lại là đang nghe tin tức này về sau, trong lòng lửa nóng không được. Nhất định phải đi tự mình xem xét mới được, bởi vì hắn gặp qua mọi người vì sinh tồn, vì thu hoạch vật liệu công cụ, có chút thuyền cứu sinh đã chịu thảm bởi phá hoại đánh nện cùng đốt cháy. Cho nên hắn cảm thấy mình nhất định phải muốn đi một chuyến chỗ kia, nhưng hắn không biết là, lần này hành trình lại là tràn đầy nguy cơ, thậm chí tại 7 năm sau, tại hắn hồi tưởng lúc thức dậy, cũng hối hận chính mình hôm nay làm ra lựa chọn. Với lại ở mảnh này bãi cát, hắn thế mà còn chứng kiến một đám người quen biết cũ. Thân ái độc giả, trước mấy thiên dương viêm họng, toàn thân không có tí sức lực nào, đầu óc đều có chút chuyển bất động. Hôm nay cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp có chút tinh thần, ta sẽ tiếp tục cố gắng cho các ngươi mang đến trà dư tiểu hậu vui vẻ. Cảm tạ mọi người không rời không bỏ. Chương 445, tập thể hành động, 1, chương 445, tập thể hành động, 1. Nghe Lưu Nhã Phỉ nói như vậy, Lục Kỳ trong lòng càng là hơn có một chút mong đợi, nghĩ có thể mau chóng chạy tới chỗ nào, xem xét thực tế tình huống. Nhưng tính toán ngày, trong tháng này tuần ngày sương mù dày đặc còn có 2 ngày muốn tiến đến, hắn lại không muốn bỏ qua lần này câu cá cơ hội, thế là càng nghĩ, hắn liền quyết định thừa dịp lần này ra ngoài cơ hội, tiện thể thì đem lần này câu cá kế hoạch cùng hoàn thành. Ngoài ra mượn nhờ cơ hội lần này, hắn thì dự định đem mình có thể câu được ngư bí mật nói cho trong doanh địa tin được 2 người. Mà 2 người này chính là Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Khải Trạch. Có tính toán như vậy sau đó, hắn liền kết thúc cùng Lưu Nhã Phỉ nói chuyện tiếng, lại đặt 2 người kêu lên. Lục huynh đệ, sự tình gì? Làm sao còn thần thần bí bí? Kim Khải Trạch cùng Nhiếp Tiểu Dung bị Lục Kỳ gọi vào khu cắm trại bên ngoài, bảo đảm không có người khác theo tới về sau, Lục Kỳ lúc này mới đem chính mình sau khi trời sáng liền chuẩn bị xuất phát dự định nói ra. Cùng với tại sao lại lựa chọn trước giờ xuất phát và nguyên nhân cũng đều giảng cho 2 người nghe. Ta sở dĩ đem phát hiện này nói cho các ngươi biết 2 người, cũng là bởi vì ta đối với các ngươi 2 có 100% tín nhiệm. Muốn sớm chút theo tòa này trên đảo bình an rời khỏi, ta liền cần giúp đỡ, cần mấy cái có thể tin người tới giúp ta. Cho nên ta chọn lựa đầu tiên người chính là 2 người các ngươi. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung nét mặt còn tốt, cũng không có quá nhiều giật mình cùng biến hóa, nhưng Kim Khải Trạch lại khác biệt, chỉ gặp hắn trên mặt viết đầy hưng phấn cùng chờ mong, hưng phấn là Lục Kỳ coi hắn là làm người tín nhiệm nhất, chờ mong thì là lần này đi theo Lục Kỳ cùng đi ra việc cần phải làm. Sau đó, 3 người cùng nhau lại bàn bạc cùng kế hoạch tốt ngày thứ 2 hành trình cùng cần nhân số phân phối về sau, lúc này mới đi trở về đám người. Biết được Lục Kỳ ngày mai phải có đại động tác, thứ 2 thiên nhất sớm, trong doanh địa tất cả mọi người thật sớm lên chuẩn bị xong riêng phần mình thứ gì đó, đồng thời nhanh chóng tổ chức nhóm lửa nấu cơm, đơn giản đến qua một bữa về sau, Lục Kỳ, Kim Khải Trạch, Nhiếp Tiểu Dung thì dẫn theo trong doanh địa tuyệt đại đa số người lên đường rời khỏi khu cắm trại, tiến về hồ nước. Mà trong doanh địa thì chỉ để lại Lệ Nhã, Bạch Tuyết, Giai Nam, Ali cùng Sử Đa Đa 5 người. Mặc dù Sử Đa Đa 100 cái không tình nguyện, nhưng có Lục Kỳ, Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Khải Trạch 3 người mệnh lệnh, hắn cũng không khỏi không phục đi theo. Mặc dù 5 người này không có ra ngoài, nhưng Lục Kỳ thì nói cho nàng nhóm khu cắm trại tầm quan trọng, có thể nghìn vạn lần không thể sai lầm chủ quan. Nhưng có ý khác người chui chỗ trống, đoạt bọn hắn khu cắm trại hàng đá. Thấy Sử Đa Đa 5 người gật đầu đáp ứng sau đó, Lục Kỳ lúc này mới thỏa mãn xoay người rời đi. Thập tam người đội ngũ đi tại rừng rậm ở giữa, với lại mỗi cái đều có cung tên nhóm vũ khí, khỏi cần phải nói, cho dù là kia gấu đen lớn gặp phải trận thế như vậy cũng phải cân nhắc một chút cái mạng nhỏ của mình có thể hay không tiếp nhận mười mấy con cung tên xạ kích. Mà trận thế như vậy cũng chính là Lục Kỳ trong lòng kết quả mong muốn. Vì tại dạng này một cái thần bí không biết tràn ngập nguy hiểm hải đảo bên trên, muốn sống lâu dài sống thoải mái, chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân thật là nhỏ yếu thì rất có hạn. càng là hơn một loại ngu xuẩn ý nghĩ. Mặc dù Lục Kỳ thân mình thì sùng bái anh hùng, cũng nghĩ biến thành mọi người trong suy nghĩ anh hùng, nhưng hắn trong lòng nhiều hơn nữa vẫn là hy vọng mọi người có thể bệnh thành một sợi dây thừng, dùng đội lực lượng đến đối mặt cái này nguy hiểm hải đảo, đối mặt sinh tồn, đối mặt tất cả không biết khiêu chiến. Tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, một nhóm người đi tới bên hồ, suy xét đến trước đó tại bên hồ cùng Hoàng Tôn 10 người xung đột, cho nên lần này mọi người tại đi vào hồ nước về sau, cũng không ngay đầu tiên thì dừng lại, mà là tìm một chỗ rìa rừng cùng hồ nước liên tiếp chỗ. Với lại bên hồ duyên thì có thích hợp thả câu bờ đá, mọi người tới đây về sau, Lục Kỳ liền tổ chức mọi người dẫn đầu ở chỗ này dừng rậm dựng tạm thời nhà cỏ, bởi vì bọn họ muốn ở đây vượt qua một đêm. Một phen quan sát về sau, bọn hắn tuyển định phụ cận một chỗ gần cao 2 mét hơn 10 mét dài tự nhiên đê chỗ, dùng để kiến tạo nhà cỏ. Khu cắm trại ra đây lúc, Diệu Cứu Hỏa liền bị Kim Khải Trạch mang theo, có cái này lợi khí, bốn nam nhân cùng nhau chặt cây thô mục. Các nữ nhân thì điểm thành tam tổ, hai tổ chuẩn bị nhà cỏ cái khác phụ liệu, một tổ phụ trách tìm tuổi nhóm lửa, cho mọi người nấu nước cung cấp hậu cần. Dạng này phân công hợp tác hiệu suất rất cao, vừa tới buổi trưa, một lớn một nhỏ hai gian giản dị nhà cỏ đã thành hình. Bởi vì là tại một đoạn tương đối thẳng đê trên dựng, nhà cỏ kỳ thực chỉ xây dựng một cái mặt phẳng nghiêng, sau đó tại khuynh hướng một bên nội bộ làm chia cắt, cuối cùng bên cạnh phong hai bên. Như vậy nội bộ liền bị phân chia thành vì một cái gian lớn cùng một cái gian nhỏ nhà cỏ. Cùng lúc đó, Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu ba cô gái thì đã bắt đầu đốt cháy rừng rực hỏa, đốt lên thủy. Đã làm xong cho bận rộn gần nửa ngày, mọi người làm một toa mỹ vị canh thịt lá thiết tế. Này làm cho tất cả mọi người cũng rất cảm thấy thư thái. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm sau một tiếng, Lục Kỳ liền dẫn mọi người đi hướng ven bờ hồ, bọn hắn phải dùng còn lại nửa ngày thời gian đến thả câu bạch tuộc, sở dĩ muốn an bài như thế chặt chẽ, chủ yếu là Lục Kỳ nghĩ đang đổi hướng bãi cát lúc, có thể cho mình cùng khu cắm trại lưu lại sung túc đồ ăn. Bởi vì hắn hiểu rõ, đồ ăn mới là ổn định quân tâm cơ sở. Nếu là đi theo chính mình, ngay cả cơ bản ấm no cũng không giải quyết được lời nói, không cần nói, những người khác, liền xem như theo chính mình này mấy người phụ nhân, tại cơ bản sinh tồn trước mặt, chỉ sợ cũng không còn dám tiếp tục lựa chọn đi theo Lục Kỳ. Giờ phút này, hết thảy mọi người rất hưng phấn, bởi vì lần này ra tới nhân viên rất đủ, cho nên tại thả câu đồng thời, hai bên cùng hậu phương, Nhiếp Tiểu Dung cũng riêng phần mình sắp đặt ra ngoài một người đứng gác canh gác. Thả câu bạch tuộc sự việc, bởi vì lúc trước đã có kinh nghiệm, cho nên lúc này vẫn là hai tổ đồng thời tiến hành, nhưng không biết là vị trí lựa chọn vấn đề hay là thả câu vấn đề thời gian, tóm lại bọn hắn thả câu kế hoạch bắt đầu vô cùng không hài lòng, từ dưới câu bắt đầu, trải qua hơn nửa canh giờ, trong hồ lại là một chút phản ứng đều không có. Loại tình huống này đem Lý Phi cùng Kim Khải Trạch cũng buồn bực không được, dựa vào nét mặt của bọn họ trên nhìn xem liền biết, hai người đối với hôm nay trên ngư tình huống rất không hài lòng. Lục huynh đệ, hôm nay nơi này ta là không có tìm đúng a. Trước đó chúng ta đều là vừa ném xuống ngồi câu rồi sẽ bị cắn câu. Nhưng hôm nay đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chính là, ta cũng cảm thấy hẳn là vị trí lựa chọn vấn đề. Lý Phi một chút chầm chầm vào trong hồ tình huống, thì chất vấn nói. Nghe vậy, biết được hai người ân cần về sau, Lục Kỳ cũng không vội vã trả lời bọn hắn lời nói, mà là nhìn về phía mặt hồ. Trong hồ thủy sắc hiện ra màu xanh lá cây đậm, mà trước đó hai lần thả câu chốt thì thủy sắc cũng lại xanh nhạt một ít. Rất rõ ràng, nơi này nước sâu muốn so trước đó thả câu chỗ phải sâu đậm hơn. Những kia tiểu khả ái nên cũng dưới đáy nước tạm bung đầu. Trong lòng có đôi sách về sau, Lục Kỳ liền nhường Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đem hai trong tay cần câu kéo lên bờ, sau đó phân phó Thẩm Băng đem cần câu cùng lưỡi câu ở giữa dây thừng thêm dài ra đến mấy mét. Lại để cho Huệ Thư Kỳ đem lại đã cắt nát sơn tiêu nội tạng mảnh vụn nắm lên một cái thì hướng về trong hồ nước gắn vào trong. Lúc này, Lý Phi cùng Kim Khải Trạch hiểu ý, lần nữa đem trong tay cần trục hướng phía trong hồ nước bỏ vào. Sau đó nhìn về phía Lục Kỳ đạo, Lục huynh đệ, ngươi phương pháp kia có tác dụng hay không? Vì sao phải làm như vậy? Lục Kỳ thì không che giấu, đem quan sát của mình nói ra. Chương 445, tập thể hành động 2, chương 445, tập thể hành động 2, Kim đại ca, mỗi cái giống loài cũng có chính mình tập tính, nắm giữ bọn chúng những thứ này tập tính, đúng bệnh hút thuốc, sửa đổi một chút phương thức của mình phương pháp có thể lấy được kỳ hiệu. Bất quá, hôm nay thả câu một sáng cảm giác được có động tĩnh lúc, nhất định phải nhanh chuẩn hung ác mới được, nghìn vạn lần không thể cho chúng nó cơ hội thở dốc, bằng không là rất khó đưa chúng nó theo dưới hồ cho chảnh ra tới. Thì ra là thế, yên tâm đi Lục huynh đệ. Lục Kỳ lời vừa mới nói xong, Kim Khải Trạch còn chưa quay đầu, đột nhiên trong tay cột chầm xuống, liền có phải hướng nhìn dưới nước mà đi lực lượng lôi kéo. Thế là Kim Khải Trạch liền đột nhiên kéo một cái, lên cho ta. Kim Khải Trạch gầm thét một tiếng, trong tay cột liền từ trong nước nhảy lên một cái, hướng về bên bờ lôi kéo. Có mắc câu rồi ha ha. Đại, thật lớn. Cảm thụ lấy trong tay cột bên trên truyền đến khí lực, Kim Khải Trạch lập tức hưng phấn nói, thấy đây, Thẩm Băng cùng Lục Kỳ hai người vội vàng tiến lên đồng thời cầm trong tay hắn trường một cắn, cùng nhau hướng về mặt nước lôi kéo. Xôn xao tại ba người tề tâm hợp lực phía dưới, mặt nước đột nhiên toát ra một cái khổng lồ đại vật, nam, sáu cây to bằng cánh tay xúc tu vừa ra mặt nước lúc, liền nhanh chóng cuốn chặt lấy đưa nó theo đáy nước đột nhiên kéo dây thừng cùng cây gỗ. Mà viên kia màu đỏ thấm đầu to thì tại mặt nước như ẩn như hiện, chừng 6-70cm rộng đầu nhìn cũng 10 phần khiếp người. Mà lúc này ba người tại dùng hết toàn lực sau đó, vẫn không có đem bạch tuộc toàn bộ thân thể theo trong hồ cho lôi ra ngoài, không tốt, nó khẳng định là có xúc tu dưới đáy nước quấn quanh lấy nào đó cứng rắn vật phía trên. Nhanh, đem trường câu cho ta lấy ra. Lục Kỳ ra lệnh một tiếng, Mục Thanh đội vàng tiến lên đem sớm đã chuẩn bị xong trường khe hướng thẳng đến trong nước đầu bạch tuộc câu đi lên, lo lắng Mục Thanh khí lực chưa đủ, Lục Kỳ một cái bung ra cần dài nắm lên Mục Thanh trong tay một đầu cố định lại trường khe cây gỗ thì đột nhiên hướng phía bạch tuộc đầu to ổn định, chính xác, tàn nhẫn câu đi lên. Phốc thử. Chỉ nghe trường câu ôm lấy bạch tuộc trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang trầm. Lập tức, mặt hồ nước hồ bốc lên, hiển nhiên là bạch tuộc đang liều mạng dãy rủa. Kim Khải Trạch cùng Thẩm Băng trong tay hai người cần câu lập tức buông lỏng, hai người tiếp tục lui về phía sau. Nơi núi lỏng, Kim Khải Trạch thanh âm hưng phấn vang lên lần nữa, Kim đại ca, cùng nhau dùng sức trực tiếp cho nó kéo lên mở, được rồi. Nhìn mấy người như vậy hưng phấn cùng bận rộn, vây quanh ở xung quanh người khác cũng đều hưng phấn không thôi, chờ mong bạch tuộc lên mở một khắc. Lên. Trong nháy mắt, cần câu cùng trường câu kéo lấy con kia bạch tuộc lớn thì theo trong hồ nhảy lên một cái, sau đó trực tiếp thì hướng phía mấy người sau lưng mở đá vung đi, ha ha ha. Quả nhiên đủ lớn, thực sự là quá sung sướng. Kim Khải Trạch nhìn vừa mới lên bờ bạch tuộc lớn, tâm trạng đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Nhìn bạch tuộc lớn kia thô to xúc tu không ngừng tại lật qua lật lại quấn quanh lấy nó tiếp xúc đụng phải bất luận gì đó lúc, cái khác nữ nhân đều là có chút khiếp đảm không dám lên trước, dù cho các nàng nhân viên một cái dao găm thì vẫn có chút sợ hãi trong lòng. Thấy đây, Lục Kỳ trên mặt phủ lên vẻ mỉm cười, sau đó lấy ra cái ông của mình dao găm, tiến lên sau thì lưu loát đem bạch tuộc lớn đầu đâm vào cái không, trong lúc đó bị bạch tuộc mực nước không cẩn thận phun ra ngoài, không có phun đến Lục Kỳ, lại là đem bên cạnh đụng lên tới Kim Khải Trạch cho phun ra vẻ mặt, này một mộ, trong nháy mắt trêu chọc tất cả mọi người ha ha cười to. Xử lý tốt bạch tuộc tiền kỳ phân đoạn về sau, về phần phía sau bạch tuộc thịt chưa cắt thì là giao cho cái khác các nữ nhân đi hoàn thành. Mà hắn cùng Kim Khải Trạch thì là tiếp tục bắt đầu thả câu. Có dạng này một cái không tệ khởi đầu tốt đẹp về sau, hai đội thả câu cũng đều lần lượt tiến nhập quỹ đạo. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, Lục Kỳ lúc này mới cùng mọi người thu hồi trong tay đồ đi câu. Ha ha, thực sự là đã nghiền, Lục Minh đệ, tại đô thị ta đều không có như thế thoải mái thả câu qua, không ngờ rằng đi vào nơi này, thế mà thể nghiệm hai lần câu bạch tuộc vui vẻ. Ca Lục Kỳ, dòng giá bảy đầu bạch tuộc lớn đâu, này tối thiểu đủ tất cả chúng ta ăn ngon mấy ngày. Kim Hiển Châu đi vào Lục Kỳ bên cạnh, kéo Lục Kỳ cánh tay vui vẻ không thôi nói. Làm người của hai đội mang theo ngư cụ tới trước nhà có lúc, lập tức một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Nguyên lai là Nhiếp Tiểu Dung đám người đã đem mỹ vị bạch tuộc thịt ninh chín không chỉ nổi gốm trong tràn đầy một nồi, với lại Việt Tư đồng chúng nữ còn đang ở ngoài ra một đống lửa trước làm lên đồ nướng. Trang diện này làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được hài lòng, nói là có thể so với nấu cơm dã ngoại, vậy cũng một chút cũng không kém. Mọi người tại mỹ hưởng dụng sau bữa ăn tối, ngồi vây quanh tại trước lửa trại, cười cười nói nói. Lúc này Nhiếp Tiểu Dung đem Lục Kỳ kêu ra ngoài, thì Tiểu Dung, làm sao vậy? Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía Lục Kỳ, nét mặt không vui, có chút khí đô đô đối Lục Kỳ nói, Lục Kỳ, thả câu chuyện này, ngươi không phải nói chỉ nói cho ta cùng Kim đại ca hai người mà. Vậy tại sao chuyện này tại khu cắm trại người lại là đã không coi là bí mật gì đâu? A, tỷ Tiểu Dung, không thể nào. Còn có ai hiểu rõ? Ừ, sẽ không cái đầu của ngươi, Thẩm Băng hiểu rõ, Hiền Châu hiểu rõ, Thư Kỳ hiểu rõ, ngay cả Việt Tư đồng nha đầu kia cũng biết. Tình cảm ngươi đây là đem bí mật này cuối cùng nói cho ta biết cùng Kim đại ca mới đúng. Lục Kỳ, đây chính là bí mật của hắn, làm sao lại như vậy bị nhiều người như vậy hiểu rõ đâu? Những nữ nhân này, thật đúng là không thể khinh thường. Âm thầm hoài nghi qua đi, hắn liền mở ra chế độ hồng nhân, thì không biết tại Nhiếp Tiểu Dung bên thai nói một cái bí mật gì, lúc này mới đem Nhiếp Tiểu Dung cho hồng nhánh hoa run rẩy, vui vẻ không thôi. Ngươi nói là thật sao? Lúc này không gạt ta đi. Đêm mai ta thế nhưng nhất định sẽ chờ đợi nếu ngươi nói láo lời nói, chờ ngươi quay về ta định muốn ngươi để mặt. Nhiếp Tiểu Dung thu hồi không vui nét mặt, đối Lục Kỳ một bộ chờ mong nét mặt. Đương nhiên tỷ Tiểu Dung, ta bảo đảm, bí mật này tuyệt đối là không có ai biết. Ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Thứ này còn không sai biệt lắm. Ngủ ngon đi. Nói xong, nhón chân lên, tại Lục Kỳ trên mặt hôn một cái. Sau đó hướng về nhà có phương hướng nhanh chóng rời đi. Cảm nhận được bên cạnh đống lửa tiền chuyển tới cái khác mấy đạo ghen ánh mắt nóng hừng hực về sau, Lục Kỳ vội vàng gạt ra một vòng mỉm cười, hướng về nàng nhóm đi đến. Chương 446, quá ma huyên đi, 1, chương 446, quá ma huyên đi, 1, ngày thứ 2 Lục Kỳ mang theo Lưu Nhã Phỉ, Lý Phi, còn có Triệu Lôi ba người liền chuẩn bị cùng mọi người cáo biệt xuất phát. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng là Lục Kỳ cùng ba người khác cũng chuẩn bị xong sung túc thức ăn nước uống, trừ ra có hun tốt sơn tiêu thịt bên ngoài, tối hôm qua bạch tuộc thịt cũng đã trở thành bốn người thiết yếu đồ ăn. Cho Lục Kỳ, Lý Phi cùng Triệu Lôi ba người còn phân phối hoàn toàn mới mũi tên, mỗi cái người có chừng 15 mũi tên. Mà như vậy tỉ mỉ chuẩn bị, Lục Kỳ cũng không có thao một chút tâm, này để trong lòng hắn đúng Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung càng là hơn gấp đôi yêu thích. Cái khác chúng nữ mặc dù vẻ mặt không thôi nhìn về phía Lục Kỳ, muốn đi theo Lục Kỳ cùng đi ra, nhưng các nàng cũng đều biết, Lục Kỳ ra ngoài còn không phải thế sao đi chơi, mà là vì tìm kiếm có thể dẫn các nàng tất cả đều an toàn rời khỏi nơi này phương pháp. Nguy hiểm không biết cùng vất vả từ không cần nhiều lời. Cho nên, nàng nhóm chỉ có thể đỏ hướng mắt, hy vọng Lục Kỳ có thể về sớm một chút. Nhìn thoáng qua Kim Khải Trạch về sau, Lục Kỳ nói, Kim đại ca, an nguy của các nàng thì toàn bộ giao cho ngươi. Yên tâm đi. Lục huynh đệ, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn, về sớm một chút. Ừm. Sau đó Lục Kỳ ánh mắt lại nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung đạo tỷ Tiểu Dung, tối nay còn nhớ nhìn xem nha. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc vô cùng thích. Nói câu nói này lúc, Lục Kỳ cũng không cấm kỵ bất luận kẻ nào, sau đó liền dẫn ba người xuất phát. Nhìn thấy Lục Kỳ bốn người thân ảnh đi xa, Việt Tư đồng cái thứ nhất tuân hướng Nhiếp Tiểu Dung bên người, Kim Hiển Châu tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt, hai nữ nghịch ngợm khoác lên Nhiếp Tiểu Dung cánh tay, ôm lấy Nhiếp Tiểu Dung vẻ mặt tò mò hỏi, tỷ Tiểu Dung, ca ca Lục Kỳ nói tối nay nhìn xem thứ gì đó là cái gì nha? Mau nói cho chúng ta biết. Ta cũng muốn biết. đúng thế tỷ tiểu dung, ca Lục Kỳ nói lại khiếp sợ lại yêu thích sự việc đến cùng là cái gì. Nhìn thấy hai nữ như thế quấn lấy Nhiếp tiểu dung, Huệ Thư Kỳ, Thẩm Băng, Viên San San còn có Hàn Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò, không nói một lời làm của chúng. Bởi vì các nàng nội tâm lòng hiếu kỳ có thể một chút cũng không đây Việt Tư Đồng cùng Kim Hiền Châu kém, nhưng tất cả mọi người nóng bỏng mong mỏi Nhiếp tiểu dung hồi phục lúc, lại là nghe được nàng thần bí hề hề nói tối nay, chúng ta cùng nhau nhìn xem hờ a a a. Đến lúc đó các ngươi thì đều biết. Hiện tại tạm thời giữ bí mật. Ai nha? Tỷ tiểu dung, ai nha, ngươi liền nói một chút mà. Đêm đó, tới gần nửa đêm thời, Kim Khải Trạch phụ trách gác đêm nhiệm vụ, Nhiếp tiểu dung dẫn theo cái khác tám cái lưu lại nữ nhân thì là cùng đi đến ven bờ hồ. Thoạt đầu nàng nhóm không rõ Nhiếp tiểu dung dẫn các nàng khuya khoắt lên mục đích, mà ở Nhiếp tiểu dung đang đem Lục Kỳ phát hiện giảng cho các nàng nghe được lúc, đột nhiên, làm các nàng tất cả mọi người khiếp sợ hiện thực tràng cảnh xuất hiện, trời ạ. Tỷ tiểu dung, này, đây cũng quá ma huyễn đi. Kim Hiển Châu dẫn đầu sợ hãi than nói thật đẹp, xem thật kỹ a. Việt Tư Đồng thì mở to hai mắt nhìn, đúng lúc này cảm thán. Còn lại nữ nhân càng là hơn từng cái toàn bộ cũng đưa ánh mắt về phía trong hồ vị trí, chỉ thấy nơi đó mặt nước đột nhiên phát ra màu lam nhạt quang, với lại hình quang dường như là đáy nước dâng lên to lớn ma cô vân nhất dạng, nhanh chóng thì hướng phía bên bờ đánh tới. Mãi đến khi nàng nhóm nhìn tận mắt trong nước hình quang tầm tầm nở rộ, đi vào dưới chân bờ đá trong hồ nước lúc, lúc này mới triệt để tin tưởng Lục Kỳ nói tới kinh ngạc vô cùng thích cảm giác, nguyên lai là như vậy rung động. Chỉ thấy trong nước hiện ra màu xanh dương hình quang bên trong có thể thấy rất rõ ràng có ngư theo hồ trung ương không ngừng bơi lại, mà trong nước cái đó bạch tuộc, chỉ cần nó bơi lội đều sẽ bị trên bờ các nữ nhân nhìn xem thanh thanh sở sở. Tỷ tiểu dung, này nước biển vì sao lại phát ra dạng này màu xanh dương huỳnh quang? Nhiếp tiểu dung lắc đầu liên tục, hiển nhiên là cũng không đã hiểu cái này phát sáng nguyên lý, phát sáng không phải nước biển, mà là một loại trong nước tạo loại. Lúc này nhìn chằm chằm vào nước biển nhìn Huệ Thư Kỳ nói, nàng vừa nói, còn lại tám cái người phụ nữ ánh mắt đều nhìn về nàng, muốn nghe nàng nói tiếp. Ta đã từng ra ngoài đến hải ngoại biểu diễn, một lần cùng bằng hữu tiện thể ra ngoài du ngoạn, nàng mang ta đi kia phiến bãi cát, sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, bằng hữu làm thời giải thích cho ta nói. Vì kia phiến trong nước biển có hàng loạt sinh vật phù du rất ảo, nó là một loại đơn tế bào sinh vật phù du, phàm là nhận ngoại giới kích thích thời rồi sẽ không tự chủ được phát ra màu xanh dương nên đến. Sinh vật phù du rất ảo, nguyên lai là như vậy. Lần này người khác cũng đều đã hiểu cái này mộng ảo hiện tượng khoa học căn cứ. A, mau nhìn tỷ thư kỳ, trong nước xuất hiện cá thật là lớn a. Huệ Thư Kỳ vừa nói xong liền nghe Kim Hiển Châu đưa tay chỉ trong hồ nơi nào đó, kinh ngạc nói. Mọi người theo Kim Hiển Châu chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trong hồ nước một đạo thân ảnh màu lam chậm rãi bơi lội xuất hiện, so với lúc trước trong nước tiểu ngư nhi phải lớn hơn rất nhiều. Nàng nhóm nhìn ra, có thể tin tưởng trong nước con cá này chừng dài 1 mét, nó kia bơi lội dáng người, giờ khắc này ở hồ Trung Mỹ vòng đẹp rực rỡ, toàn bộ ngư thân hình đang du động, đồng thời nó quanh thân tất cả đều lại phát ra màu xanh dương huỳnh quang. Mà ở con cá này sau lưng cách đó không xa, thì là nhiều hơn nữa màu xanh dương cá lớn bơi tới, đem toàn bộ bờ đá phía dưới nước hồ phủ lên thành một mảnh xanh thẳm, tráng lệ mênh mông, như vẽ như huyễn. Thật đẹp. Huệ Thư Kỳ đứng ở Nhiếp tiểu dung phía bên phải, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, là một cái thiên hậu, nàng kinh ngạc đến nét mặt mất khống chế. Thẩm Băng thì là nhìn những thứ này thần kỳ cá lớn còn có trong nước thần kỳ một màn, không ngừng mà đang suy tư, nàng rất muốn dùng chính mình sở học để giải thích hiện tượng này xảy ra, nhưng cũng không thể nào giải thích. Chỉ có thể nhìn đạt được một chút, đó chính là những thứ này sinh vật phụ du cùng những thứ này cá lớn xuất hiện đều không phải là tình cờ, mà là này đảo, hồ này quá thần kỳ. Chẳng trách Lục Kỳ ra ngoài bắt cá luôn là có cố định thời gian, nguyên lai là hắn đã sớm phát hiện trong hồ này một số bí mật. Thẩm Băng nhìn trước mắt nét mặt mỹ cảnh, đối chỗ có người nói ra, Lục Kỳ gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Năng lực tại lúc này bắn tỉa hiện trong hồ một màn thần kỳ này, nắm giữ đến như thế đặc biệt tư nguyên tin tức, không thể không nói hắn thật đúng là quá lợi hại. Có thể về sau, hắn thật có thể dẫn đầu chúng ta rời khỏi tòa này hải đảo đâu. Tỷ Thẩm Băng, đó là khẳng định, ca ca Lục Kỳ thế nhưng tuyệt nhất. Việt Tư Đồng vẻ mặt hạnh phúc nét mặt phụ hòa nói, ai nói không phải đâu. Xem xét gặp được khu cắm trại bên ngoài những người khác, xem bọn hắn cảnh nộ cùng vì sinh tồn đối mặt khốn cảnh, lại nhìn một chút chúng ta khu cắm trại, phàm là lưu trong khu cắm trại người đều hiểu rõ Lục Kỳ cho mọi người chúng ta mang chỗ tốt đến cỡ nào rõ ràng. Hắn là một cái vô cùng đặc nam nhân khác, cũng là một cái đáng tin cậy đáng giá dựa vào nam nhân. Chín cái nữ nhân nhìn trong hồ nước mỹ cảnh, hồi lâu, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới thúc giục mọi người nhanh đi nghỉ ngơi, vì bình minh sau đó, nàng nhóm còn muốn mị mị câu một ngày cá lớn đâu. Đến bãi cát đêm trước, khoảng cách đỉnh núi còn có hơn 100 mét khoảng cách trong rừng rậm. Lựa trại từ từ, Lục Kỳ, Lý Phi, Triệu Lôi còn có Lưu Nhã Phỉ bốn người chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, trải qua dường như một ngày hành động, treo đeo lội suối bốn người lúc này đã vượt qua Lưu Nhã Phỉ chỉ ngọn núi. Mà lúc này dưới bọn họ phương bãi cát chính là bốn người nơi muốn đến. Trải qua đoạn đường này ở chung, Lưu Nhã Phỉ đúng bốn người cũng có một chút cơ bản hiểu rõ. Nhất là đúng Lục Kỳ, nguyên bản tại Lục Kỳ cứu nàng lúc, nội tâm của nàng nghĩ Lục Kỳ sẽ như chính mình trước đó gặp phải những nam nhân kia giống nhau, sẽ đối với chính mình thèm nhỏ nức dãi, thế nhưng là mình tới khu cắm trại của Lục Kỳ về sau, hiểu rõ Lục Kỳ cùng khu cắm trại người sau, mới biết được quanh hắn lượn quanh ở bên cạnh hắn bạch phú mỹ người nào không mạnh bằng chính mình đâu. Cho nên mặc dù dọc theo con đường này chính mình vô tình hay cố ý tiếp cận Lục Kỳ, hắn cũng một bộ sao cũng được dáng vẻ, ngược lại là đối với các nàng chuyến này mục đích có loại càng hứng thú nồng hậu. Mà cùng Lục Kỳ cùng đi Lý Phi cùng Triệu Lôi thì đồng dạng đối với mình duy trì nho nhã lễ độ thái độ, cái này khiến một thằng bị nam nhân dùng ánh mắt ngưỡng mộ, dùng ngôn ngữ thổi phồng Lưu Nhã Phỉ trong lòng có chút gặp khó cùng thất lạc. Lục Kỳ, phía dưới bãi biển chính là ta ngồi khởi động lại thuyền cứu sinh vừa tới này hải đảo sở tại địa phương, ngày mai ngươi định làm gì đâu? Nhìn thấy ba người riêng phần mình nướng trong tay bạch tổ thịt, ngồi ở Lục Kỳ bên người Lưu Nhã Phỉ mở miệng dò hỏi nàng lời này vừa ra, Lý Phi cùng Triệu Lôi muốn nhìn hướng Lục Kỳ, tựa hồ đối với cái đề tài này thì cảm thấy rất hứng thú. Lục Kỳ thấy ba người cũng tốt như vậy, Kỳ liền đem suy nghĩ trong lòng em thay nói: ta trước đó ra biển dò xét đã có một ít mặt mày, nhưng bất luận làm sao, chúng ta cũng nhu cầu cấp bách một cái có thể ra biển tái cụ. Chờ trời sáng về sau, ta nhất định phải đi trên biển một chuyến, làm nhưng nếu là có thể đem thuyền cứu sinh bơm hơi thu vào tay, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cho dù chúng ta về sau có ra biển cơ hội một chiếc thuyền cứu sinh bơm hơi đủ để dung nạp chúng ta trong doanh địa tất cả mọi người. Lục Kỳ huynh đệ, vậy nếu là bãi các thuyền cứu sinh bơm hơi không tại hoặc là bị phá hư lời nói, kia kế hoạch của ngươi không được lại muốn chậm trễ sao? Lý Phi đem chính mình lo lắng trong lòng nói ra, kỳ thực cũng đúng thế thật, Lục Kỳ tương đối lo lắng sự việc, nguyên bản hắn là dự định tiếp tục tiến đến tìm kiếm đại bằng cùng Thu Nhi bọn hắn, dù sao chính mình cùng bọn hắn từng có lui tới, chí ít coi như có chút hiểu rõ. Nhưng khi hắn theo Nhiếp Tiểu Dung trong miệng biết được Lưu Nhã Phỉ nói thuyền cứu sinh bơm hơi về sau, liền thay đổi ban đầu chủ ý, nếu là có thể vượt lên trước đạt được một chiếc thuyền cứu sinh bơm hơi lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cho nên lần này hắn lúc đi ra mới biết mang theo Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người. Rốt cuộc như là thực sự cần di chuyển thuyền cứu sinh lời nói, chỉ dựa vào tự mình một người là làm không được. Ca Lý Phi, đi một bước nhìn một bước, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hy vọng chúng ta ngày mai sẽ có một cái kết quả tốt đi. Nghe được Lục Kỳ nói như vậy, Lý Phi thì không hỏi thêm nữa, thấy thời gian đã khuya, Lục Kỳ liền thúc giục ba người nhanh nghỉ ngơi. Thế là Lý Phi cùng Triệu Lôi liền ngay tại chỗ sắt bên đống lửa riêng phần mình lấy ra một tờ da thú coi như phòng ẩm giữ ấm cái đệm nằm ở phía trên bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai người da thú cái đệm về sau, Lục Kỳ liền hiểu rõ hai người dưới thân da thú không thể thiếu Bạch Tuyết cùng Lệ Nhã công lao. Nhưng hắn cũng không hâm mộ, bởi vì chính mình thì có, lông xù một tấm do da thỏ khâu lại mà thành chăn da, theo Lục Kỳ ba lô hạ lấy ra mở ra lúc, Lưu Nhã Phỉ kia ánh mắt hâm mộ, rốt cuộc không bị khống chế nhìn sang. Trong bốn người, duy chỉ có nàng một người chưa từng có đêm trải thứ gì đó. Đang chuẩn bị thì nằm xuống nghỉ ngơi, Lục Kỳ nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ vẫn như cũ ngồi yên tại trước đống lửa, lúc này mới nhìn ra khốn cảnh của nàng. Thấy Lý Phi cùng Triệu Lôi đã riêng phần mình nằm xuống, hắn một đại nam nhân cũng không tiện nhường Lưu Nhã Phỉ một nữ nhân nằm trên mặt đất qua đêm. Thế là liền đem chính mình chăn ra nằm ngang trải tại mặt đất, chính hắn nhẹ nhàng vô vô chăn ra một bên, sau đó nhỏ giọng nói đến đây đi, ngươi nằm bên này là được. Và quay đầu lại săn giết thích hợp chế tác chăn ra giã vật về sau, tự cấp ngươi lại lần nữa chế tác một tấm chăn ra. Nghe Lục Kỳ nói như vậy, Lưu Nhã Phỉ liền cũng không có thận trọng, nhẹ nhàng xê dịch thân thể chính mình đi vào Lục Kỳ bên người, sau đó bên cạnh nằm xuống. Thấy thế, Lục Kỳ thì đưa lưng về phía Lưu Nhã Phỉ nằm xuống. Mấy phút sau, Lưu Nhã Phỉ chủ động đem phía sau lưng của mình gần sát Lục Kỳ. Lục Kỳ cũng không trốn tránh, bởi vì hắn hiểu rõ, Lưu Nhã Phỉ chỉ là đang tìm kiếm một chút cảm giác an toàn mà thôi. Lựa chạy từ từ, nghe trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến giã thu tiếng giống, Lục Kỳ bốn người này mới dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chìm vào giấc ngủ sau đó, mặt biển chậm rãi tới sương mù dày dần dần đem toàn bộ hải đảo chỗ vây quanh, đảo ma giới mở miệng chỗ, còn có lưng núi hơi thấp chỗ. Sương mù dày như sóng biển một tràn vào đảo nội bộ, làm cho cả hải đảo tại thiên tờ mở sáng lúc thì giống tiên cảnh. Từ trên cao quan sát, chỉ có tượng chức nhận giống nhau lưng núi còn lộ tại sương mù dày phía trên. Lửa trại sớm đã dập tắt, chỉ bốc lên một tia khói xanh, cảm nhận được sáng sớm ý lạnh, Lục Kỳ dẫn đầu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chương 446, Quá Ma Huyên Đi 2, chương 446, Quá Ma Huyên Đi 2, nhưng khi hắn mở mắt một khắc này, lại là cảm giác phía sau lưng một mảnh ấm áp, ý thức được là Lưu Nhã Phỉ cùng mình đưa lưng về phía chìm vào giấc ngủ lúc. Tay hắn lại là mò tới vờn quanh bên hông mình một cánh tay ngọc. Nàng đây là? Lục Kỳ trong lòng thầm than một tiếng, giờ mới hiểu được nguyên lai là Lưu Nhã Phỉ đang từ chính mình phía sau lưng ôm chính mình. Mà chính mình phía sau lưng truyền đến ấm áp cũng làm cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, tỉnh rồi Lục Kỳ huynh đệ, ngươi thế nhưng có phúc lớn à. Ngay tại Lục Kỳ đưa tay muốn đem Lưu Nhã Phỉ cánh tay lấy ra lúc, lại là nghe được một bên Lý Phi nghiền ngẫm tiếng vang lên. Lục Kỳ ngẩng đầu, lại là nhìn thấy Lý Phi cùng Triệu Lôi chính châu đầu ghé hai nói xong chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được nghiền ngẫm lời nói. Sau đó vẻ mặt vui cười nhìn về phía Lục Kỳ. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng đưa tay hướng về Lưu Nhã Phỉ vờn quanh tại bên hông mình tay chụp tới. Nhưng hắn vừa mới bắt lấy Lưu Nhã Phỉ tay lúc, Lưu Nhã Phỉ thì ở thời điểm này mở mắt. Ngạch. Lục Kỳ có chút không biết làm sao, hắn hiểu rõ Lưu Nhã Phỉ đã tỉnh lại, cho nên cũng liền chủ động buông lòng tay ra. Lưu Nhã Phỉ mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng đem mình tay theo Lục Kỳ bên hông lấy ra. Sau đó ngượng ngùng ngồi dậy. Nhưng lúc này Lý Phi cùng Triệu Lôi lại là làm bộ vẫn chưa có tỉnh lại, mặt đối mặt nhắm mắt lại, nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ sau khi đứng dậy, Lục Kỳ cũng vội vàng ngồi dậy. Nhìn về phía Lý Phi hai người đạo tốt ca Lý Phi, hai người các ngươi cũng chớ giả bộ, chúng ta thu thập một chút đồ vật mau chóng tiến đến bãi cát đi. Hắc hắc. Lục Kỳ huynh đệ, tối hôm qua nhất định ngủ rất ấm áp a. Lý Phi cùng Triệu Lôi thì ngồi dậy, tiếp tục đối với Lục Kỳ đùa giỡn nói. Nhìn hai người một bộ rừng góc biểu tình hài hước, Lục Kỳ im lặng nói, ca Lý Phi, hiện tại còn không phải thế sao đùa giỡn lúc, chúng ta được nhanh hướng bờ cát. Đi nhanh đi. Nhìn thấy Lục Kỳ như vậy nghiêm túc dáng vẻ về sau, Lý Phi cùng Triệu Lôi lúc này mới không thú vị thu hồi tiếp tục mở xuyến Lục Kỳ nét mặt, thì bắt đầu thu thập lại đồ vật của mình. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Nhã Phỉ đi vệ sinh về tới ba người bên cạnh, lúc này mới phát hiện đồ vật của mình cũng đều đã bị thu thập thỏa đáng, trong lòng thầm than nam nhân làm việc quả nhiên đều là sấm rền gió cuốn. Nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ theo trong sương mù dày đặc xuất hiện, Lục Kỳ một tay lấy nàng ba lô từ dưới đất xách lên, thì cho Lưu Nhã Phỉ trên lưng bước đi lên. Sau đó thì đối Lưu Nhã Phỉ nói đi thôi, chúng ta hiện tại thì xuất phát. Bãi cát khủng bố, sau 2 giờ, Lục Kỳ bốn người cuối cùng từ trên dưới núi đến, đi tới khoảng cách bãi cát mấy trăm mét xa trong rừng. Bởi vì sương mù rất lớn, nàng nhóm tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh. Lục Kỳ đi ở trước nhất, phía sau hắn là Lưu Nhã Phỉ, Triệu Lôi cùng Lý Phi đi tại cuối cùng, có lẽ là cảm thấy quá mức an tĩnh một ít, Lục Kỳ dừng lại một chút về sau, liền đem cung tên lấy ra, cầm trong tay. Thấy đây, Lý Phi cùng Triệu Lôi cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, đồng dạng lấy ra cung tên cảnh giác nhìn về phía hai bên, mà Lưu Nhã Phỉ theo khu cắm trại lúc đi ra thì là mang theo một cái trường mâu. Mặc dù Lưu Nhã Phỉ đã cảm giác được quen thuộc, nhưng trong loại thời tiết này, nàng cũng không dám thúc giục Lục Kỳ đi quá nhanh. Lúc này tầm nhìn khoảng tầm chừng 10 thước, mặc dù Lục Kỳ trong lòng đội vã chạy tới bãi cát, muốn mau chóng nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ nói tới thuyền cứu sinh bơm hơi, nhưng càng đến gần bãi cát, Lục Kỳ thì càng cảm thấy bất an. Thế là hắn dừng bước lại, hỏi ba người, thân thể là có phải có bất kỳ khó chịu nào hoặc là cảm giác bất an về sau, lại là nghe Lý Phi nói Lục Kỳ huynh đệ, cuối cùng ta cảm giác nơi này quá an tĩnh khá là quái dị. Triệu Lôi lúc này cũng nói Lục Kỳ, thời tiết này thật sự là rất phiền người, ta chỉ cảm thấy càng chạy càng có loại cảm giác nguy hiểm, nhưng cụ thể nói không ra. Nghe được Triệu Lôi về sau, Lục Kỳ nội tâm không khỏi lần nữa đề cao cảnh giác. Mười mấy hơi thở qua đi, Lục Kỳ dừng bước trước mặt bãi cát dường như không hề có người. Lục Kỳ trong nháy mắt nhường ba người căng cứng nét mặt thư giãn xuống. Lưu Nhã Phỉ đi đến Lục Kỳ sau lưng, không giải thích được nói làm sao có khả năng. Trước mặt bãi cát ta lúc rời đi chí ít có hơn 100 người tại tụ tập đâu. Lúc này mới thời gian một tháng, không thể nào cũng đi đến đi. Nhã Phỉ tiểu tỷ, Lục Kỳ tính lực hơn người, cái này chúng ta khu cắm trại người đều hiểu rõ, lời nói của hắn không thể nào là giả. Lý Phi nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ, không giống nhau Lục Kỳ trả lời hắn liền giải thích một câu, đi thôi. Lục Kỳ phất phất tay, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng hắn trong lòng bất an cảm giác lại là càng ngày càng nặng. Mãi đến khi bốn người đi ra rừng rậm, đi vào bãi cát về sau, Lưu Nhã Phỉ lúc này mới tin tưởng Lục Kỳ chỗ nói chuyện, nguyên lai náo nhiệt bãi cát, lúc này lại là mười phần lạnh canh. Trên bờ cát tán lạc rất nhiều tạp vật, có một ít tàn phá nhà cỏ, hạt cát trong lưu lại không ít cũ nát túi nhựa, vải, còn có không ít động vật xương cốt. Bãi cát bên trong nhiều nhất hay là gỗ cùng một ít khô ráo nhánh cây, lá cây. Lưu Nhã Phỉ nhìn mắt chỗ vào bãi cát, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nàng không rõ ràng người đều đi nơi nào. Nhưng Lục Kỳ lại là đoán được một cái đại khái, những người kia năng lực tại nơi này kiên trì lâu như vậy, mà cuối cùng rời khỏi nơi này nguyên nhân có thể chỉ có thức ăn nước uống. Nhưng lúc này Lục Kỳ chú ý điểm cũng không lại cái này phía trên, mà là hắn quan tâm nhất, thuyền cứu sinh bơm hơi. Vì vật kia chỉ cần là đầy đủ, mọi người là không có khả năng đưa nó mang đi. Chúng ta chia ra tìm một cái đi. Ca Lý Phi, ngươi cùng Triệu Lôi hướng bên phải tìm, ta cùng Lưu Nhã Phỉ đi phía bên phải, nếu là có phát hiện gì thì kêu chúng ta, một hồi chúng ta tại đến nơi này tập hợp. Được rồi Lục Kỳ huynh đệ. Nói xong, Lý Phi liền cùng Triệu Lôi cùng nhau hướng về bên trái bãi cắt đi đến. Lục Kỳ thì là cùng Lưu Nhã Phỉ hướng về bên phải bãi cắt mà đi. Lục Kỳ, thật xin lỗi a, ta là thực sự không biết bọn hắn tất cả mọi người rời đi nơi này. Ta xin thề, tại ta rời khỏi nơi này lúc, còn có rất nhiều người ở. Nhìn thấy Lục Kỳ ba người màu sắc nét mặt về sau, Lưu Nhã Phỉ liền có chút ít áy náy, đi sau lưng Lục Kỳ, liền nhỏ giọng đúng Lục Kỳ nói xin lỗi nói ngay vậy. Lục Kỳ xoay người, nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ, này làm sao có thể trách ngươi đâu? Chỉ là chúng ta vận khí kém một chút mà thôi, không có quan hệ, chúng ta tới trước phía trước đi xem đi. Ừm. Sau đó, Lục Kỳ tại Lưu Nhã Phỉ dẫn đầu dưới, đi tới trước đó một thằng cất đặt thuyền cứu sinh bơm hơi chỗ, không ngoài dự đoán, nơi này vẫn là dấu tuyết, cái gì cũng không có nhìn thấy. Lục Kỳ cố gắng thông qua một ít dấu vết tới tìm câu đáp án, có thể khiến hắn thất vọng là, nơi này trừ ra mọi người lưu lại dấu chân bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có lưu lại. Giờ khắc này, Lục Kỳ trong lòng thất lạc rốt cuộc gần không giấu được tất cả đều viết trên mặt. Lục Kỳ. Đúng lúc này, phương hướng sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng Lý Phi hò hét, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ hương vị. Ca Lý Phi, tình huống thế nào? Ngươi mau tới đây. Trong sương mù dày đặc giọng Lý Phi lần nữa truyền đến. Lục Kỳ nhìn thoáng qua Lưu Nhã Phỉ, sau đó hai người liền đội vàng hướng về Lý Phi phương hướng chạy tới. Giờ phút này, Lý Phi cùng Triệu Lôi đang đứng tại một chỗ rừng rậm biên giới, nhìn trước mắt 10 cái theo mặt đất nâng lên lăng mộ, có chút không dám tin. Mười mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ cũng tới đến Lý Phi bên cạnh. A, đây là lăng mộ. Lưu Nhã Phỉ nhìn thấy một màn trước mắt lúc, bị hù lập tức trốn đến sau lưng Lục Kỳ. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy lăng mộ? Lục Kỳ khó hiểu trước mặt xuất hiện chẳng cảnh, tại sao lại có nhiều như vậy lăng mộ, với lại như thế dày đặc, vì giải thích nghi hoặc, hắn đi ra phía trước xuyên thẳng qua tại lăng mộ ở giữa một phen quan sát, phát hiện càng đến rừng rậm lăng mộ càng mới. Suy nghĩ xoay nhanh, một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Chạy ngay đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Lục Kỳ đột nhiên thần tình nghiêm túc đối với ba người nói. Lý Phi thấy Lục Kỳ hốt hoảng như vậy dáng vẻ, mười phần khó hiểu, lên tiếng hỏi làm sao vậy Lục Kỳ huynh đệ. Lục Kỳ nhìn về phía ba người, nói rời khỏi nơi này ta tự cấp các ngươi nói. Thế là Lý Phi thì không tại kiên trì, ba người theo sát Lục Kỳ cách xa nơi này. Mãi đến khi bốn người đi ra ngoài cách xa 100 mét về sau, Lục Kỳ lúc này mới dừng bước lại, đối ba người giải thích nói như vậy dày đặc đám phân mộ, còn có cũ mới phân chia, năng lực tại hơn một tháng thời gian bên trong chết đi mười mấy người. Với lại nguyên lai náo nhiệt bãi cát hiện tại lại là quặng cu é như vậy. Có thể trừ ra vì thức ăn nước uống nguyên bên ngoài, bọn hắn có thể còn vì sợ sệt, cho nên mới tất cả đều rời đi nơi này. Sợ sệt? Chẳng lẽ có manh thú? Lưu Nhã Phỉ phản ứng đầu tiên nhất định phải chết đi những người kia là bị nào đó dã thú tập kích. Nhưng Lục Kỳ lại là lắc đầu. Lẽ nào là có tội phạm giết người? Lý Phi thì hồ nghi một câu, lại là thấy Lục Kỳ tiếp tục lắc đầu. Chương 447, bãi cát không người, 1, chương 447, bãi cát không người, 1, vậy bọn hắn đến tụt cùng tại e ngại cái gì đâu? Lý Phi cau mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang địa gãi đầu một cái, vội vàng nhìn về phía Lục Kỳ, trong mắt tràn đầy cầu giải khát vọng, "Ai u, Lục Kỳ huynh đệ, ngươi thì khác thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết nhóm đi." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia lo lắng cùng không kiên nhẫn, hai tay không tự giác địa trà sát độc lên, bộ dáng kia giống như bị lòng hiếu kỳ cào được trăm trào nạo tâm. Lục Kỳ nhìn Lý Phi bộ này vào đầu bức thai bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, thì không còn tiếp tục đùa bọn hắn, thần sắc trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, đối ba người đều đâu vào đấy phân tích ra, bọn hắn hẳn là lần lượt bởi vì bệnh qua đời với lại tất cả người đã chết trước sau khoảng cách không vượt qua thời gian một tháng. Do đó, điều này đối mặt tử vong khủng hoảng, mới là bọn hắn sợ sệt căn nguyên chỗ. Chết bệnh. Lý Phi mở to hai mắt nhìn, miệng có hơi mở ra, trên mặt viết đầy kinh ngạc, chẳng lẽ nói, nơi này trước đó buộc phát qua truyền nhiễm tính tật bệnh, cho nên mới sẽ dẫn đến nhiều người như vậy nhanh chóng tử vong. Thanh âm của hắn không tự giác địa cất cao mấy phần, trong lời nói mang theo một tia kinh hoàng, dường như đã đang tưởng tượng cái kia đáng sợ dịch bệnh chẳng cảnh. Đúng vậy, ca Lý Phi, nếu như ta không có đoán sai, những kia rời khỏi mảnh này bãi cát người chính là bởi vì sợ sệt mình bị truyền nhiễm, cho nên mới sẽ lựa chọn tất cả trốn ly. Lục Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia chắc chắn, ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm ổn, giống như đã nhìn rõ tất cả. Thế nhưng, bọn hắn vì sao không tuyển chọn hỏa táng những thứ này người chết đâu? Như thế chẳng lẽ có thể càng hữu hiệu địa khống chế virus truyền bá sao? Lý Phi hai tay ôm ngực, lông mày vận thành một cái chữ xuyên nói tiếp ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Hắn thấy, hỏa táng là ứng đối dịch bệnh truyền bá thông thường thủ đoạn, những người này lại bỏ đi không cần, thật là khiến người khó hiểu. Lục Kỳ cũng không trả lời ngay, mà là duỗi ra ngón tay, chỉ hướng bãi biển xung quanh, các ngươi xem xét bãi cát cùng rừng rậm rạp dưới chỗ, chỗ nào đều là đại diện tích bụi rậm. Muốn chặt cây đầy đủ hỏa táng thi thể bụi, đầu tiên được có chuyên nghiệp công cụ, tiếp theo còn cần có đầy đủ nhân viên, đem tuổi vận chuyển đến nơi này, hay là đem thi thể vận chuyển đến rìa rừng. Mặc kệ khai thác loại nào cách thức, quá trình này đều sẽ dẫn phát cực độ sợ sệt cùng sợ hãi tâm trạng. Khách quan mà nói, nơi đây lựa chọn thổ táng thì càng đỡ tốn thời gian công sức, đồng thời mang đến áp lực tâm lý cùng cảm giác sợ hãi thì sẽ ít đi rất nhiều. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một chữ cũng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, để người không tự chủ được tin phục. Nghe được Lục Kỳ sau khi giải thích, ba người như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi gật đầu, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, giống như nhìn thấy đã từng những người kia đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng dãy rủa thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình, đồng thời thì thật sâu tin phục tại Lục Kỳ bén nhạy sức quan sát hòa thành tích năng lực chính thám. Ca Lý Phi, các ngươi không cần lo lắng, cho dù có virus tồn tại thì sẽ không dễ dàng như vậy liền bị truyền nhiễm trên. Tới dọc theo con đường này, ta hái thật nhiều gốc có thể tăng cường sức đề kháng dược thảo đâu. Và trời tối lúc ta cho mọi người nấu trên một bát, bảo đảm để các ngươi bình an vô sự. Lục Kỳ nhìn thấy ba người trên mặt hoảng sợ chưa tiêu nét mặt, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ân cần cùng ý trấn an. Nụ cười của hắn như là ngày xuân nắng ấm, xua tán đi một chút bao phủ trong lòng mọi người vẻ lo lắng. Đúng đúng đúng. Lục Kỳ huynh đệ nói rất đúng, nhiều nấu điểm, nhiều nấu điểm. Lý Phi nghe xong lời này, con mắt lập tức phát sáng lên, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, liên tục gật đầu. Cái kia tiết mệnh bản sắc tại thời khắc này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, để người không nhịn được cười. Lục Kỳ đương nhiên sẽ không đem những thứ này để ở trong lòng, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa biển cả, nhưng trong lòng tại âm thầm nghĩ ngợi kế hoạch của chính mình. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy đều đang nghĩ nhìn thế nào mới có thể không bỏ lỡ hôm nay cái này ra biển thời cơ. Nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng kiên định. Lục Kỳ, ngươi làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì đấy? Lưu Nhã Phỉ bén nhạy phát giác được Lục Kỳ có chuyện trong lòng, khẽ hỏi. Thanh âm của nàng ôn nhu mà ân cần, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, lặng lặng nhìn Lục Kỳ, dường như muốn xem xuyên hắn tâm tư. Lục Kỳ quay đầu, nhìn Lưu Nhã Phỉ, do dự một chút, cuối cùng vẫn đem mình muốn ra biển bức thiết nhu cầu đúng ba người nói ra. A, Lục Kỳ huynh đệ, kia nhưng làm sao bây giờ a? Chúng ta hiện tại nào có thể ra biển tái cụ a? Cho dù hiện tại tạo một cái thuyền gỗ nhỏ cũng không kịp. Lý Phi nghe xong, lập tức gấp đến độ nhảy dựng lên, hai tay trên không trung cơ, trên mặt nét mặt có vẻ hơi bối rối. Lục Kỳ lần nữa nhìn về phía biển cả, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, không ngừng suy tư biện pháp khả thi, nhưng vẫn luôn không có đầu mối. Biển cả tại ánh nắng chiếu dọi xuống sóng nước lấp loáng, nhìn như bình tĩnh, lại giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng, vắt ngang ở trước mặt của hắn. Đúng lúc này, một mực bên cạnh yên lặng quan sát bốn phía Triệu Lôi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, rồi giang ngón tay chỉ vào bãi cát một chỗ hô, Lục Kỳ, mau nhìn chỗ nào, hình như có đồ vật. Thanh âm của hắn phá vỡ một lát tiến tĩnh, mang theo một tia kinh hỉ cùng hưng phấn. Lục Kỳ ba người nghe nói, ngay lập tức mừng rỡ, bước nhanh đi đến vài mét bên ngoài Triệu Lôi bên người, theo ngón tay hắn phương hướng vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa bằng phẳng trên bờ cát, có một viên sắt thái diễm lệ vật thể tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, vật kia thể nhìn lên tới giống như bố lại giống nhựa tơ lạt, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra tia sáng kỳ dị, để người không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Đi, tiến đến nhìn kỹ hắn nói. Lục Kỳ quyết định thật nhanh, dẫn đầu hướng về cái hướng kia đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi, giống như kia thần bí vật thể chính là giải quyết hắn ra biển nan để nơi mấu chốt. Làm bốn người tới vật kia thể vị trí lúc, Lý Phi không kịp chờ đợi vượt lên trước mấy bước, vọt tới vật kia trước mặt. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng hạt cắt trong bụi lấp thứ gì đó về sau, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, mắng to một câu, đúng là mẹ nó suối quẩy, tìm hồi lâu, không phải lăng mộ chính là rác thải. Hắn vừa mắng, một bên ngồi xổm người xuống, hai tay nắm chặt hạt cắt bên trong khối kia diễm lệ thứ gì đó, sử dụng ra lực khí toàn thân dùng sức kéo một cái. Nhưng mà, Lệnh Lục Kỳ ba người không tưởng tượng được là, Lý Phi dùng sức quá mạnh, dưới chân một cái lảo đảo, cơ thể về phía trước nhào ra ngoài. Lý Phi chính mình thì không ngờ rằng vật kia tại hạt cắt bên trong chôn được như thế rắn chắc, hắn vội vàng duỗi ra hai tay chống ở trước mặt bãi cát, lúc này mới giữ vững thân thể. Hắn đứng dậy, vỗ vô cắt trên người, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng ảo não. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía khối kia diễm lệ thứ gì đó, lần này hắn hấp thụ giáo huấn, không tiếp tục tùy tiện dùng sức. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng địa kéo giật mình, sau đó cẩn thận đem phía trên bao trùm hạt cắt dọn dẹp một ít, lúc này mới lần nữa dùng sức. Triệu Lôi thấy thế, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Hai người đồng tâm hiệp lực, mười mấy hơi thở về sau, cuối cùng đem vật kia thể theo hạt cắt bên trong túm ra đây. Lục Kỳ nhìn bị hai người kéo ra tới diễm lệ vải vóc, cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra suy tư quan mang. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, cố gắng theo này nhìn như bình thường vải vóc bên trong tìm thấy một ít manh mối. Đây là cái gì? Lý Phi nhìn bị chính mình lôi kéo ra tới đồ vật, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên cẩn thận đánh giá khối này vải vóc, cố gắng từ đó tìm ra một ít manh khỏe, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lục Kỳ đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống, thì cẩn thận bắt đầu đánh giá. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến nhìn vải vóc biên giới, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, nhìn xem biên giới này, thứ này rất rõ ràng là có bị người tại cắt qua dấu vết. Với lại này vải vóc rất giống dù che mưa vải vóc, hẳn là chế tác một ít đặc thù trang bị sử dụng tới. Thanh âm của hắn trầm thấp mà chậm chạp, mỗi một chữ cũng trải qua nghị sâu tính kỹ. Lục Kỳ đang phân tích chính mình quan sát được thứ gì đó, lúc này, Lưu Nhã Phỉ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Lục Kỳ, ta biết nó là làm gì. Vừa nhìn thấy nó lúc ta đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc, thứ này chính là thuyền cứu sinh bơm hơi phía trên dùng liệu vải." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hưng phấn cùng chắc chắn, giống như là cởi ra bí ẩn này mà cảm thấy tự hào. "Ồ, ngươi xác định sao?" Lục Kỳ ngẩng đầu, nhìn Lưu Nhã Phỉ, trong mắt tràn đầy nghi vấn cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ, nếu Lưu Nhã Phỉ phán đoán chính xác, như vậy này có thể sẽ thành hắn ra biển mấu chốt chuyển cơ. "Ta xác định, nó chính là kia thuyền cứu sinh phía trên liệu vải." Lưu Nhã Phỉ dùng sức gật gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Lục Kỳ, tựa hồ tại hướng hắn truyền đạt lòng tin của mình. Nghe được Lưu Nhã Phỉ về sau, Lý Phi tức giận đến dựng râu trừng mắt, hai tay trên không trúng cơ, này thật đúng là quá đáng tiếc. Thì không biết là cái nào thiên sát như thế không trân quý vật tư, lại đem kia thuyền cứu sinh bơm hơi thì cho như vậy phá hoại. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng tiếc hận, trên mặt nét mặt có vẻ cực kỳ đau lòng. Lập tức, bốn người tất cả đều rơi vào trầm mặc, thương cảm bầu không khí tràn ngập trong không khí ra. Bọn hắn nhìn qua trước mặt khối này bị vứt bỏ vài lều, giống như nhìn thấy đã từng kia chiếc hoàn chỉnh thuyền cứu sinh, cùng với có thể xảy ra trên người nó gặp bất hạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi bi ai. Hồi lâu, Lý Phi thở dài, phá vỡ trầm mặc, "Đi thôi, Lục Kỳ huynh đệ, nếu không chúng ta lại đi cùng địa phương khác xem xét, nghĩ những biện pháp khác." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thất lạc. Nhưng ngay lúc, ba người lại nhìn thấy Lục Kỳ tay Lý Chính nâng lấy khối kia vải vóc một đầu, rơi vào trầm tư. Lý Phi vừa định lần nữa quên ngủ, lại nhìn thấy Lục Kỳ khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia đường cong. Lục Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, nói ra, "Ta có lẽ có cách ra biển." Nghe vậy, Lý Phi ba người cơ hồ là trăm miệng một lời mà kinh ngạc hỏi, "Biện pháp gì?" Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên tràn đầy hoài nghi cùng chờ mong, nhìn chằm chằm Lục Kỳ, phản phất đang chờ đợi hắn nói ra một cái kinh thiên bí mật. Lục Kỳ nhìn trong tay vải vóc, ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin cùng kiên định, nhẹ giọng nói ra, "Dùng nó chế tác một cái giản dị thuyền nhỏ, ta là có thể một mình lái nó đi ra biển tìm kiếm." "A?" Ba người nghe xong, cũng cho rằng Lục Kỳ là đang nói đùa, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, cùng kêu lên kinh ngạc nói. Theo bọn hắn nghĩ, cứ như vậy một viên vải rách, muốn chế tác thành một chiếc có thể ra biển thuyền nhỏ, quả thực là thiên phương dạ đàm. "Lục Kỳ huynh đệ, không phải ta cố ý đả kích ngươi à, cứ như vậy một viên vải rách, ở đâu còn có thể làm cái gì thuyền nhỏ à?" "Không được không được." Lý Phi lắc đầu liên tục, hai tay khoanh ở trước ngực, trên mặt nét mặt có vẻ mười phần kiên quyết. "Chính là a. Lục Kỳ, cầm này một tấm vải ở đâu có thể làm ra đến thuyền nhỏ a? Ngươi đây không phải lãng phí thời gian sao?" Lưu Nhã Phỉ thì phụ hòa nói, trong ánh mắt của nàng đồng dạng tràn đầy hoài nghi, nhìn Lục Kỳ ánh mắt dường như đang xem một cái ý nghĩ hao huyền hải tử. Nhưng Lục Kỳ lại thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bị bọn hắn chất vấn ảnh hưởng. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, "Chương 447, bãi cát không người 2, chương 447, bãi cát không người 2, Ca Lý Phi, nếu như ta không cần thứ này, nhanh chóng cho mình giản dị địa chế tác một cái thuyền gỗ nhỏ ra tới lời nói, vậy bọn ta thời gian một tháng này coi như trắng lãng phí không?" Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại chân thật đáng tin quyết tâm. Thấy Lục Kỳ vẻ mặt thành thật dáng vẻ, lại không có muốn ý tứ buông tha, Lý Phi trong lòng không khỏi có chút dao động, mở miệng lần nữa thăm dò dò hỏi, "Lục Kỳ huynh đệ, ngươi nói là thực sự? Ngươi thật có thể dùng thứ này chế tác được thuyền nhỏ?" Lục Kỳ kiên định gật gật đầu, sau đó đem trong lòng mình kế hoạch sơ bộ đối ba người một kỹ càng nói ra. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, trong giọng nói tràn đầy tự tin, giống như đã thấy kia chiếc giản dị thuyền nhỏ trên biển cả theo gió vượt sóng hình tượng dường như. "Giản dị thuyền nhỏ, bây giờ nhìn tới, trên bờ các nguyên bản tồn tại thuyền cứu sinh bơm hơi có thể đã sớm gặp cố ý phá hoại. Mà này một viên vải lều hẳn là bị người cố ý giấu kín lên, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp vừa vặn bị chúng ta phát hiện thôi. Lục Kỳ có hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy tư và mang, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đây cũng là vận khí của chúng ta. Về phần có thể hay không dùng nó chế tạo ra thuyền nhỏ, mấu chốt ngay tại ở thứ này có phải chống nước. Đi thôi, trước đi nhìn thử một chút. Lục Kỳ không hề có nóng lòng đem chế tác thuyền nhỏ cách nói ra, mà là trước trật tự rõ ràng giải thích một phen. Sau đó, hắn cùng Lý Phi hai người đồng tâm hiệp lực, một trước một sau địa lôi kéo khối kia vải lều, hướng về bên bờ biển bước đi đi. Đi vào bên biển, Lục Kỳ cẩn thận đem vải vóc phóng vào trong nước biển, sau đó đứng bình tĩnh ở một bên, hết sức chăm chú quan sát nhìn xâm nhập trong nước vật liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Trong nước biển vật liệu từ đầu đến cuối không có xuất hiện mảy may thấm thủy dấu hiệu. Nhìn kia tại trong nước biển bình yên vô sự vải vóc, Lục Kỳ trên mặt vui sướng kềm nén không được nữa, hắn hưng phấn mà cười ha ha, ha ha ha. Thật tốt quá. Cái đồ chơi này thật sự chính là chống nước vật liệu. Lý Phi ba người nhìn thấy Lục Kỳ như vậy cao hứng bộ dáng, cũng không nhịn được vì hắn cảm thấy mừng rỡ. Nhưng mà, trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là đúng Lục Kỳ tiếp xuống hành động tò mò, thực sự muốn biết hắn đến tuột cùng sẽ như thế nào dùng này cùng nhau xem dường như bình thường vải vóc chế tạo ra có thể ra biển thuyền nhỏ. Đi thôi, ca Lý Phi, để cho chúng ta nhanh đi chế tạo gấp gáp một cái thuyền nhỏ ra đi. Lục Kỳ đầy cõi lòng mong đợi nói. Hào hào tốt. Lục Kỳ huynh đệ, ta chắc chắn muốn nhìn ngươi một chút là thế nào dùng cái đồ chơi này chế tác thuyền nhỏ. Lý Phi bội vàng ứng tiếng nói, trong lời nói ý tò mò không che giấu chút nào. Triệu Lôi cùng Lưu Nhã Phỉ cũng đều dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Kỳ, ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong quan mang. Sau đó, ba người đi theo Lục Kỳ đi tới rừng rậm biên giới. Lúc này, chỉ thấy Lục Kỳ đầu tiên là cẩn thận tìm kiếm một chỗ bằng phẳng khoáng đạt mặt đất, sau đó đem tìm được lều vải bố chậm rãi trải rộng ra. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, một bên cẩn thận kiểm tra vải vóc, một bên lấy tay khoa tay nhìn kích thước, trong miệng còn thỉnh thoảng địa lẩm bẩm cái gì. Một lát sau, hắn như là trong lòng có chủ ý, liền trên mặt đất dùng một cái nhánh cây vẽ ra một cái thuyền nhỏ kiểu dáng. Đúng lúc này, Lục Kỳ đứng dậy, chỉ huy Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người đi theo chính mình tại xung quanh trong rừng rậm tìm kiếm thích hợp cây cối thân cảnh. Bọn hắn trong rừng cây xuyên thẳng qua bận rộn, chỉ chốc lát sau thì ông trở về đến rồi quy mô không đồng nhất một nắm lớn cây cối thân cảnh. Lục Kỳ nhìn một chút những thứ này thân cảnh, cảm thấy còn chưa đủ, lại đặt mấy người trong bọc mang theo một ít giải rác vải cũng tập trung lại. Nhưng hắn cảm giác những tài liệu này hay là có chỗ khiếm khuyết, cho nên bọn họ lần nữa bước vào rừng rậm, bốn phía tìm kiếm, lại thu hoạch không ít cứng cỏi vỏ cây cùng dài nhỏ nhánh dây. Chuẩn bị tài liệu tốt về sau, tại ba người hiệp trợ dưới, Lục Kỳ bắt đầu động thủ chế tác thuyền nhỏ. Hắn trước đem hơi thô thân cành dọc theo chính mình tại mặt đất vẽ xong thuyền nhỏ hình dạng, vững vàng bày để dưới đất, hai bên hai cây trường, ở giữa hai cây ngắn, tạo thành thuyền nhỏ cơ bản dáng cung. Tiếp theo, hắn dùng mảnh nhánh cây cái đúng thất 80 cm rộng tiểu tròm sao thuyền để tiến hành tỉ mỉ bệnh cùng gia cố, bảo đảm cái bệ vững chắc tính. Sau đó, hắn cầm lấy dài nhỏ thân cành, xuyên thẳng cái bệ hướng về hai bên kéo dài mà lên, chậm rãi xây dựng lên thân thuyền. Một cái lại một cây thân cành ở trong tay của hắn bị xảo diệu tổ hợp lại với nhau, lít nha lít nhít một loạt thân thuyền cứ như vậy tại cố gắng của bọn hắn dưới, nhanh chóng dựng lên. Lục Kỳ không dám chút nào qua loa, mỗi một bước cũng làm được đặc biệt nghiêm túc, tại tất cả quan trọng trọng yếu bên trên, hắn cũng cẩn thận sử dụng vải, vỏ cây còn có nhánh dây tiến hành chặt chẽ trói chặt, bảo đảm tất cả kết cấu kiên cố. Cứ như vậy, rất nhanh một cái thuyền nhỏ không xương thì chế tác thành hình. Mặc dù Lý Phi ba người ban đầu thì khoảng đoán được Lục Kỳ ý đồ, nhưng bọn hắn lo âu trong lòng lại từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Mãi đến khi tại chế tác trong quá trình, bọn hắn chính mắt thấy Lục Kỳ thành thạo chế tác quá trình, nhìn thấy kia dần dần thành hình lại đầy đủ rắn chắc thuyền khung xương, bọn hắn lo lắng trong lòng mới từng chút một địa chậm rãi rút đi. Lục Kỳ, ngươi cái tên này thật đúng là can đảm cẩn trọng a. Thế mà có thể tưởng tượng đến tốt như vậy ý tưởng. Có như thế rắn chắc thuyền khung xương về sau, nếu là lại đem kia chống nước vải lều cả tờ địa cho nó đồng ở bên ngoài, vậy dạng này thuyền nhỏ thì đầy đủ dùng để ứng cấp bách. Vừa dùng ít sức làm việc tốn ít thời gian. Ha ha ha. Quả thực là thật tốt quá. Lý Phi nhìn mấy người chơi đùa ra tới thuyền nhỏ, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được lớn tiếng tán dương. Đối với Lý Phi tán thưởng, Lục Kỳ không hề có biểu hiện ra chút nào đắc ý hắn thấy, bọn hắn chế tác ra tới cái này thuyền nhỏ chỉ là tạm thời thích hợp dùng bây giờ không có cái gì đáng được khoe con chỗ. Thế là, hắn bình tĩnh nói ra, ca Lý Phi, này cũng không phải cái gì ghê gớm thứ gì đó, chỉ là vì khẩn cấp mà tạm thời chấp vá. Không có gì có thể đáng giá tán dương. Hiện tại liền để chúng ta đồng tâm hiệp lực hoàn thành bước cuối cùng này đi. Được rồi. Lục Kỳ huynh đệ. Lý Phi sảng khoái đáp. Trong lòng của hắn đã hiểu, Lục Kỳ hiện tại làm tất cả, không vẹn vẹn là vì chính hắn một người, càng là hơn vì bọn hắn chỗ có người có thể tốt hơn điệu tham dò cái này không biết thế giới. Do đó, hắn cùng Triệu Lôi hai người cũng không hề lời oán giận, cam tâm tình nguyện nỗ lực cố gắng của mình. Lưu Nhã Phỉ nhìn thấy Lý Phi cùng Triệu Lôi kiên định như vậy ủng hộ cùng giúp đỡ Lục Kỳ, trong lòng đúng Lục Kỳ ái mộ cùng khâm phục tình lại tăng thêm mấy phần. Nàng đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn bọn hắn bận rộn thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng cảm động. Tại hoàn thành bước cuối cùng này trước đó, Lục Kỳ bốn người lần nữa đối vừa mới xây dựng tốt giản dị thuyền cốt tiến hành cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén như ưng, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, phàm là có khả năng sẽ đâm rách tấm kia chống nước tài liệu bén vật, đều sẽ bị mấy người cẩn thận cầm dao găm tiêu trừ. Mãi đến khi rốt cuộc tìm không ra một chút mắt trần có thể thấy tì vết sau đó, Lục Kỳ mới yên lòng chỉ huy ba người đem trọn trường chống nước bố bao trùm tại thuyền nhỏ khung xương bên ngoài. Bọn hắn cẩn thận đem đáy thuyền cùng thân thuyền bao vây lại, sau đó đem còn lại vật liệu tất cả đều chặt chẽ vững vàng địa bao hướng về phía thuyền xuôi theo bên cạnh, cùng sử dụng bài, vỏ cây cùng nhánh dây dọc theo thân thuyền vùng bên tiến hành dày đặc cố định. Mỗi một cái động tác cũng tràn đầy cẩn thận cùng chuyên chú, phản phất đang tạo hình một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, một chiếc giản dị dùng chống nước bố chế làm mà thành thuyền nhỏ, hiện lên hiện tại bốn người trước mặt. Ngay tại Lý Phi ba người cho rằng Lục Kỳ đã toàn bộ giải quyết lúc, đã thấy hắn trực tiếp đi hướng về phía một cây đại thụ. Lục Kỳ cầm trong tay dao găm, trên thân cây thuần thục huy động nhìn. Mấy phút đồng hồ trôi qua, hắn theo xẹt qua trên cành cây hoàn chỉnh địa lấy xuống hai khối phương phương chính chính vỏ cây, sau đó lại một đầu đâm vào trong rừng. Tại trong rừng một hồi tìm tòi sau đó, hắn mang theo hai cây một đầu là đường rẽ chặt cây đi ra. Lý Phi nhìn Lục Kỳ vật trong tay, ngay lập tức đã hiểu ý đồ của hắn. Đó chính là thuyền nhỏ hoạch mái chèo. Thế là, hắn cùng Lục Kỳ cùng nhau động thủ, đem hai viên vỏ cây vững vàng cố định tại chạc cây một mặt. Hai người phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc, hai cái hoạch mái chèo thì chế tác hoàn thành. Nhìn thấy cuối cùng đại công cáo thành giản dị thuyền nhỏ, Lục Kỳ trên mặt lúc này mới toát ra một tia khó mà che giấu hưng phấn cùng vui sướng. Tỉ mỉ tính ra, theo bắt đầu chế tác đến hiện tại, thời gian không sai biệt lắm đã qua 3 giờ. Hắn lúc này đã sớm đem đói khát cùng mỏi mệt quên sạch sành sanh, trong lòng chỉ có sắp ra biển dò xét kích động cùng chờ mong. Vì lần này ra biển dò xét, vì nghiệm chứng chính mình trước đó đủ loại phán đoán, hắn bỏ ra quá nhiều tinh lực cùng tâm huyết, bây giờ cuối cùng nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, có thể nào không làm hắn hưng phấn không thôi. Bởi vì trước đó đủ loại bất ngờ cùng trở ngại, hắn nửa đường nhiều lần mất đi thăm dò cơ hội. Nhưng hôm nay, hắn tuyệt sẽ không lần nữa bỏ lỡ, bằng không mỗi tháng chỉ có một cơ hội duy nhất, hắn bây giờ không có kiên nhẫn một thẳng như vậy chờ đợi. Làm dưới, Lục Kỳ lại đi đến một chỗ phủ kín lá cây mặt đất, ngồi xổm người xuống, nhanh chóng bắt ba thanh lá cây, nhét vào chính mình túi lao trong. Sau đó, hắn xoay người, đối Lý Phi nói ra, "Tốt, ca Lý Phi, hiện tại liền để chúng ta đi thử một lần đi." Giọng Lục Kỳ bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. "Lục Kỳ huynh đệ, ngươi cầm những kia lá cây làm cái gì?" Lý Phi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. "Ha ha, những thứ này lá cây ta là dùng đến ở trên biển làm dòng nước thí nghiệm dùng. Một lúc ngươi sẽ biết." Lục Kỳ thần bí địa cười cười, hồi đáp, "Nha." Lý Phi cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên, hắn như là phản ứng Lục Kỳ chỗ nói chuyện, vội vàng hỏi, "Ồ, ý của ngươi là ta cũng được, cùng ngươi đi ra hải sao?" "Đương nhiên là có thể, ca Lý Phi. Ta một người muốn hoàn thành nhiệm vụ này thật sự là quá khó khăn, quá cố hết sức. Với lại ta trước đó thế nhưng đúng ngươi đã làm mở ngươi thế nhưng biết bơi, đúng không?" Lục Kỳ nhìn Lý Phi, cười lấy trêu ghẹo nói, "Hắc hắc, tiểu tử ngươi, ngay cả ta biết bơi điểm ấy kỹ năng đều bị ngươi hỏi thăm rõ ràng." Lý Phi thì cười lấy nhìn về phía Lục Kỳ, trong mắt tràn đầy đúng lần này ra biển chờ mong. Thấy Lục Kỳ đã giơ lên thuyền một mặt, Lý Phi thì không còn lề mề, cùng Triệu Lôi hai người nhanh chóng đi vào thuyền nhỏ một bên, một người giơ lên đầu thuyền, một người giơ lên thân thuyền. Tại ba người đồng tâm hiệp lực phía dưới, thuyền nhỏ bị thoải mái mà giơ lên, hướng về ven biển chậm rãi đi đến. Đi vào ven biển, bọn hắn cẩn thận đem thuyền để vào bình tĩnh trong nước biển. Lục Kỳ nhường Lý Phi dẫn đầu ngồi lên khoang thuyền, sau đó hắn quay người mặt hướng Triệu Lôi cùng Lưu Nhã Phỉ, thần tình nghiêm túc mà nghiêm túc làm cuối cùng bàn giao. Hắn đem chính mình cùng Lý Phi ba lô giao cho hai người bảo quản, cũng căn dặn bọn hắn tại lần cận bên rừng rậm tìm kiếm một cái nơi thích hợp chờ đợi bọn hắn quay về. Nghe được Lục Kỳ dặn dò về sau, Triệu Lôi vô vô bộ ngực của mình, kiên định bảo đảm nói, "Lục huynh đệ, ngươi thì yên tâm đi, chúng ta chờ ngươi quay về. Trên biển nguy hiểm có thể một chút cũng không đây trên đảo nhỏ, nhất là tại lớn như vậy thời tiết sương mù dày đặc, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn." "Ừm." Lục Kỳ nặng nề gật gật đầu, sau đó xoay người, ra sức địa thôi động thuyền nhỏ hướng về trong biển chậm rãi mà tới. Nhìn thấy Lục Kỳ tại Lý Phi nâng đỡ bình an địa leo lên thuyền nhỏ, Triệu Lôi lần nữa la lớn, "Lục Kỳ, Lý Phi, chú ý an toàn." Nói xong, chỉ thấy hai người vạch lên thuyền nhỏ, thẳng tắp hướng về biển cả chỗ sâu mà đi, trong sương mù dày đặc, chỉ lưu lại từng đạo gợn sóng trên mặt biển chậm rãi phơi phới. Chương 448, hai lần ra biển, 1, chương 448, hai lần ra biển, 1, thuyền nhỏ vừa mới lái rời kia phiến quen thuộc bãi biển, Lục Kỳ liền nhanh chóng từ trong túi láo móc ra chính mình một thẳng dốc lòng bảo quản điện thoại di động. Một cử động kia, nhường bên cạnh Lý Phi không khỏi nao nao, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nét mặt. "A, Lục huynh đệ, ngươi làm sao còn đem điện thoại di động cũng cho mang tới?" Lý Phi nghi ngờ hỏi. Tại đây hoang vắng hải đảo bên trên, điện thoại di động vốn là một kiện cùng liên lạc với bên ngoài rất ít vật phẩm. Trong doanh địa vệ thư kỳ tuy có một cái sạc năng lượng mặt trời, nhưng mọi người cũng chỉ là trong khu cắm trại ngẫu nhiên sử dụng điện thoại di động, với lại phần lớn là tại ban đêm chiếu sáng nhu cầu cấp bách thời điểm, hoặc là tưởng niệm thân nhân lúc, mới biết tại điện thoại di động album ảnh bên trong lật xem thân nhân bức ảnh để giải nỗi khổ tương tư. Tượng Lục Kỳ như vậy bên ngoài ra thời còn mang theo điện thoại di động, quả thực nhường Lý Phi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay tại Lý Phi lòng tràn đầy hoài nghi, vừa định mở miệng hỏi thời khắc, đã thấy Lục Kỳ đem trong tay điện thoại di động đưa về phía chính mình, cũng thần sắc nghiêm túc nói ra, "Ca Lý Phi, ngươi nhanh cầm, giúp ta lưu ý một ít thời gian. Ta cần chính xác địa tính toán lần này ra biển thời gian sử dụng. Ngoài ra, còn muốn thời khắc chú ý trên điện thoại di động biểu hiện tín hiệu tình huống. Ta muốn làm hiểu rõ, theo chúng ta ly hải đảo càng ngày càng xa, sẽ không xuất hiện yếu ớt tín hiệu." Lý Phi tiếp nhận điện thoại di động, còn chưa kịp cẩn thận chú đáo, Lục Kỳ lại tiếp lấy nói ra, "Lần trước ta ra biển dò xét lúc, đã không có đồng hồ, cũng không có điện thoại di động, cho nên cũng không hiểu rõ ven biển cự ly này phiến xoay tròn nước biển khoảng cách đến tột cùng có bao xa. Hôm nay, ta nhất định phải đo ra cái này đại khái khoảng cách. Bởi vì ta phát giác được, mỗi tháng ngày sương mù dày đặc đối với tất cả hải đảo mà nói, đều tựa hồ ẩn giấu đi không tầm thường bí mật. Ồ, Lục Kỳ huynh đệ, ta hiện tại thật đúng là ngày càng bội phục ngươi. Yên tâm đi, hôm nay ngươi bàn giao cho nhiệm vụ của ta, ta nhất định toàn lực ứng phó, nghiêm túc hoàn thành. Lý Phi ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kính nể cùng kiên định, nắm thật chặt điện thoại di động. Nói xong, Lục Kỳ cúi người nắm lên một cái sớm đã chuẩn bị xong lá cây, nhẹ nhàng địa vung vào trong nước biển. Thấy cây diệp tĩnh tĩnh địa phiêu phù ở mặt nước, không có chút nào lưu động dấu hiệu, hắn ngay lập tức đúng Lý Phi hô, "Ca Lý Phi, bắt đầu tính theo thời gian." Sau đó, hắn liền nhanh chóng ngồi thẳng người, hai tay cầm thật chặt thuyền mái chèo, sử dụng ra lực khí toàn thân ra sức bắt đầu huy động. Mà Lý Phi thì không chớp mắt chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, không dám có chút lười biếng. Lục Kỳ một bên huy động thuyền mái chèo, một bên đều đâu vào đấy đem từng mảnh lá cây ném vào trong nước biển, dùng cái này đến chính xác quan sát thuyền nhỏ tốc độ đi tới. Căn cứ hắn sơ bộ tính ra, chính mình toàn lực huy động thuyền mái chèo lúc, thuyền nhỏ tốc độ đi tới khoảng mỗi giây 1 mì đồ. Theo tốc độ này tính toán, nếu muốn huy động đến 200 thước, tại một khắc không dừng lại huy động tình huống dưới, nên cần khoảng 3 phút. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán cũng đo được chính xác thực tế khoảng cách, Lục Kỳ cắn răng, thần sắc kiên định nói với Lý Phi, "Ca Lý Phi, theo hiện tại lên, ta muốn toàn lực huy động thuyền mái chèo. Nếu như ta mệt rồi hả, thì làm phiền ngươi tới đó lực." "Yên tâm đi, Lục Kỳ huynh đệ. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn làm như thế, nhưng ta tin tưởng ngươi. Đến đây đi." Lý Phi không chút do dự đáp lại nói, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng ủng hộ. Có Lý Phi lần này hứa hẹn, Lục Kỳ không nói nhảm thêm nữa, hít sâu một hơi, càng thêm ra sức huy động trong tay thuyền mái chèo, hướng về kia phiến thần bí biển sâu anh dũng tiến lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thuyền nhỏ trên mặt biển nhanh chóng xuyên thẳng qua. 1 phút đồng hồ, 2 phút. Lý Phi một bên nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động nhảy lên số lượng, một bên cao giọng hô, "Lục Kỳ huynh đệ, lập tức sẽ đến 3 phút ta đến đây đi." Nghe được Lý Phi lời nói, Lục Kỳ giơ tay lên vuốt một cái trán lít nha lít nhít mồ hôi, không chút do dự đem trong tay thuyền mái chèo đưa cho Lý Phi, đồng thời nhận lấy điện thoại di động. Hắn vội vàng liếc qua trên điện thoại di động số lượng, suy nghĩ trong nháy mắt về tới lần đầu tiên lúc ra biển mạo hiểm trải nghiệm. Hắn vội vàng đúng Lý Phi nhắc nhở, "Ca Lý Phi, lập tức chúng ta sẽ cảm giác được một hồi mê muội, ngươi tuyệt đối không nên hoảng hốt. Điều này cảm giác hôn mê kéo dài thời gian cũng không dài lắm, chỉ cần thích ứng một hồi liền sẽ biến mất." "Ừm." Lý Phi đáp một tiếng, hai tay cầm thật chặt thuyền mái chèo, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Đúng lúc này, Lục Kỳ trong tay trên điện thoại di động số lượng vừa vặn nhảy tới 3 phút. Hắn nhanh chóng lần nữa lấy ra mười mấy phiến lá cây, dùng sức ném vào trong nước biển. Quả nhiên, lúc này lá cây theo nước biển hướng về thuyền nhỏ một bên chậm rãi bay ra. Cơ mờ nở, chân bó tay. Dường như tại cùng thời khắc đó, Lục Kỳ cùng Lý Phi cũng rõ ràng địa cảm nhận được một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, giống như toàn bộ thế giới cũng tại trời đất quay cuồng. "Lục Kỳ huynh đệ, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Vì sao vạch đến nơi này sẽ xuất hiện kiểu này cảm giác hôn mê a? Cảm giác này muốn kéo dài bao lâu a?" Lý Phi cố nén mê muội, lớn tiếng hỏi. "Ca Lý Phi, đây cũng là cùng hải đảo từ trường liên quan đến. Lần trước ta đi vào khoảng cách này lúc, cũng là cảm giác giống nhau. Chỉ cần chúng ta tiếp tục hướng phía trước huy động không sai biệt lắm 200 thước, cảm giác này mới biết biến mất." Lục Kỳ một bên nỗ lực vượt qua nhìn mê muội mang đến cho mình khó chịu, một bên kiên nhẫn đáp trả Lý Phi vấn đề, đồng thời vẫn không quên thỉnh thoảng địa ném vài miếng cây diệp tiến trong nước biển tiến hành quan sát. Lại vất vả chịu đựng qua 3-4 phút, kia làm cho người khó chịu cảm giác hôn mê đột nhiên giống như nước thủy triều thối lui. Lý Phi lập tức cảm giác cả người cũng dễ dàng rất nhiều, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra, "Lục Kỳ huynh đệ, cảm giác hôn mê biến mất. Ngươi nói quả nhiên không sai." Nghe được Lý Phi lời nói, Lục Kỳ trong lòng căng cứng cái kia huyền thị qua loa đã thả lỏng một chút. Lúc trước những tình huống này cũng cùng hắn lần trước dò hải thời phát hiện giống nhau như lúc, cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Nhìn tới, chính mình đối với tòa này thần bí hải đảo hiểu rõ lại về phía trước bước tiến lên một bước. "Tiếp tục hướng phía trước đi, Ca Lý Phi. Mấy phút đồng hồ sau, trước mặt mặt biển sẽ xuất hiện để ngươi không tưởng tượng được chẳng cảnh." Lục Kỳ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thần bí, trong giọng nói mang theo một chút chờ mong. "Quen thuộc chẳng cảnh. Là cái gì nha, Lục Kỳ huynh đệ?" Lý Phi trong lòng tò mò chi hỏa bị trong nháy mắt nhóm lửa, không kịp chờ đợi truy vấn. Nhưng mà, Lục Kỳ không hề có ngay lập tức trả lời vấn đề của hắn, mà là tiếp nhận một cái thuyền mái chèo, ra sức địa bắt đầu huy động. Chương 448, hai lần ra biển, 2, chương 448, hai lần ra biển, 2. Lý Phi thấy thế, cũng đội vàng lấy lại tinh thần, phối hợp với Lục Kỳ cùng nhau dùng sức huy động thuyền nhỏ, tiếp tục hướng về không biết phía trước tiến lên. Lại là mấy phút quá khứ, hai người một khắc càng không ngừng huy động nhìn thuyền mái chèo, Lục Kỳ thì cách mỗi mười mấy mét rồi sẽ ném một nắm lá cây đến trong biển. Cứ như vậy, kéo dài huy động gần hơn 200 mét về sau, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt thâm thúy nước biển. "A, tại sao có thể như vậy? Lục Kỳ huynh đệ, có phải ta hoa mắt? Khoảng cách hải đảo khoảng cách xa như vậy, làm sao còn sẽ có nhanh chóng như vậy xoay tròn lưu động nước biển a?" Lý Phi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt kia nước chảy xiết, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Lục Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia thất lạc cùng bất đắc dĩ. Này xác thực không phải hắn kỳ vọng nhìn thấy cảnh tượng, nhưng đây cũng là hiện thực tàn khốc, một cái đủ để sắp bị khốn hải đảo tất cả mọi người hy vọng triệt để đánh hiện thực. Xem ra muốn thoát khỏi tòa này hải đảo, nghĩ cách xuyên qua này 200 mét đường kính rộng hải lưu xoáy, có thể chính là biện pháp duy nhất. Thế nhưng, Lucky nhẹ nhàng điệu thở dài một hơi, nhìn qua trước mặt kia mãnh liệt chảy xiết nước biển, tâm tình rơi xuống tới cực điểm. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ nói, tại đây hoang tàn vắng vẻ, vật tư thiếu thốn hải đảo, muốn dùng cái gì cách mới có thể xông phá như vậy chảy xiết lưu động mặt biển đâu? Lucky, chúng ta muốn hay không đem này thuyền nhỏ họa vào đi thử một lần? Lý Phi đột nhiên chầm chậm vào trước mặt phun trào xoay tròn mặt biển, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mạo hiểm xúc động, tham dò tính mà hỏi thăm. "Ca Lý Phi, ngươi đây là đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ chúng ta này giản dị thuyền nhỏ, làm sao dám họa vào trong giày vò? Đây không phải là điên rồi sao?" Lục Kỳ nhìn trước mặt kia nguy hiểm dòng nước, nét mặt nghiêm túc tiếp tục nói, "Mãnh liệt như vậy dòng nước, cho dù là cưỡi kiên cố thuyền cứu sinh đến sông, cũng chưa chắc có thể thuận lợi địa sông ra đi. Với lại chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm những dòng nước này đường kính rốt cục rộng bao nhiêu. Liền xem như có một chiếc kiên cố thuyền gỗ tùy tiện họa vào trong, nói không chừng sơ ý một chút rồi sẽ rơi vào cái lật thuyền kết cục. Còn có một chút, một sáng họa vào trong, cho dù chúng ta vận may địa trở ra, trở lại đi vị trí cũng không có khả năng là vừa nãy xuất phát bãi cắt vị trí, rất có thể là hải đảo cái khác bất kỳ địa phương nào." Lục Kỳ những lời này giống như một chậu lạnh băng thủy, trong nháy mắt đem Lý Phi nội tâm kia cố mạo hiểm xúc động cùng điên cuồng dội tắt được không còn một mảnh. "Lục Kỳ huynh đệ, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Giọng Lý Phi bên trong mang theo một tia bất lực cùng mê man, ánh mắt bên trong tràn đầy đúng tương lai lo lắng. "Ca Lý Phi, lần này ta chủ yếu là vì nghiệm chứng một chút lần trước thăm dò phát hiện. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta cũng coi là hoàn thành cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn đã chứng minh mỗi tháng hôm nay là một cái hết sức đặc thù thời gian. Chúng ta nếu là muốn trở về đô thị, ta có một loại dự cảm, trước mặt đạo này bình chướng có thể chính là cuối cùng một cửa ải khó." Lục Kỳ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tâm, mặc dù con đường phía trước gian nan, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm đường ra hy vọng. Nghe vậy, Lý Phi hít vào một hơi thật dài, nỗ lực để cho mình chấn định lại, thu hồi kia có chút bối rối tâm thần. "Đi thôi, chúng ta trở về đi." Nói xong, hắn liền cùng Lục Kỳ cùng nhau đem thuyền nhỏ chậm rãi quay đầu, thuyền nhỏ như là một diệp cô chu, tại sóng cả bên trong chập trùng lên xuống, hướng về lúc đến bãi cắt ra sức mà tới. Ra đến phát trở về lúc, Lục Kỳ lần nữa kiểm tra một chút mang theo điện thoại di động, vẫn là không có một chút tín hiệu. Thở dài một tiếng về sau, hai người lúc này mới ra sức hướng về bãi cắt trở về mà tới. Nhưng khi Lục Kỳ cùng Lý Phi họa được rồi hơn 200 mét trở về tới trước đó dòng nước chậm rãi địa phương lúc, lại là phát hiện nơi này dòng nước thế mà so trước đó bọn hắn lúc đi ra, tốc độ lưu chuyển lại nhanh hơn một chút. Nguy rồi. Lục Kỳ cầm trong tay cuối cùng vài miếng lá cây ném vào nước biển, lại liếc mắt nhìn trong ngực điện thoại di động biểu hiện thời khắc, hắn nét mặt nghiêm túc phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. "Làm sao vậy Lục Kỳ huynh đệ?" Lý Phi không rõ ràng cho lắm, do hỏi. "Ca Lý Phi, sắp trở về thủy vực chính là trước đó chúng ta cảm thấy mê muội khu vực, ngươi mau nhìn ta ném vào trong nước lá cây, chúng nó lúc này tốc độ rõ ràng muốn so trước đó chúng ta tới thời chỗ trải qua nơi này tốc độ chạy phải nhanh rất nhiều. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta cho dù tại đây đoạn trở về trên đường dùng sức toàn lực huy động, nhưng và theo đoạn này bị hải đảo từ trường ảnh hưởng thủy vực xuyên qua về sau, chỉ sợ muốn cùng chúng ta tới lúc có rất lớn vị trí chết đi." Lý Phi vội vàng nhìn về phía Lục Kỳ ném vào lá cây lúc, lại là nhìn thấy kia mười mấy phiến lá cây đã bay ra đi xa 5-6 mét, mặc dù hai người còn đang không ngừng huy động trong tay thuyền mái chèo, nhưng Lý Phi thì đã hiểu Lục Kỳ lo lắng, sợ cái gì. "Lục Kỳ huynh đệ, cùng lắm thì chờ chúng ta sau khi lên bờ nhiều đi một đoạn đường trở về mà thôi. Trước không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, họa trở về rồi hay nói." "Ừm." Thu hồi sầu lo sau đó, Lục Kỳ cùng Lý Phi lần nữa tụ lực, hướng về bãi cát huy động trong tay mái chèo. Chẳng qua trong lòng, Lục Kỳ lại là nghĩ chính mình vừa nãy nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động thời gian, 12 giờ trưa 4 hơn 10 phút, tiếp cận 1 giờ chiều. Chẳng lẽ nói, cho dù là tại dạng này đặc thù thời tiết bên trong, khoảng cách bãi cát ngoài 200 thước đợt thứ nhất hải lưu nó cũng không phải một thẳng dừng lại cùng chậm chạp lưu chuyển, mà là đi theo thời gian biến hóa mà ở không ngừng biến hóa. Mà lúc này bước ngoặt hẳn là giờ ngọ 12 giờ. Lục Kỳ trong lòng có suy đoán như vậy về sau, liền không ngừng huy động trong tay thuyền mái chèo. Lúc đi ra, trải qua này một đợt hải lưu lúc chỉ dùng ngắn ngủi 3-4 phút, nhưng lúc này lúc trở về 6 phút đồng hồ trôi qua, hai người thế mà còn là không có vạch ra đoạn này hải lưu, mãi đến khi thời gian đi vào phút thứ 8 lúc, Lục Kỳ cùng Lý Phi lúc này mới cảm thấy vững lòng, thuyền nhỏ lưu động thì lập tức bình tĩnh lại. Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía sau lưng, lúc này mới thấy rõ ràng hai người bọn họ đây là vừa mới theo kia ba chậm chạp lưu động trong nước biển vẽ ra đây. "Lục Kỳ huynh đệ, này nước biển thực sự là rất cổ quái, chúng ta ở bên ngoài lưu lại thời gian cũng liền nửa giờ đi, có thể hiện tại trở lại nơi này, mảnh này nước biển lại là có biến hóa như thế, nếu chúng ta tại trễ một chút thời gian trở về, có phải hay không thì không thể quay về trên đảo đây?" Lục Kỳ quay đầu nhìn phía sau chậm chạp lưu động mặt biển, nét mặt ngưng trọng nói, "Ca Lý Phi, này hải đảo quá thần bí, nó không chỉ có cường đại từ trường quá nhiều, còn cần cái kia có nào đó không muốn người biết cường đại năng lượng. Bằng không tại đây trên đảo sinh trưởng thảm thực vật cây cối không thể lại như thế ung tùm, những cái kia sinh hoạt tại trên đảo sinh vật cũng không có khả năng lại so với ngoại giới cũng cao lớn. Với lại hải đảo vốn có cường đại năng lượng còn thời thời khắc khắc cũng đúng chung quanh nước biển có ảnh hưởng, sẽ xứ xung quanh khoảng cách nhất định trên nước biển vây quanh nó đang không ngừng xoay tròn. Mà tới được này đặc thù thời tiết dương mù dày đặc lúc, loại ảnh hưởng này phạm vi sẽ lớn hơn càng rộng." Dừng một chút, Lục Kỳ nói tiếp, "Ca Lý Phi, ta có loại dự cảm, nếu chúng ta về sau muốn theo nơi này cách mở, nhất định phải nghĩ hết tất cả cách phá vây ra phía ngoài nhất kia phiến lưu động mặt biển mới được, bằng không, thành công rời khỏi nơi này về đến đô thị chỉ có thể biến thành hoang tưởng." Nghe xong Lục Kỳ về sau, Lý Phi trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn qua sương mù kia tràn ngập mặt biển, trong mắt không khỏi hiện lên khẽ khẽ sợ hãi. Đi thôi, Ca Lý Phi, chúng ta trở về đi. Hiện tại chúng ta cần phải làm là còn sống, chỉ có tại nơi này ngoan cường còn sống, mới có thể nên đón hy vọng sống sót. Ừm. Lý Phi gật đầu mạnh một cái, sau đó thì cùng Lục Kỳ bắt đầu ra sức tiếp tục hướng bãi cát hỏa được rồi. Lục Kỳ hiểu rõ bọn hắn hiện tại trở lại về phía sau, khẳng định sẽ chạy hướng nguyên lai xuất phát vị trí, nhưng làm hắn không ngờ rằng là bọn hắn không chỉ chạy hướng rất xa, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Chương 449, bãi cát hổ dữ, 1, chương 449, bãi cát hổ dữ, 1. Tại Lục Kỳ cùng Lý Phi đồng tâm hiệp lực, an ý khăng khít phối hợp xuống, kia chiếc giản dị thuyền nhỏ giống như một vị trung thành đồng bạn, cứng cỏi địa gánh chịu kỳ vọng của bọn hắn, thành công hoàn thành Lục Kỳ hai lần ra biển dò xét cùng nghiệm chứng gian khổ nhiệm vụ. Giờ phút này, thuyền nhỏ chậm rãi hướng về bãi biển tới gần, Lục Kỳ cùng Lý Phi treo cao đã lâu, căng thẳng vạn phần tâm, thì cuối cùng như chút được gánh nặng địa rơi xuống. Nhìn qua trước mặt kia chiếc làm bạn bọn hắn trải qua sóng gió giản dị thuyền nhỏ, Lý Phi trong mắt để lộ ra một tia suy tư, lập tức mở miệng dò hỏi, "Lục Kỳ, này thuyền nhỏ nên xử lý như thế nào đâu?" Lục Kỳ ánh mắt cũng theo đó rơi vào trên thuyền nhỏ, nhíu mày. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu là đem thuyền nhỏ cứ như vậy lưu tại chỗ, gió biển ăn mòn, nước biển ngâm cùng với có thể xuất hiện ngoài ý muốn khác, nói không chừng sẽ để cho nó hư hao thậm chí mất đi. Nhưng mà, muốn đem hắn mang đi, suy xét đến thuyền nhỏ thể tích cùng trọng lượng, cùng với bọn hắn hiện nay thể lực cùng vị trí môi trường, thật sự là khó khăn nặng nề. Trầm tư một lát sau, Lục Kỳ cuối cùng quyết định chủ ý, nói ra, "Ca Lý Phi, chúng ta lân cận tìm một chỗ kín đáo đem nó giấu đi đi. Thứ này cho dù hủy đi trừ ra, mang theo những kia linh bộ kiện thì cực kỳ không tiện. Nấp kỹ nó, nói không chừng về sau nào đó thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy được tác dụng." "Ừm. Được rồi." Lý Phi hơi chút sau khi tự hỏi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói xong, hai người liền một trước một sau nâng lên thuyền nhỏ, hướng phía bãi cát phương hướng bất vả đi đến. Bước tiến của bọn hắn hơi có vẻ nặng nề, rốt cuộc ở trên biển một phen dày vò đã tiêu hao không ít thể lực. Nhưng mà, vừa đi về phía trước 10 mấy mét, đi ở phía trước Lý Phi đột nhiên như là đã nhận ra cái gì, bước chân không tự chủ được thả chậm tiếp theo, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi cùng cảnh giác. "A, Lục Kỳ, mau nhìn. Trên bờ biển làm sao lại như vậy nhiều như vậy tảng đá lớn? Với lại phía trước dường như chính là rừng rậm biên giới. Lẽ nào chúng ta hiện tại sở tại địa phương không phải trước đó xuất phát địa phương sao?" Lục Kỳ nghe vậy, ngay lập tức cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía trước. Chỉ thấy sương mù tràn ngập trong, những tảng đá kia hình dáng như ẩn như hiện, như là từng cái thần bí thủ hộ giả, lặng yên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Nơi này bãi cát hình như càng tới gần thân núi a. Bằng không tại sao lại ở đây trên bờ biển xuất hiện hàng loạt tảng đá đâu? Lục Kỳ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Lý Phi nghĩ đến còn trên bãi cát chờ đợi bọn hắn trở về Triệu Lôi cùng Lưu Nhã Phỉ hai người, lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được lớn tiếng la lên, "Triệu Lôi!" Thanh âm kia phá vỡ yên tĩnh không khí, tại sương mù bên trong quanh quẩn. Nhưng mà, bất thình lình tiếng la lại như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên bắt lấy, trong nháy mắt bị sương mù thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lý Phi có chút không dám tin tưởng, lần nữa dốc hết toàn lực địa hô một tiếng, có thể kết quả vẫn như cũ giống nhau, tiếng la biến mất tại mênh mông sương mù trong, không có kích thích một tia gợn sóng. "Ca Lý Phi, chúng ta hẳn là ở mảnh này lưu động mặt biển chạy hướng phương hướng, rời xa thì ra là bờ cát. Khắc hô, trước tiên đem thuyền nhỏ giấu đi, sau đó chúng ta hướng về bên phải bãi cát tìm kiếm, hẳn là có thể gặp được bọn hắn." Lục Kỳ tỉnh táo phân tích nói, cố gắng trấn an Lý Phi lo lắng tâm trạng. Lý Phi nghe được Lục Kỳ về sau, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn ngập lo lắng, nhưng cũng đã hiểu thời khắc này tình cảnh không thể lạc quan, liền không tiếp tục thử nghiệm nữa la lên, hai người tiếp tục giơ lên thuyền nhỏ, cẩn thận hướng về rìa rừng đi đến. Nhưng mà, vận mệnh dường như luôn yêu thích tại mọi người không hề phòng bị lúc, nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng lúc này, nguy cơ như là ẩn tàng tại trong hắc ám manh thú, lặng yên giáng lâm. Tại hai người phía trước không xa rừng rậm chỗ sâu, hống. Một tiếng làm cho người sợ hãi, chấn nhiếp tâm hồn tiếng giống đột nhiên truyền đến, thanh âm kia giống như mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, trong nháy mắt phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Đúng lúc này, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, giống như toàn bộ thế giới đều bị này thanh gầm rú sợ tới mức câm như hến. Gần như vậy, Lục Kỳ trong lòng âm thầm giật mình, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đây là lão hổ sao? Lý Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lục Kỳ, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lục Kỳ không trả lời, chỉ là nhanh chóng mà cẩn thận địa xoay người, chậm rãi cầm trong tay giơ lên thuyền nhỏ để dưới đất, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà cẩn thận, sợ làm ra một chút tiếng vang. Lý Phi thấy thế, cũng không dám có chút trì hoãn, vội vàng phụ thân, nhẹ nhàng địa phóng thuyền nhỏ bên kia. Lúc này, nhịp tim hai người cũng kịch liệt gia tốc, mỗi một cây thần kinh cũng căng cứng tới cực điểm. Bọn hắn dừng bước lại, cẩn thận phóng thuyền nhỏ về sau, cũng nín thở liếc tức, hai hùng kiếp vía địa nhìn chăm chú phía trước kia bị sương mù bao phủ khu vực thần bí, nháy mắt một cái cũng không dám nháy, giống như hơi không cẩn thận, rồi sẽ bị giấu ở trong sương mù nguy hiểm thôn vệ. Lục Kỳ chậm rãi gỡ xuống phía sau lưng cùng tên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia quyết tuyệt cùng kiên định. Lý Phi thì trông mèo vẽ hổ, lấy xuống trên người mình cùng tên, hai tay cầm thật chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Đúng lúc này, phía trước sương mù bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng xào xạc, kia âm thanh nhỏ bé mà nhất thời, lại như là trọng truy bình thường, hung hăng đánh tại lòng của hai người bên trên. Lục Kỳ trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn biết rõ, chính mình hai người đã bị ẩn tàng trong sương mù con mồi khóa chặt vị trí. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó, bằng không hậu quả khó mà lường được. Dưới tình thế cấp bách, Lục Kỳ ánh mắt nhanh chóng quét về phía một bên, đột nhiên phát hiện hai cục đá to lớn. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hy vọng, lập tức cẩn thận hướng về tảng đá phương hướng chậm rãi tới gần, mỗi một bước cũng đi được cực kỳ cẩn thận, sợ kinh động đến phía trước kia nguy hiểm không biết. Nhưng mà, lúc này đứng tại trước hắn phương vẹn vẹn xa 4 mét Lý Phi, lại như là bị sợ hãi định trụ bình thường, vẫn như cũ cảnh giác gắt gao nhìn về phía trước, đúng động tĩnh chung quanh không hề phát giác. Nhìn Lý Phi kia không hề phòng bị bóng lưng, Lục Kỳ trong lòng dâng lên một cô không đành lòng. Hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy Lý Phi cứ như vậy không hề chuẩn bị địa cảnh ngộ giá thu tập kích, thế là hạ giọng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ca Lý Phi, chậm rãi lui, nơi này không có chúng ta có thể ẩn thân chỗ, chỉ có lui vào trong biển, chúng ta có thể mới có thể ứng đối nguy cơ đến." Lý Phi nghe được Lục Kỳ nhắc nhở về sau, như ở trong mộng mới tỉnh, bước chân chậm rãi triệt thoái phía sau, cẩn thận hướng về Lục Kỳ phương hướng lui tới. Trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi, nhưng giờ phút này cũng nhiều một tia đúng Lục Kỳ tín nhiệm. Lục Kỳ thấy Lý Phi bắt đầu lui lại, liền hai bước tiến lên, kéo trên đất thuyền nhỏ, ra sức địa muốn lần nữa đem nó kéo vào trong biển. Lý Phi đi vào Lục Kỳ phía sau người, cũng đội vàng xoay người, cùng Lục Kỳ cùng nhau sử dụng ra lực khí toàn thân, kéo động địa mặt thuyền nhỏ. Nhưng vào lúc này, Lục Kỳ đột nhiên nghe được hai người phía trước sương mù bên trong truyền đến động vật nhảy vọt chạy âm thanh, thanh âm kia càng ngày càng gần, giống như tử vong tiếng bước chân đang tới gần. Nguy rồi, ca Lý Phi, nguy hiểm. Lục Kỳ hô to một tiếng, đứng thẳng người, nhanh chóng lấy tên dự cùng, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kiên nghị cùng quả cảm. Hiu, hiu. Hai chi tên nhọn tựa như tia chớp, nhanh chóng hướng phía trước mặt sương mù trong bọc tới. Tên trong không khí xẹt qua một đạo bén nhọn tiếng rít, phản phất là Lục Kỳ hướng nguy hiểm phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Âu hống, hống. Hai mũi tên bắn ra trong nháy mắt, trước mặt cách đó không xa chỗ đột nhiên chuyển đến hai tiếng phẫn nộ gầm rú, hiển nhiên là Lục Kỳ tên bắn trúng mục tiêu, mới chọc giận dấu ở trong sương mù manh thú. Lý Phi chính kinh ngạc tại Lục Kỳ bén nhạy sức cảm nhận cùng tinh chuẩn thuật bắn cùng lúc, lại nhìn thấy Lục Kỳ đã lôi kéo thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về trong biển tối lui. Chương 449, bãi cát hổ dữ 2, chương 449, bãi cát hổ dữ 2, còn đứng ngây đó làm gì, ca Lý Phi, nhanh đi. Lục Kỳ một bên lớn tiếng la lên, một bên ra sức huy động thuyền mái chèo, hướng về khu nước sâu mau chóng đuổi theo. Lục Kỳ trong lòng hiểu rõ, chính mình kia hai mũi tên chỉ là mù quáng xạ kích, căn bản sẽ không đúng trong xương mù manh thú tạo thành tính thực chất làm hại. Do đó, tại bắn ra kia hai chi tên về sau, hắn liền không chút do dự lựa chọn lui vào trong biển, vì thuyền nhỏ làm là phòng ngự của mình thành lũy. Hắn biết rõ, chỉ cần mình lui vào nước sâu bên trong, đợi tại trên thuyền nhỏ, thì nhiều hơn một phần cùng manh thú chu toàn sức lực. Mặc dù hắn hiểu rõ lao hổ thì am hiểu bơi lội, nhưng ở trong nước, chính mình chiếm cứ lấy thuyền nhỏ cái này có lợi địa hình, chỉ cần lao hổ dám vào trong nước, vậy nó chắc chắn thành vì mình bia sống, mặc cho chính mình bắn giết. Lúc này, nước biển đã không có qua Lục Kỳ bắt chân, Lý Phi thì vội vàng hấp tấp địa bên cạnh cảnh giác trên bờ các tiếng động, bên cạnh hướng về Lục Kỳ phương hướng tối lui. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước trong sương mù dày đặc, một con hổ dữ sặc sỡ chậm rãi đi ra. Chỉ thấy nó nện bước uy nghiêm nhịp chân, vừa đi, một bên quay đầu liếm láp nhìn chính mình chân trước giáp vai chỗ, tựa hồ tại hướng Lục Kỳ cùng Lý Phi lộ ra được sự cường đại của nó cùng không sợ. Khi mà ánh mắt của nó rơi trên người Lý Phi lúc, cặp kia mắt hổ trong nháy mắt phát ra hung quang, trêu tức mà tràn ngập uy hiếp địa gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phi, phảng phất đang chế giễu hắn nhỏ bé cùng bất lực. Lúc này Lý Phi, trong tay mặc dù nắm thật chặt kéo căng cung tên, nhưng hai tay của hắn lại đang không ngừng run rẩy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống tới. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, không dám tùy tiện bắn ra trong tay tên, bởi vì hắn biết rõ, một sáng bắn không chính xác, chắc chắn chọc giận này bách thú chi vương, cho mình đưa tới họa sát thân. Mà Lục Kỳ cũng không dám có chỉ hoãn chút nào, hắn đã đem thuyền nhỏ vạch đến đủ nước sâu trong nước. Khi hắn nhìn thấy trước mặt này kinh tâm động phách một màn lúc, tâm cũng nhắc tới cú họng, mắt mở to, nhìn chằm chằm lão hổ cùng Lý Phi nhất cử nhất động, trong tay thuyền mái chèo vứt xuống sau lại lần đem cung tên nắm chặt nơi tay, chuẩn bị tùy thời khai thác hành động, yếu vứt Lý Phi vu hổ khẩu phía dưới. "Ca Lý Phi, mau lui lại." Lục Kỳ thì rất sợ lần nữa chọc giận hổ dữ, khẩn trương nét mặt nhỏ giọng nói một câu. Nghe được giọng Lục Kỳ về sau, Lý Phi vừa muốn quay người, lại là nhìn thấy hổ dữ đối hắn một tiếng hổ khiếu, sau đó chỉ thấy hắn di chuyển chân trước hướng về một bên phương hướng chậm rãi bước ra. Lý Phi sợ hãi của nội tâm đã đạt đến đỉnh điểm, rốt cuộc không kèm được hắn quay người thì hướng về Lục Kỳ mà đi, nhưng lại tại Lý Phi xoay người trong nháy mắt, con hổ kia thì hàng thân thể đè ép đột nhiên nhảy vọt mà ra, hướng về Lý Phi đánh tới. Lúc này Lục Kỳ cùng thuyền nhỏ đã vạch đến gần 2 mét sâu trong nước, mà Lý Phi vừa mới trốn về phần không có qua bắp đuổi trong nước. Lục Kỳ nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, tâm đều muốn nhảy đến cổ họng. Nhanh lặn xuống nước, ca Lý Phi. Lục Kỳ vừa dứt lời liền thấy kia hổ dữ theo bãi cắt một cái bật lên, trọn vẹn nhảy ra có xa 5, 6 mét, trực tiếp đã rơi vào trong nước, khoảng cách Lý Phi cũng chỉ có 6, 7 mét khoảng cách. Khi nó lần nữa chuẩn bị vọt lên lúc, hưu, một chi tên nhọn theo trong biển thuyền nhỏ cực tốc xả đến, trên không trung có hơi chuyển động tên nhọn dường như nhường hổ dữ cảm nhận được nguy cơ, chỉ thấy nó thấp tiền thân đột nhiên một cái né tránh, tên nhọn cơ hồ là sát phía sau lưng của nó vòng qua, đâm vào sau lưng nó chỗ nước cạn bên trong. Nhưng này hổ dữ lần này bên cạnh tránh dường như cũng không ảnh hưởng công kích của nó, chỉ thấy nó linh hoạt trốn tránh tẩu vị sau đó lại lần nữa vọt lên, hướng phía Lý Phi đánh tới, cũng may Lý Phi có Lục Kỳ mũi tên kia giúp đỡ. Tăng thêm hắn nghe theo Lục Kỳ chỉ huy đồng dạng vọt lên một cái lặn xuống nước hướng về trước mặt trong nước biển đâm vào trong, phù phù. Hổ dữ hai lần nhảy vọt thì đã tới Lý Phi vừa nãy chỗ đứng vị trí, chỉ thấy nó hung mãnh lại ra sức tượng nhìn Lý Phi vào nước chỗ đâm thẳng đầu vào, Lục Kỳ tại bắn ra vừa nãy mũi tên kia về sau, vội vàng lần nữa huy động thuyền mái chèo hướng phía biển sâu hòa được. Khi hắn thấy cảnh này lúc, tâm đã nhảy tới cuống họng, hắn lúc này căng thẳng đến trực tiếp từ nhỏ trên thuyền đứng lên. Ca Lý Phi lo lắng hô to một tiếng Lý Phi về sau, xôn xao một tiếng, liền thấy trước mắt trong nước biển kia hổ dữ một đầu theo trong nước thò đầu ra, đầu hổ nổi trên mặt nước trong nháy mắt, hắn nhìn thấy bị hổ dữ mang theo trong nước biển thì tràn đầy một tia tinh hồng. Ca Lý Phi, mẹ nó, lao tử liều mạng với ngươi. Không nhìn thấy Lý Phi thân ảnh, Lục Kỳ muôn phần sốt ruột, một cái đem trong tay thuyền mái chèo ném tới dưới chân, chỉ gặp hắn lần nữa giơ lên cung tên nhắm ngay trong nước hổ dữ. Bởi vì lúc này hổ dữ đã hoàn toàn vào nước, bơi nghiêng bơi lội tư thế, thế mà còn trực tiếp hướng phía Lục Kỳ thuyền nhỏ mà đến. Nhìn trong nước đại hổ đầu, mắt phóng tinh quang hướng chính mình lúc, Lục Kỳ trong lòng lúc này mới rõ Bạch Lý bay hẳn là thoát hiểm. Hưu, trong tay tên nhọn bắn ra, thẳng tắp hướng phía hổ dữ đầu mà đi. Ngao, hét thảm một tiếng vang lên, thì Lục Kỳ tên bắn ra ổn định, chính xác, tàn nhẫn cắm vào hổ dữ bên trái bộ mặt. Hổ dữ nhận kịch liệt đau đớn trong ngay mắt, lại là một chảo liền đem mũi tên kéo xuống. Hống, một tiếng này nhường hổ dữ giận dữ hô lên một tiếng, mắt hổ trợn lên, lộ ra làm người ta sợ hãi hung quang, nhưng cùng lúc cũng làm cho nó sững sờ không thôi. Chính mình này bách thú chi vương, khi nào nhận qua như thế khuất nhục cùng phản kích, nhưng này thú hai chân ném ra nhánh cây lại là để nó nếm đến đau đớn mùi vị. Nhưng mà hổ trên mặt chảy ra huyết dịch, cùng miệng vết thương truyền đến đau đớn, càng làm cho nó cảm nhận được sỉ nhục cùng ngập trời tức giận. Chưa từ bỏ ý định, nó bơi nghiêng tiếp tục phát lực, hướng phía Lục Kỳ bơi đi hưu. Có thể nên kích nó lại là một tiễn, hống hống. Ngao. Lục Kỳ bắn ra một tiễn này dường như cùng vừa nãy một tiễn vị trí giống nhau, nhưng một tiễn này cường độ mạnh hơn, vì hổ dữ lúc này khoảng cách Lục Kỳ khoảng cách vẹn vẹn không đến xa 10 mét. Nhưng bởi vì đang ở trong nước, hổ dữ cho dù năng lực bơi lội, nhưng cũng là bị nước biển lực lượng có hạn chế, giống như chó rơi xuống nước giống nhau, cho dù nó tại hung tàn, nhưng cũng được bơi nghiêng tiến lên. Mà tốc độ như vậy cùng cơ hội phản kích, Lục Kỳ khẳng định là sẽ không bỏ qua. Hưu. Thấy hổ dữ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định không quay đầu, trong tay tên lần nữa bắn ra, bay thẳng hổ dữ con mắt mà đi, lần này nó sợ, linh hoạt vừa nghiêng đầu, tên nhọn cắm vào phía sau lưng của nó. Hống. Ngao ngao, lần này nó cuối cùng ổn định bơi chó tư thế, chịu đựng kịch liệt đau nhức lần nữa đem trên mặt tên nhọn nhổ về sau, nó từ bỏ hướng Lục Kỳ bơi đi dự định, chuẩn bị quay đầu trở về bờ cát. Muốn chạy. Một. Lục Kỳ trong tay đệ thất chi mũi tên bắn ra, sau đó là thứ 8 chi, nhánh thứ 9, lúc này hổ dữ thân trên phía sau lưng đã lại lần nữa cắm lên 3 mũi tên. Chương 450, hổ khẩu thoát hiểm, 1, chương 450, hổ khẩu thoát hiểm, 1, nhưng mà, con kia hổ dữ giờ phút này vẫn như cũ không thấy tung tích, chưa về đến trên bờ cát. Ngao. Hống. Theo Lục Kỳ trong tay tên nhọn từng nhánh địa bắn về phía lão hổ, kia manh thú mỗi bị một mũi tên bắn trúng, tứ chi liền sẽ bản năng ra sức huy động mấy lần, giống như một đài bị kích phát tiểu mã đạn, bộc phát ra lực lượng kinh người. Mà Lục Kỳ tên, tại đây sinh tử đọ sức thời khắc, lại như là cho này điên cuồng mổ tở cung cấp động lực nhiên liệu, kích thích nó càng thêm điên cuồng địa dãy rủa. Lục Kỳ ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, cánh tay của hắn cơ thể căng cứng, kéo cung cài tên động tác một mạch mà thành, không có chút nào do dự. Hắn biết rõ, giờ phút này chính mình mỗi một lần xạ kích, cũng liên quan đến trông hắn cùng Lý Phi sinh tử tồn vong. Gió biển gào thét lên thổi qua, thổi loạn tóc của hắn, lại thổi không tan trong lòng của hắn kia cố kiên nghị. Mãi đến khi Lục Kỳ bắn ra trong tay thứ 11 chi mũi tên về sau, con kia hổ dữ sặc sỡ cuối cùng như là không chịu nổi như vậy công kích, chân chu địa thoát ra nước biển. Ngay tại nó nhảy ra mặt nước một khắc này, Lục Kỳ rõ ràng nhìn thấy phía sau lưng của nó cùng chỗ đùi đã lít nha lít nhít địa hiện đầy năm chi dài nhỏ mũi tên, kia ân máu đỏ tươi theo hổ hào chạy chầm chầm dưới, nhỏ xuống tại trong nước biển, nổi lên từng vòng màu đỏ gợn sóng. Lúc này, bởi vì khoảng cách kéo xa, Lục Kỳ chỉ có thể mơ hồ nhìn được hổ dữ trốn lên bãi cát. Nó đứng trên bãi cát, thân hình tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, giống như một cái tới từ địa ngục cu linh. Đúng lúc này, nó xoay người lại, cặp kia tản ra hung quang con mắt nhìn chằm chằm trên thuyền Lục Kỳ, tựa hồ tại hướng hắn tuyên cáo trận chiến đấu này chưa kết thúc, trong mắt của nó thiêu đốt lên phẫn nộ cùng không cam lòng. Hống. Trong sương mù dày đặc, hổ dữ ngẩng đầu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm rú, thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời chấn bỡ. Nó hướng phía Lục Kỳ phát tiết mà giống lên một tiếng về sau, liền khập khiễng mang theo cắm vào thân thể năm chi tên nhọn, hướng về rừng rậm phương hướng chậm rãi đi đến. Nó kia bị vũ hổ khu tại trong sương mù dày đặc dần dần biến mất, chỉ lưu lại một chuỗi mang huyết dấu chân, chứng minh nó đã từng tới. Ca Lý Phi, Ca Lý Phi. Giọng Lục Kỳ bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hắn nhìn qua trước mặt sóng cả cuộn trào mãnh liệt nước biển, khàn cả giọng địa la lên Lý Phi tên. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có sóng biển nuốt thân thuyền âm thanh, hắn không nhìn thấy Lý Phi bất luận cái gì thân ảnh, giống như Lý Phi đã bị mảnh này biển cả vô tình thôn phệ. Này có thể làm sao cho phải? Lục Kỳ trong lòng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, hai tay của hắn chăm chú địa vị mặt thuyền, cơ thể khẽ run. Ca Lý Phi, Lý Phi. Hắn lần nữa hô hoán Lý Phi tên, âm thanh đã vì quá độ lo lắng mà trở nên khàn khàn. Hắn lúc này nội tâm bị bi thương cùng sợ hãi bao phủ, trong đầu không ngừng hiện ra Lý Phi có thể cảnh ngộ đủ loại nguy hiểm. Phúc. Đột nhiên, sau lưng hắn mặt biển, Lý Phi nghẹn lấy cuối cùng một hơi đột nhiên toát ra mặt nước, miệng lớn thở hồng hộc nhìn, nước biển theo mũi miệng của hắn bên trong phun ra ngoài. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sống sót sau hai nạn hoảng sợ. A, ha ha ha, ca Lý Phi ngươi không sao chứ? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện đây. Nhìn thấy Lý Phi toát ra mặt biển, Lục Kỳ trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, trên mặt của hắn lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười, hướng phía Lý Phi vui vẻ nói. Nhưng mà, Lý Phi tại chậm mấy ngụm đại khí sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, vất vả nói ra, Lục Kỳ huynh đệ, nhanh, dìu ta đi lên. Ta bị thương. A, hảo hảo. Lục Kỳ vội vàng đáp. Đang khi nói chuyện, Lý Phi hướng phía thuyền nhỏ bơi hai lần, Lục Kỳ vội vàng đưa tay, đưa hắn đưa qua tới tay một phát bắt được. Lúc này Lý Phi rõ ràng hết sức yếu ớt, cánh tay của hắn bất lực khoác lên Lục Kỳ trên tay, trên mặt vẻ thống khổ càng thêm rõ ràng. Lục Kỳ lúc này mới phát hiện, dưới người mình này giản dị thuyền nhỏ muốn nhường Lý Phi đi lên thật sự là khó khăn nặng nề. Thuyền nhỏ tại Lý Phi lôi kéo hạ kịch liệt loạn trọng, giống như tùy thời đều có thể lật úp. Nay thuyền nhỏ vốn là cấu tạo đơn giản, vật liệu cũng không kiên cố, khó có thể chịu đựng hai người trọng lượng. Cho dù dưới sự giúp đỡ của Lục Kỳ, Lý Phi thử nhiều lần, lại đều không cách nào thành công bò lên trên thuyền nhỏ. Với lại, Lục Kỳ lúc này thì chú ý tới Lý Phi sau thắt lưng mặt cùng chân phía sau vết thương. Không ngoài dự đoán, những vết thương này hẳn là hổ dữ tại hắn lặn xuống nước thời từ phía sau công kích tạo thành. Kia vết thương nhìn thấy mà giật mình, máu thịt bé bét, da thịt bên ngoài lật, máu tươi không ngừng mà theo vết thương tuôn ra, tại trong nước biển khuyết tán ra tới. Có thể tưởng tượng, làm thời Lý Phi nếu chậm thêm dù là một giây, cũng rất khó theo hổ khẩu chạy trốn. T. A. Lý Phi lần nữa ra sức muốn bỏ lên trên thuyền nhỏ, hắn cắn chặt hàm răng, bắp thịt trên mặt vì đau khổ mà bật mèo, phát ra tiếng kêu thống khổ. Lục Kỳ biết rõ Lý Phi tình cảnh gian nan, kia bắt mắt mấy đạo vết thương, tại đây độ mặn rất cao trong nước biển ngâm nhìn, nhất định đau đớn khó nhịn. Hắn trong lòng tràn đầy không đành lòng, nhưng lại bất lực. Không được, Lục Kỳ huynh đệ, không thể còn như vậy lãng phí thời gian dày vò, này ra bọc xương thuyền nhỏ kinh không dậy nổi dày vò. Người trôi qua thuyền, chúng ta trước rời xa nơi này, sau đó lại tìm địa phương trên bãi cát đi. Ghé vào thuyền nhỏ một bên, Lý Phi cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, đau khổ nói. Lục Kỳ nghe vậy, ngắm nhìn một phía, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Hắn cắn răng, ổn thỏa trong thuyền, cầm lên hai mái chèo, nhìn xem nói với Lý Phi, "Ca Lý Phi, ngươi kiên nhẫn một chút." Nói xong, thấy Lý Phi nhẹ nhàng sau khi gật đầu, Lục Kỳ liền hít sâu một hơi, ra sức địa huy động thuyền mái chèo, hướng về thì ra là bãi cắt phương hướng mà tới. Hắn lúc này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, kia liền là mau chóng mang theo Lý Phi thoát khỏi nguy hiểm, tìm thấy địa phương an toàn. Lý Phi hai tay chăm chú địa treo ở mạn thuyền một bên, sắc mặt của hắn càng ngày càng kém, môi đã vì mất máu mà trở nên khô nứt, không có chút huyết sắc nào. Nhưng ý chí cầu sinh nhường hắn đau khổ chống đỡ lấy, không dám có chút buông tay. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định, mặc dù cơ thể đã cực độ suy yếu, nhưng hắn vẫn như cũ ngoan cường mà cùng đau xót cùng mỏi mệt chống lại nhìn. Mấy phút trôi qua, Lục Kỳ đột nhiên cảm giác thuyền nhỏ đột nhiên biến nhẹ. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Lý Phi vì thể lực chống đỡ hết nổi, buông lòng tay ra, tiến vào trong nước biển. A, ca Lý Phi. Lục Kỳ hô to một tiếng Lý Phi tên về sau, không chút do dự đảo ngược huy động thuyền mái chèo, đem thuyền nhỏ nhanh chóng ngược lại vẽ trở về, đi tới Lý Phi bên người. Hắn lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng nắm lên Lý Phi cánh tay, lần nữa nhường hắn quấn chặt mạn thuyền. "Ca Lý Phi, ngươi nhanh thanh tỉnh một chút, ta hiện tại thì mang ngươi hồi bãi cát." Giọng Lục Kỳ bên trong tràn đầy lo lắng cùng ân cần, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố. Lý Phi lúc này ý thức đã bắt đầu xuất hiện hoảng hốt, ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần. Đang nghe giọng Lục Kỳ về sau, hắn giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, từ từ khôi phục một chút thanh tỉnh. "Lục Kỳ huynh đệ, ta nhanh không tiếp tục kiên trì được." Giọng Lý Phi yếu ớt được như là con muỗi ong ong gọi, dường như muốn bị thanh âm của sóng biển che giấu. "Ca Lý Phi, đừng nói trước chúng ta hiện tại thì bến thượng hải đi." Khắc buông tay, kiên trì một chút. Lục Kỳ nói xong, liền lần nữa huy động hai mái chèo, hướng phía gần đây bãi cắt liều mạng mà tới. Cánh tay của hắn đau nhức vô cùng, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, nhưng hắn không dám chút nào ngừng, mỗi một lần hoạch mái chèo cũng sử xuất khí lực toàn thân. Vừa tới ngang eo sâu trong nước biển lúc, Lục Kỳ liền không chút do dự phù phù một tiếng nhảy vào trong nước, sau đó nhanh chóng đỡ lên sắp sủi lơ Lý Phi. Lúc này Lý Phi, ý thức đã mơ hồ không rõ, trên người một cung sớm đã không biết tại khi nào mất đi tại trong biển, chỉ có sau bối bối nhìn mũi tên vẫn còn ở đó. Lục Kỳ đem Lý Phi một cái cánh tay đỡ đến trên vai của mình, cố hết sức đỡ lấy hắn, nhanh chóng đi ra bãi cát. Hắn cảnh giác hướng về phía bên phải nhìn quanh một phen, xác định trong sương mù dày đặc không có xuất hiện bất luận cái gì khả nghi thân ảnh về sau, liền cũng không quay đầu lại hướng về lúc đến bãi cát bước nhanh tới. Hắn giờ phút này đã không rảnh bận tâm trong nước thuyền nhỏ, chỉ có thể mặc cho nó tại trong nước biển đồng bền. "Ca Lý Phi, ngươi kiên trì một chút nữa, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng Triệu Lôi bọn hắn tụ hợp." Lục Kỳ một bên thở hổn hển, một bên khích lệ Lý Phi. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa mới nói xong, Lý Phi liền hoàn toàn ngất đi. Thân thể hắn hoàn toàn mất đi trèo trống, hướng về mặt đất ngã xuống. Nếu không phải Lục Kỳ mang lấy hắn một cái cánh tay, Lý Phi tất nhiên sẽ thẳng tắp địa té lăn trên đất. Lục Kỳ vội vàng dùng lực đỡ lấy Lý Phi, đúng lúc này, hắn mới chú ý tới Lý Phi sau lưng vết thương. Sau trên eo, còn có toàn bộ chân trái phía sau, theo đuổi đến bắp chân, cơ hồ là bị hổ trảo từ trên xuống dưới một móng đuốt xẹt qua, bắp chân phía sau thịt cũng lật ra tới, thật dài 3-4 nói rõ lộ vẻ vết thương chỉnh tề địa sắc hàng, kia cảnh tượng thê thảm nhường Lục Kỳ đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. "Ca Lý Phi, ngươi tỉnh a?" "Ca Lý Phi." Lục Kỳ lần nữa kêu gọi Lý Phi, nhưng Lý Phi không hề phản ứng. Hắn lòng nóng như lửa đốt, quả quyết đem Lý Phi vác tại trên lưng của mình, một khắc cũng không dám dừng lại lâu, chỉ nghĩ mau chóng rời xa nơi đây, về đến bọn hắn tách ra bãi cắt cùng Triệu Lôi bọn hắn tụ hợp. Chỉ là dọc theo con đường này khoảng cách, nhường Lục Kỳ cảm thấy kinh ngạc, phẫn nộ cùng bất ngờ. Hắn cong Lý Phi, một khắc càng không ngừng nhanh chóng đi lại trọn vẹn 10 phút đồng hồ, nhưng mà trước mặt vẫn không có xuất hiện địa quen thuộc bãi cát. Chương 450, hổ khẩu thoát hiểm 2, chương 450, hổ khẩu thoát hiểm 2, trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu, mồ hôi càng không ngừng theo cái trán lăn xuống, tích trên bãi cát. Mẹ nó, thì như vậy một chút dòng nước, làm sao lại sẽ đem chúng ta mang lại khoảng cách xa như vậy đâu? Lục Kỳ tức giận mắng một câu, đưa tay vuốt một cái mồ hôi trán, tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Vì phát ra nhỏ nhất tiếng động, mau chóng tìm thấy trước đó xuất phát chỗ, hắn một đường dọc theo ven biển bãi cát tiến lên, cẩn thận tránh đi có thể tồn tại nguy hiểm. Lại qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ lúc, tại trước mắt hắn trên bờ cát, cuối cùng xuất hiện quen thuộc dấu chân cùng lưu lại dấu vết. Lúc này, hắn đánh giá một chút gặp được hổ dữ trô đến nơi này khoảng cách, không sai biệt lắm có gần 2000 mét xa. Dựa theo khoảng cách này mà nói, bọn hắn hẳn tạm thời là an toàn. Huống chi con kia hổ dữ thì bị thương, cho dù nó da dày thịt béo, nhưng này chút ít mũi tên cũng đủ làm cho nó chịu nhiều đau khổ. Mặc dù Lục Kỳ biết mình bắn ra những kia tên bởi vì góc độ vấn đề, không có một tiễn là chí mạng, nhưng hắn thì hiểu rõ, kia 5 mũi tên cũng đủ làm cho kia hổ dữ yên lặng biến mất một quãng thời gian. Rốt cuộc, muốn dưỡng tốt những vết thương kia, đối với nó mà nói, cũng là một kiện cực kỳ không dễ sự việc. Làm kia quen thuộc dấu chân cùng dấu chân ánh vào Lục Kỳ tầm mắt trong nháy mắt, khóe miệng của hắn có hơi dương lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Nụ cười kia trung gian kiếm lời ngậm trải qua gian nguy sau may mắn cùng mọi bệnh, giống như trong nháy mắt này, tất cả gian nan khốn khổ cũng hóa thành hư ảo. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua chính mình trên lưng hôn mê bất tỉnh Lý Phi, nhẹ giọng nói ra, "Ca Lý Phi, chúng ta cuối cùng tìm trở về." Nhưng mà, lời của hắn như là đá chìm đáy biển, không có đạt được Lý Phi chút nào đáp lại. Lục Kỳ trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng cầm Lý Phi cổ tay, cẩn thận xem xét mạch đập của hắn cùng tình trạng cơ thể. Tại xác nhận Lý Phi tạm thời không có nguy hiểm tính mạng về sau, hắn hít vào một hơi thật dài, điều chỉnh một chút chính mình mệt mỏi cơ thể, sau đó hướng về bãi cát phủ cận rừng rậm bước đi đi. Triệu Lôi, Nhã Phỉ. Vừa bước vào rừng rậm một bên, Lục Kỳ liền dốc hết toàn lực địa hô lớn một tiếng. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong rừng quanh quẩn, mang theo một tia lo lắng cùng chờ mong. Đúng lúc này, từ nơi không xa liền truyền đến Triệu Lôi tiếng đáp lại. Vừa thấy mặt, Triệu Lôi cùng Lưu Nhã Phỉ nhìn thấy Lục Kỳ trên người cũng đã hôn mê Lý Phi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ lo lắng, vội vàng vây lên trước hỏi: "Lý Phi hắn đây là thế nào?" Giọng Triệu Lôi bên trong mang theo một tia run rẩy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Phi kia không có chút huyết sắc nào gương mặt, trong lòng tràn đầy bất an. Đối mặt hai người hỏi, Lục Kỳ giản yếu đem bọn hắn cảnh ngộ hổ dữ trải qua giải thích vài câu, sau đó liền thúc giục hai người mau rời khỏi nơi này. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia vội vàng, biết rõ nơi đây không nên ở lâu, nguy hiểm lúc nào cũng có thể lần nữa giáng lâm. Nhìn thấy Lục Kỳ đầu đầy mồ hôi, mọi mệnh không chịu nổi dáng vẻ, Triệu Lôi không chút do dự, quả quyết địa nhận lấy Lý Phi, hướng về Lục Kỳ chỉ phương hướng nhanh chóng chạy đi. Lục Kỳ thì theo ở phía sau, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Sau 2 giờ, tại khoảng cách bãi cát khá xa một chỗ tĩnh mịch trong rừng rậm, Lục Kỳ 4 người vất vả tìm được một cái cũng không coi là quá lớn hang đá. Hang đá lối vào hơi có vẻ chật hẹp, xung quanh hiện đầy rêu xanh cùng dây leo. Đi vào trong động, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mắt, bên trong có thật nhiều động vật lưu lại cất đái, không còn nghi ngờ gì nữa đã thật lâu không có động vật tới đây nghỉ lại. Chẳng qua, đáng được an mừng là tất cả hang đá nội bộ 10 phần khô ráo, vì bọn họ cung cấp một cái tương đối an toàn tạm thời nơi trú ẩn. Lúc này Lý Phi chính nằm nghiêng trong hang đá một chỗ bị gấp rút quét sạch sẽ trên mặt đất, hắn vẫn không có một chút thanh tỉnh dấu hiệu, sắc mặt giống như tờ giấy tái nhợt, môi khô nước, không có chút huyết sắc nào. Lục Kỳ cùng Triệu Lôi ngoài cửa hang đá cẩn thận hiện lên lửa trại, ấm áp ánh lửa lấp lóe trong bóng tối, cho này ban đêm rét lạnh tăng thêm một tia sinh cơ. Hai người nhẹ nhàng đem Lý Phi trên người y phục cướp nhẹp cởi ra, y phục kia đã sớm bị nước biển thẩm thấu, tản ra một cỗ tanh nồng vị. May mắn Trương Lôi mang theo một kiện đơn bạc ngắn tay cùng quần đùi, bọn hắn nhanh chóng cho Lý Phi thay đổi. Lúc này Lý Phi trên người kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài, chờ đợi Lục Kỳ xử lý. Nhưng mà, bởi vì Lý Phi vết thương đông đảo, nhất là bắp chân chỗ thương thế vừa sâu vừa dài, Lục Kỳ trước đó trong ba lô mang theo kia một chút dược thảo còn xa mới đủ dùng. Muốn đem những vết thương này xử lý thích đáng, nhất định phải ra ngoài hái thuốc. Lục Kỳ, có muốn hay không chúng ta mang theo Lý Phi trong đêm trở về khu cắm trại? Triệu Lôi nhìn thấy Lục Kỳ mặt lộ vẻ khó xử, cau mày, không khỏi mở miệng nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút do dự cùng lo lắng, biết rõ tại đây dã ngoại hoang vu, Lý Phi thương thế lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu. Lưu Nhã Phỉ thì ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần cùng chờ mong, dường như thì đang đợi Lục Kỳ quyết định. Nhưng Lục Kỳ lại kiên định nhìn về phía hôn mê Lý Phi, nhẹ nhàng địa lắc đầu, nói ra, trừ phi không để ý sống chết của hắn, bằng không cứ như vậy đưa hắn cũng trở về, treo đeo lội suối, đường xá gian nguy, hắn rất có thể mất mạng, chúng ta cũng sẽ mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, làm cho không người nào có thể phản bác. Chỉ là cái này thời tiết, một mình ngươi ra ngoài hái thuốc thì rất nguy hiểm a. Lý Phi thương nặng như vậy, hắn năng lực chịu đựng được sao? Triệu Lôi lo lắng nói, hai tay của hắn chăm chú địa giữ tại cùng nhau, cho thấy nội tâm hắn lo nghĩ. Cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, thương thế của hắn ta cẩn thận tra xét vết thương mặc dù sâu, nhưng đều không có thương tới động mạch cùng yếu hại chỗ. Chỉ là tại trong nước biển ngâm không ít thời gian, mới đưa đến hôn mê. Tin tưởng ca Lý Phi hắn đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Lục Kỳ vừa nói, vừa bắt đầu thuần thục xử lý trong tay hiện hữu dược thảo. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà nghiêm túc, ngón tay linh hoạt lật qua lại dược thảo, chỉ chốc lát sau, liền đem dược thảo xử lý tốt. Thế nhưng vết thương còn không có khâu lại, mà hắn lại không có đem lại khâu lại vết thương kim chỉ, rơi vào đường cùng, Lục Kỳ đành phải dùng vải đem Lý Phi tất cả bắp chân nhẹ nhàng địa bao lấy đến, coi như tạm thời trói buộc mang sử dụng, sau đó đem xử lý tốt dược thảo cẩn thận thoa lên hắn bắp chân bị thương nghiêm trọng nhất chỗ. Sau đó, Lục Kỳ dặn dò Lưu Nhã Phỉ đi trước nấu ăn chút gì thứ gì đó, vì bổ sung mọi người thể lực, Triệu Lôi thì đi hong khô Lý Phi quần áo, gìn giữ nhiệt độ của người hắn. Mà chính hắn thì mang tới Lý Phi mũi tên, dứt khoát kiên quyết đi ra hang đá, biến mất tại sương mù dày tràn ngập trong bóng đêm, đi tìm có thể cứu chữa Lý Phi dược thảo. Trong lòng của hắn, tất nhiên hai người đều có thể theo hổ dữ trong miệng may mắn còn sống sót, vậy hắn thì tuyệt không buông tha bất luận cái gì một kia cứu chữa Lý Phi có thể. Bằng không, hắn về đến khu cắm trại về sau, nên như thế nào hướng Lệ Nhã bàn giao đâu? Mặc dù đây hết thảy cũng không phải là hắn có khả năng hoàn toàn khống chế, nhưng Lệ Nhã đi theo thời gian của hắn cũng không ngắn, hắn nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất đi cứu trị Lý Phi. Đã làm xong đầy đủ chuẩn bị về sau, Lục Kỳ lệnh bước kiên định nhịp chân bước ra hang đá, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại Triệu Lôi cùng ánh mắt của Lưu Nhã Phỉ bên trong, dung nhập mênh mông trong sương mù dày đặc. Mà liên tại Lục Kỳ mạo hiểm ra ngoài hái thuốc đồng thời, đối với khu cắm trại thành viên khác mà nói, ngày này thì đồng dạng là cực kỳ khó quên lại khắc cốt mình tầm một tiên. Trong đảo bên hồ, Kim Khải Trạch cùng chúng nữ chính hưng gây nên bừng bừng tại trong sương mù dày đặc câu cá. Đối với trong các nàng đại đa số người mà nói, đây là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới, nàng nhóm chưa bao giờ cảm thụ qua tại này đảo hoang trên tự mình câu cá thu hoạch thức ăn vui vẻ. Mới đầu, nàng nhóm tiếng cười cười nói nói tại bờ hồ bên kia cũng rõ ràng có thể nghe, tiếng cười kia bên trong tràn đầy mới lạ cùng hưng phấn. Nhưng mà, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung lại đều đồng dạng lo lắng tiềm ẩn nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở mọi người nhất định phải giữ yên lặng, tránh vì quá độ huyên náo mà trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Tại hai người nhiều lần nhắc nhở dưới, nàng nhóm lúc này mới dần dần ổn định lại tâm trạng, không còn tượng trước đó ngạc nhiên như vậy. Rốt cuộc, tại đây tràn ngập không biết cùng nguy hiểm đảo hoang bên trên, bất luận cái gì một chút sơ sẩy đều có thể dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. Mỗi khi có ngư mắc câu lúc, nàng nhóm cũng chỉ là nhẹ nhàng địa reo hò một tiếng, sau đó nhanh chóng đem ngư kéo lên bờ, cẩn thận tránh phát ra qua lớn tiếng vang. Khoảng cách bên bờ đá cách đó không xa lập nên nhà cỏ bên cạnh, lúc này thì hiện lên hừng hực lửa trại. Những kia bị câu được ngư, rất nhanh liền bị Kim Khải Trạch thuần thục xử lý tốt, sau đó lên khung tiến hành hun khói xử lý. Bọn hắn xảo diệu lợi dụng này thời tiết sương mù dày đặc, hy vọng nhờ vào đó tránh cho bị cái khác người hữu tâm phát hiện cùng cái dậy. Nếu Lục Kỳ lúc này nhìn thấy hiệu suất của bọn hắn cùng cẩn thận, chắc hẳn cũng sẽ từ đáy lòng địa giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà, cùng nơi này thu hoạch tràn đầy vui sướng hình thành so sánh rõ ràng là, thời khắc này khu cắm trại lại lâm vào một mảnh làm cho người đáng lo trong cơn cảnh. Vì lưu tại hang đá năm người lúc này đều đã bị một đám người lạ vững vàng khống chế lên. Năm người hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, kinh hãi tụ ngồi cùng một chỗ. Sử Đa Đa cùng trên người Ali, trên mặt dường như còn mang theo bị đánh đập tàn nhẫn dấu vết, cơ thể nhiều chỗ xuất hiện máu ứ động, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng đau khổ. Bạch Tuyết, Giai Nam cùng Lệ Nhã mặc dù không có gặp đánh đập tàn nhẫn, nhưng các nàng ba cô gái nét mặt thì đồng dạng tràn đầy khủng hoảng cùng bất an, ánh mắt bên trong để lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Mà tập kích cũng buộc chặt bọn hắn người, chính là Lục Kỳ trước đó đắc tội qua một người, hắn gọi Lý Khôn. Lý Khôn vốn là du thuyền trên một tên đầu bếp, thân hình cao lớn khôi ngô, ngày bình thường cách đối nhân xử thế ích kỷ cẩn thận. Lam Sơ, Lục Kỳ cùng Lao Gia Tử Việt chiến cùng bọn hắn một nhóm người cảnh ngộ đồng phát sinh kịch liệt đánh nhau, càng Lao Gia Tử tại trường tranh đấu kia bên trong bất hạnh mất mạng, nhưng Lý Khôn một nhóm người thì đồng dạng gặp tổn thất không nhỏ. Thủ lĩnh của bọn hắn Ngô Dung cùng với Ngô Dung họ hàng xa nam tử cũng tuần tự bị Lục Kỳ cùng càng Lao Gia Tử chém giết. Nhưng mà khi biết Ngô Dung các đồng bạn sau khi chết bị thương, Lý Khôn liền dẫn ngoài ra hai cái huynh đệ thì thầm rời đi, từ đây mai danh nhận tích. Thật không nghĩ đến mấy tháng sau hôm nay bọn hắn lại đánh bậy đánh bạ địa gặp phải khu cắm trại hang đá. Với lại tại này thời gian mấy tháng trong, bọn hắn lại lần nữa thu nạp không ít thành viên, trong đó đại đa số là du thuyền trên đồng nghiệp, còn có số ít mấy cái du khách. Nhưng bọn hắn lúc này trên hải đảo hành động lại cùng bọn hắn trước đó chức nghiệp thân phận hoàn toàn không kết hợp. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra tham lam cùng hung ác, không còn nghi ngờ gì nữa đã tại này đảo hoàng trên bản thân bị lật lối, biến thành một đám vì sinh tồn không từ thủ đoạn ác ôn. Chương 451, khu cắm trại nguy cơ, 1, chương 451, khu cắm trại nguy cơ, 1, làm Lý Khôn một đoàn người tại đây mênh mông sương mù bên trong một lần tỉnh cờ phát hiện nơi đây hang đá lúc, bánh răng vận mệnh bắt đầu lặng yên chuyển động. Ánh mắt của bọn hắn đúng lúc bắt được Lệ Nhã cùng Bạch Tuyết hai nữ từ trong hang đá ra vào thân ảnh, một khắc này, giống như một vệt ánh sáng bắn vào bọn hắn bóng tối mà tham lam ở sâu trong nội tâm. Nay mười cái giống như là con sói đói nam nhân, đang nhìn đến hai nữ trong nháy mắt, trong ánh mắt trong nháy mắt bắn ra tham lam kim quang, giống như nhìn thấy thế gian quý giá nhất, bảo tàng, trong ánh mắt kia trần trụi dục vọng để người không rét mà run. Lý Khôn, cái này đã từng trên du thuyền đảm nhiệm đầu bếp nam tử cao lớn, giờ phút này cho thấy hắn hung ác mà quả quyết một mặt. Hắn không có chút nào do dự, ngay lập tức hướng đệ tử của hắn huynh nhóm hạ mạnh mẽ xông tới hang đá mệnh lệnh, trong lòng lập mưu chiếm lấy nơi này tất cả, khống chế cái này trong thạch động tất cả vật tư cùng với nhân viên, giống như chính mình sắp trở thành phiến lãnh địa chúa tể giả. Mà bởi vì sương mù tràn ngập, bao phủ tất cả hòn đảo, trong thạch động 5 người căn bản không có ra ngoài dự định, đối với sắp giáng lâm tràng tai nạn này không hề phát giác, dường như dê đợi làm thịt bình thường, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đã lặng yên tới gần. Cứ như vậy, tại 5 người không hề phòng bị tình huống dưới, Lý Khôn mang theo 9 cái hung thần ác sát minh đệ, như quỷ mị vì thế xét đánh không kịp bưng thai vọt vào hang đá, phát động đột nhiên tập kích. Mặc dù Sử Đa Đa cùng Ali ngay đầu tiên tiến hành chống cự, nhưng bọn hắn lực lượng tại Lý Khôn đám người ưu thế tuyệt đối trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy. Làm Lý Khôn đám người bắt Lệ Nhã, Bạch Tuyết cùng trọng thương chưa hoàn toàn khép lại Giai Nam về sau, Sử Đa Đa cùng Ali lo âu trong lòng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, bọn hắn không còn dám toàn lực phản kháng, sợ những thứ này tang tâm bệnh cuồng du côn sẽ thương tổn đến bị cưỡng ép đồng bạn. Thế là, làm hai người bọn họ bất đắc dĩ đình chỉ chống cự về sau, nên đón bọn hắn chính là Lý Khôn đám người điên cuồng trả thù. Đầu tiên là bị thô bạo địa trói lại, sau đó chính là dừng lại vô tình quyền đấm cước đá. Lý Khôn đám người như là đang phát tiết oán hận trong lòng cùng tham lam, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang tàn nhẫn lực lượng, đánh cho Sử Đa Đa cùng Ali đau khổ không chịu nổi, nhưng bọn hắn cắn chặt hàm răng, sửng sốt không có phát ra một tiếng cầu xin tha thứ kêu to, ánh mắt bên trong tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ. Hoàn toàn khống chế được 5 người sau đó, Lý Khôn đám người lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ đánh giá đến tất cả hàng đá. Ánh mắt của bọn hắn tham lam đảo qua trong động mỗi một cái góc, nụ cười trên mặt dần dần trở nên nồng đậm lên, giống như nhìn thấy tương lai cuộc sống tốt đẹp tại hướng bọn hắn vẫy tay. Ha ha ha, nơi này thật đúng là một cái phong thủy bảo địa a. Không chỉ có thanh tịnh nguồn nước, hơn nữa còn có như thế phong phú vật tư, các minh đệ, lần này chúng ta xem như tìm thấy chỗ an thân rốt cuộc không cần tượng trước đó như thế khắp nơi lang thang, bốn phía bốn ba. Lý Khôn đối bên người chín cái minh đệ hưng phấn mà nói, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, giống như đã thấy chính mình tại nơi này xương vương xương bá chẳng cảnh. Mà những minh đệ kia thì đồng dạng đúng hoàn cảnh nơi này cùng vật tư thỏa mãn đến cực điểm. Bọn hắn nhìn thấy trong thạch động các loại gia thú chế thành tấm thảm, những thứ này tấm thảm mềm mại mà ôn hòa, tản ra nguyên thủy khí tức, tất cả lớn nhỏ đồ gốm chỉnh tề địa trưng bày lấy, cho thấy nơi này hiện hữu đời sống khí tức, yên tâm nguồn nước theo vách động một bên chảy chậm chậm ra, thanh tịnh thấy đáy, để người nhìn thì sinh lòng hoan hỉ, còn có hang đá cửa trên mặt tường trưng bày lấy sắc bén trường mâu, cùng với chứa đựng tiếp theo không ít sơn tiêu thịt, những thức ăn này, tản ra mê người thịt hun khói vị, để bọn hắn thèm nhỏ dãi. Đây hết thảy tất cả đều bị Lý Khôn đám người cao hứng quên hết tất cả, giống như đưa thân vào trong thiên đường. Chậc chậc chậc. Này mấy người phụ nhân, nhìn thật đúng là thủy linh, được bảo dưỡng thì một cái đây một cái tốt. Ca Khôn, huynh đệ chúng ta hôm nay thật đúng là gặp may a. Lý Khôn bên cạnh, hai nam tử một trái một phải đứng, bọn hắn chính là ban đầu ở cùng Lục Kỳ cùng lao ra tử Việt chiến trong tranh đấu bị bắn bị thương, sau đó cùng Lý Khôn cùng nhau đào tẩu người. Nếu lúc này Lục Kỳ, Việt Tư Đồng cùng Huệ Thư Kỳ tại nơi này, Lý Khôn ba người tuyệt đối sẽ một chút liền đem bọn hắn nhận ra, kia đã từng cừu hận cũng sẽ trong nháy mắt bị nhen lửa. Ca Khôn, tối nay ta có hay không có thể mở một chút ăn mặn, hảo hảo vui a vui a. Đứng ở Lý Khôn bên trái, nam tử vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Lệ Nhã, ánh mắt bên trong tràn đầy dâm ế quan mang, phản phất đang tưởng tượng thấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Lý Khôn ánh mắt thì một mực bốn nữ nhân trên người đi khắp, trong ánh mắt kia tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Nhưng mà, hắn cẩn thận tính cách lại làm cho hắn không có hoàn toàn phong cảnh giác, mặc dù trong lòng đã sớm bị dục vọng tràn ngập, nhưng hắn hay là cố nén xúc động, lý trí điệp tự hỏi cục thế trước mặt. Gấp cái gì? Thường thụ trước đó không trước tiên cần phải bài trừ tai họa làm sao? Phương diện này thua thiệt, các ngươi còn ăn đến thiếu sao? Nghe được Lý Khôn về sau, hai nam tử gãi đầu một cái, vẻ mặt cười đùa tí từng điệu nói ra, đúng đúng, ca Khôn ngươi nói không sai. Trước làm rõ ràng tình hình lại nói. Thế là, Lý Khôn chậm rãi đi về phía Sử Đa Đa, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hung ác cùng uy hiếp, mở miệng hỏi, người trẻ tuổi, cái này trong doanh địa vì sao cũng chỉ có mấy người các ngươi? Những người khác thì sao? Bọn hắn đi nơi nào? Hắn vừa nói, một bên chậm rãi tới gần Sử Đa Đa, mỗi một bước đều mang cảm giác áp bách, để người cảm thấy ngạt thở. Sử Đa Đa đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng bị trói nhìn Ali, hai người trao đổi một cái ánh mắt kiên định, phảng phất đang khích lệ cho nhau nhìn. Sau đó, Sử Đa Đa ngẩng đầu, đối hướng mình đi tới Lý Khôn nói ra, chúng ta nhiều người đâu? Ta khuyên ngươi tốt bụng chút ít, mau thả chúng ta, bằng không đợi chúng ta lão đại trở về thời điểm, các ngươi chính là muốn cầu tha muốn đi cũng đã chậm. Thanh âm của hắn mặc dù mang theo một tia run rẩy, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng dũng khí, cố gắng dùng ngôn ngữ để chấn nhiếp những thứ này du côn. Hắc, ngươi mẹ nó, lão tử hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì chính là. Thế mà còn dám rong dài một đống uy hiếp lao tử. Lý Khôn đột nhiên nổi giận lên, trên mặt của hắn nổi gân xanh, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ầm. Hắn nói chuyện ở giữa, đá mạnh một cước ra, hung hăng đá vào Sử Đa Đa trên đùi. Một cước kia lực lượng to lớn, đau đến Sử Đa Đa trên mặt nét mặt trong nháy mắt và mẹo, ngũ quan nhíu chặt cùng nhau, nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng, sửng sốt không có hô lên một cái đau nhức chữ, chỉ là theo trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, ánh mắt bên trong để lộ ra đúng Lý Khôn phẫn hận. Mau nói a. Tiểu tử thối. Lý Khôn thấy Sử Đa Đa không có khuất phục, càng tức giận hơn, ầm, ầm. Hắn lại là hai cước đá hướng về phía Sử Đa Đa, mỗi một chân đều mang lửa giận của hắn cùng tàn bạo. Đủ rồi, dừng tay. Các ngươi đừng tiếp tục đá hắn, ta cho các ngươi nói. Nhìn thấy Sử Đa Đa gặp như thế trà tấn, Lệ Nhã trong lòng tràn đầy không đành lòng cùng phẫn nộ, nàng thật sự là nhịn không nổi kiểu này tàn nhẫn trang cảnh, thế là lên tiếng ngắt lời Lý Khôn hung ác. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy cùng phẫn nộ, ánh mắt bên trong để lộ ra đúng Lý Khôn đám người chán ghét. Tỷ Lệ Nhã, khác nói cho bọn hắn, những người này đều là xuất sinh. Sử Đa Đa vừa ra âm thanh, lại lần nữa bị Lý Khôn một cước đá vào phần bụng. Một cước này lực lượng so trước đó lớn hơn, lập tức đau đến hắn miệng phun hoàng thủy, cơ thể cuộn thành một đoàn, mồ hôi trên mặt như mưa lăn xuống đến, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy bất khuất cùng bướng bỉnh. Chương 451, khu cắm trại nguy cơ 2, chương 451, khu cắm trại nguy cơ 2, dừng tay. Lệ Nhã phẫn hận nhìn Lý Khôn, lớn tiếng nói ra, chúng ta khu cắm trại những người khác chẳng mấy chốc sẽ trở về, các ngươi có thể chớ đắc ý quá sớm. Muốn dễ dàng như vậy địa chiếm lấy chúng ta khu cắm trại còn có chúng ta vật tư, vậy cũng phải các ngươi có bản sự kia mới được. Trong thanh âm của nàng tràn đầy oán giận cùng kiên định, cố gắng dùng ngôn ngữ để nhường Lý Khôn đám người cảm thấy sợ sệt, mặc dù trong nội tâm nàng thì tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng hay là nỗ lực vẫn duy trì trấn định. Nếu là không nghĩ rước phiền toái, ta khuyên ngươi hiện tại thả ra chúng ta thì có thể cho các ngươi một chút đồ ăn, chỉ cần các ngươi rời đi, hôm nay việc này chúng ta có thể coi như không có xảy ra. Lệ Nhã lời nói được rõ ràng, nhưng ở Lý Khôn đám người nghe tới, lại tràn đầy cảm giác bất lực. Bọn hắn căn bản không đem Lệ Nhã để vào mắt, ngược lại cảm thấy nàng những lời này mười phần buồn cười. Nhưng mà, Lý Khôn bọn người ở tại nghe được nàng như thế không hề uy hiếp về sau, lại tất cả đều ha ha cười ha hả, tiếng cười trong hang đá quen quẩn, tràn đầy trào phúng cùng trêu tức ý vị. Bọn hắn phảng phất đang chế giễu Lệ Nhã chân thật cùng vô tri, cho rằng nàng căn bản là không có cách sửa đổi cục thế trước mặt. Nhìn thấy Lý Khôn đám người bộ dáng này, Ali, Sử Đa Đa tức giận tới mức cắn răng, hàm răng của bọn hắn cắn được khanh khách rung động, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hận không thể ngay lập tức xông đi lên đem những thứ này dù côn xé thành mảnh nhỏ. Các huynh đệ, các ngươi cũng nghe thấy được đi. Nàng thế mà để cho chúng ta đi, ha ha. Còn phải đưa chúng ta đồ ăn, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ha ha ha. Lý Khôn nhìn Lệ Nhã một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, cười đến ngửa tới ngửa lui, trên mặt vẻ đắc ý càng thêm rõ ràng. Ta nói tiểu mỹ nhân, này khu cắm trại hiện tại đã đổi chủ. Nó đã là chúng ta á. Ngươi sẽ không phải còn không có thấy rõ ràng hiện trạng đi. Cho dù ngươi những đồng bạn kia quay về, cũng có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Lý Khôn một bên cười lấy, một bên hướng Lệ Nhã tới gần, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng uy hiếp. Các ngươi bọn này kẻ cướp. Lệ Nhã giọng nói phẫn hận nhìn về phía Lý Khôn, nàng lúc này đã hoàn toàn thấy rõ những người này ghê tởm sắc mặt cùng mặt dày vô sỉ trình độ. Nàng ảo tưởng trong lòng triệt để phá diệt, không còn ôm lấy bất luận cái gì may mắn tâm lý, mà là bắt đầu tỉnh táo tự hỏi làm sao chạy đi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Nghe được Lệ Nhã nói ra kẻ cướp hai chữ lúc, Lý Khôn đám người cười càng vui vẻ hơn, giống như cái từ này đối bọn họ mà nói là một loại ca ngợi, mà không phải một loại chỉ trích. Đột nhiên, một hồi lộc cộc thanh trong hang đá vang lên, phá vỡ này ngắn ngủi sung sướng bầu không khí. Lý Khôn cùng mấy cái huynh đệ lúng túng lẫn nhau nhìn lẫn nhau, nguyên lai là bọn hắn bụng của mình trống trơn, cảm giác đói bụng đã để bọn hắn không thể chịu được. Thế là, Lý Khôn liền cùng huynh đệ của hắn nghiền ngẫm địa nói ra, "Đi, các huynh đệ, chúng ta trước sử dụng nơi này vật tư, mị mị ăn một bữa." Lấp lấp bao tử lại nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia vội vàng, rốt cuộc tại này đảo hoang bên trên, đồ ăn là sinh tồn cơ bản bảo hộ. "Được rồi các khôn, nơi này vật tư đầy đủ, còn có nhiều như vậy ăn ngon, ngày hôm nay chúng ta có thể nhất định phải ăn no mới được." Một cái huynh đệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, ánh mắt bên trong tràn đầy đúng thức ăn ngon khát vọng.
Đúng thế.
Không ăn no, khí lực từ nơi nào tới tốt làm việc đâu?
A, ngươi nói có phải hay không cả khôn?
Một cái khác minh đệ thì ở một bên phụ họa, mang trên mặt cười dâm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía bị trói nhìn mấy người phụ nhân, không còn nghi ngờ gì nữa hắn nói tới làm việc không hề chỉ là chỉ nhét đầy cái bao tử. Ở bên cạnh hắn hai nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào chúng nữ, cười ha hả nói xong một ít khó nghe lời nói, để người nghe sinh lòng chán ghét. Sau đó, Lý Khôn đầu tiên là phái đi ra hai cái tiểu đệ ra ngoài đứng gác canh gác, bảo đảm bọn hắn thịnh yến sẽ không bị quấy rầy. Hắn thì là cùng hắn tiểu đệ của hắn cùng nhau, đem khu cắm trại hang đá coi là chính bọn họ ra giống nhau, tùy ý địa tiêu xài nhìn nơi này vật tư. Bọn hắn nhóm lửa, nấu nước, bắt đầu thuần thục chế tác mỹ thực, giống như nơi này chính là bọn hắn thiên đường, mà bọn hắn là chủ nhân nơi này. Lý Khôn thậm chí còn thỉnh thoảng địa nằm vật xuống trên giường đá, tại lục kỳ kia ra báo hoa phía trên đánh lên chợp mắt nhì, trên mặt của hắn lộ ra thỏa mãn nét mặt, dường như đã quên đi bọn hắn là thông qua thủ đoạn bạo lực chiếm đoạt cái này khu cắm trại. Lúc này, không có Lý Khôn đám người quấy rầy, Lệ Nhã cùng còn lại bốn người thì nhỏ giọng đang nghị luận chạy trốn kế hoạch. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia hy vọng cùng kiên định, mặc dù thân ở khốn cảnh, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ cầu sinh dục vọng, mà là tại nỗ lực tìm kiếm lấy một chút hy vọng sống. Ali, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền lại cho Lục Kỳ cùng Kim Đại Ca bọn hắn. Lệ Nhã nhỏ giọng đem ý nghĩ của mình nói ra. Hiện tại chúng ta bị như thế cột, muốn chạy trốn có chút khó. Ali nói. Nhưng mà, một bên Giai Nam nghe được Lệ Nhã cùng Ali đối thoại về sau, nói các ngươi một cái thái độ cứng rắn, một cái ngôn ngữ uy hiếp, đối bọn họ làm nhưng không dùng được những xuất sinh này thích mềm không thích cứng. Cùng bang phái chúng ta một cái tác phong. Lệ Nhã ngươi một hồi phối hợp ta, chỉ cần nhường Sử Đa Đa hoặc là Ali chạy đi một cái là được rồi.
A,
Giai Nam, ngươi có biện pháp không? Lệ Nhã cùng cái khác mấy người đều nhìn về một bên Giai Nam. Giai Nam khẽ cười một tiếng giải thích nói bọn hắn không phải liền là một bang hôi thối nam sao, chớ nhìn bọn họ hiện tại từng cái đều bận rộn nấu cơm, kỳ thực trong lòng bọn họ suy nghĩ gì, ta thế nhưng rõ ràng, ngươi xem một chút cầm đầu cái đó Lý Khôn nam tử, mắt nhỏ cũng không biết trên người Lệ Nhã liếc bao nhiêu lần. A nghe được Giai Nam lời nói, Lệ Nhã vội vàng nhìn về phía Lý Khôn cùng những nam nhân kia, lại là vừa vặn nhìn thấy Lý Khôn sắc mị mị ánh mắt đánh thẳng lượng nhìn dáng người của mình. Lập tức Lệ Nhã sắc mặt sẽ không tốt lên, có chút lo lắng ánh mắt lung tung nhìn. "Đừng lo lắng Lệ Nhã, những người này không biết chúng ta người lúc nào sẽ quay về, cho nên bọn hắn tạm thời còn sẽ không xuống tay với chúng ta. Chẳng qua nhưng sẽ có cần muốn ngươi hơi thi triển một chút nho nhỏ mị lực, như vậy kế hoạch của chúng ta mới có thể thành công." Nghe được Giai Nam về sau, Lệ Nhã cố gắng chấn định, điều chỉnh một chút tâm tình của mình về sau, gật đầu nói "Được rồi Giai Nam, ta sẽ phối hợp ngươi." Thế là Giai Nam lần nữa nhỏ giọng bàn giao mấy người một ít cần thiết phải chú ý phối hợp chi tiết về sau, sau đó chỉ thấy nàng quay đầu nhìn về phía Lý Khôn. Chương 452, Giai Nam kế sách, 1, chương 452, Giai Nam kế sách, 1, Giai Nam mắt hạt châu nhỏ giọng nhất chuyển, thoáng qua trong lúc đó liền đổi lại một bộ khổ sở đáng thương, ta thấy mà yêu nét mặt, nhu nhược kia tư thế giống như năng lực làm cho lòng người sinh thương tiếc. Nàng có hơi ngẩng đầu lên,
ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn mà đối với Lý Khôn nói ra, "Ca Khôn, Ca Khôn, chúng ta thật sự là nhịn không nổi, muốn đi vệ sinh a." Ngài liền xin thương xót, giơ cao đánh khẽ, dàn xếp đi." Thanh âm kia mềm mại huyền chuyển, mang theo một tia vội vàng cùng bất lực, trong hang đá nhẹ nhàng quanh quẩn. "Gọi cái gì hô, không thấy được ta Ca Khôn đang nghỉ ngơi sao?" Lý Khôn bên cạnh một cái cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, thấy giai nam như thế trực tiếp la lên Lý Khôn, lập tức hung tợn mở miệng ngăn cản, giọng nói kia giống như giai nam phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác cùng thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà, chính thích trí nằm trên giường đá hưởng thụ lấy này nháy mắt dễ chịu Lý Khôn, nghe được giai nam một tiếng này mềm mại thanh âm dễ nghe, giống như bị một đạo dòng điện đánh trúng, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn mở tròn mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng, lập tức đối bên cạnh nam tử khoát khoát tay, động tác kia mang theo một tia không kiên nhẫn, phản phất đang trách cứ nam tử không hiểu chuyện. Sau đó, ánh mắt của hắn như là đèn pha bình thường, thẳng tắp hướng về giai nam bắn ra đến, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ cùng chờ mong, tựa hồ tại tính toán cái gì. Lý Khôn trong lòng hiểu rõ, tất nhiên nữ nhân này muốn cầu cạnh hắn, kia đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chuyện này ý nghĩa là chính mình một thằng tâm tâm nhiệm nhiệm, muốn từ trên người các nàng lấy được một thứ gì đó, có lẽ có thể càng thêm dễ dàng đắc thủ. Rốt cuộc, so với sử dụng võ lực cùng thủ đoạn cường ngạnh để đạt tới mục đích, điều này làm cho đối phương chủ động cầu phương thức của mình, cần phải cao minh nhiều lắm, cũng càng năng lực thỏa mãn cái kia vặn vẹo tâm lý. Thế là, hắn không nhanh không chậm đứng dậy, nện bước nhanh chân đi tới giai nam trước mặt. Bởi vì giai nam bên hông quấn lấy một vòng rõ ràng băng, kia băng có nhiều chỗ còn mơ hồ lộ ra vết máu, Lý Khôn thấy thế, trong lòng đối nàng lo lắng liền ít mấy phần. Hắn thấy, một cái bị thương nữ nhân, mặc dù muốn đùa giỡn hoa dặm gì, thì không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió tới. Hai tay của hắn ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn giai nam, lần nữa ra vẻ ân cần địa dò hỏi, "Muội tử, vừa nãy ngươi nói cái gì tới?" Giọng nói kia giống như vừa mới tỉnh ngủ, cái gì đều không có nghe được, thực chất lại là đang cố ý làm khó dễ giai nam, muốn theo trong miệng của nàng nghe được càng nhiều lấy lòng lời nói. "Ca Khôn, người xem ngài cùng đám này các huynh đệ một lần xông đi vào, liền đem chúng ta trói chéo tay lên, người ta đều bị sợ tới mức hồi lâu không dám nói lời nào đâu." Này lại vừa mới tỉnh táo lại. "Ta coi Ca Khôn ngài vóc người này, khôi ngô cao lớn, toàn thân tản ra hương vị đàn ông nhi, nào giống chúng ta khu cắm trại những nam nhân kia à, từng cái xanh xao vàng bọn, yếu đuối mong manh nhìn cũng không có cái gì khí lực, một chút cũng không cho được nữ nhân chúng ta muốn cảm giác an toàn." Giai nam vừa nói, một bên cố ý liếc qua cách đó không xa gầy yếu Sử Đa Đa, ánh mắt bên trong toát ra một tia ghét bỏ, biểu tình kia cùng giọng nói cũng nắm bóp được vừa đến chỗ tốt, giống như thật đúng Sử Đa Đa chẳng thèm ngó tới. Sử Đa Đa nghe được giai nam lời nói này, trong lòng lập tức một hồi khó chịu, âm thầm suy nghĩ nói, "Giai nam tỷ, ngài cái này cũng không đáng như thế rèm pha ta đi. Tốt xấu ta thì một mực nỗ lực bảo hộ mọi người, ngài này hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của ta a." Chẳng qua, trong lòng của hắn thì đã hiểu đây là giai nam lưu kế, cho nên không chỉ không có thật sự tức giận, ngược lại hết sức phối hợp đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt mở to, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia dọa người hung quang, hung hăng trừng mắt liếc giai nam, bộ dáng kia phảng phất đang nói ngươi sao có thể nói như vậy ta. Cách. Lý Khôn trước mặt một cái nam tử thấy thế, không chút do dự một cái tát đập tới Sử Đa Đa trên đầu, kia bàn tay mang theo 10 phần lực đạo, đánh cho Sử Đa Đa đầu ông tắc hưởng. Sử Đa Đa thì vô cùng thất thời, vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, giả bộ như một bộ sợ sệt dáng vẻ, nhưng trong lòng đang yên lặng cầu nguyện giai nam kế hoạch có thể thành công. "Ca Khôn, chúng ta muốn đi bên ngoài mở cái tay, van cầu ngài, dàn xếp đi. Nếu không đi nữa, ta chắc chắn được kẻ ra quần." Giai nam lần nữa nhìn về phía Lý Khôn, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu, kia ngập nước mắt to giống như biết nói chuyện bình thường, để người nhìn nhịn không được mềm lòng. Lý Khôn nhìn giai nam kia sở sở động lòng người, cầu người ánh mắt, trong lòng mười phần đắc ý, trên mặt thì không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng hắn lại cố ý làm khó dễ địa nói một câu, "Có thể, nhưng một lần chỉ có thể ra ngoài một người." Giọng nói kia chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng, tựa hồ tại hưởng thụ lấy tiểu này khống chế người khác vận mệnh cảm giác. "A, một người? Ca Khôn, này giữa ban ngày ngài để người ta một người ra ngoài, có phải hay không có chút quá làm có người? Lại nói ta này mấy người tỉ muội, nàng nhóm hiện tại cũng nhịn không nổi. Ngài cho dù trông mà thèm, thì không đội mà này một lát đi, ngài nói, đúng hay không?" Giai nam có hơi cong lên môi, trên mặt lộ ra một tia ủy khuất nét mặt, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia xảo quyệt. "Hả?" Lý Khôn nghe xong giai nam lời này, mừng thầm trong lòng, ám đạo, này tiểu lão muội vẫn rất thượng đạo à. Ta còn chưa sao chỉ điểm đâu, chính nàng thì chủ động phối hợp thêm. "Chân ra sức, có thể a. Ca Khôn, chúng ta thật nhịn không nổi. Ngài nếu không nhường nữa chúng ta ra ngoài đi vệ sinh, chúng ta." Lúc này, Lệ Nhã thì đỏ bừng mặt, có hơi cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngượng ngùng cùng nội vàng, nhìn về phía Lý Khôn. Nàng kia da thịt trắng non trong hang đá mở tối dưới ánh sáng có vẻ càng thêm mềm mại, ánh mắt mê người giống như một ông thanh tuyển, khêu gợi dáng người bị trói dây thường phát họa ra mê người đường cong, để người nhìn nhịn không được tâm di chuyển. Lý Khôn nhìn thấy Lệ Nhã bộ dáng này, lập tức liền treo lên một tia tươi cười đắc ý, nụ cười kia bên trong mang theo một tia dâm tà. Hắn lại không khách khí chút nào vươn tay, nhẹ nhàng địa nắm Lệ Nhã cái cằm, có hơi nâng lên đầu của nàng, ánh mắt tại trên mặt của nàng tùy ý đi khắp, phảng phất đang thưởng thức một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. "Ừm, tiểu mỹ nhân, đã các ngươi cũng cứ như vậy cấp bách, ta nếu không đáp ứng nữa yêu cầu như vậy, đây chẳng phải là có vẻ ta quá bất nhân nghĩa sao?" "Được rồi, thì để các ngươi hai người cùng đi chứ." Chương 452, giai nam kế sách 2, chương 452, giai nam kế sách 2, Lý Khôn cuối cùng nhả ra, giọng nói kia giống như hắn là một cái lòng từ bi chúa cứu thế, thực chất cũng là bị dục vọng của mình làm choáng váng đầu óc. Cảm ơn ca khôn, cảm ơn ca khôn. Nghe được Lý Khôn về sau, Lệ Nhã lại liên tiếp cảm ơn hai tiếng, thanh âm êm dịu uyển chuyển, mang theo một tia cảm giác như chút được gánh nặng. Cái này khiến Lý Khôn nội tâm càng là hơn vui vẻ không thôi, giống như mình đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, đã trở thành hai nữ nhân này chủ thể. Ngay tại Lệ Nhã đứng dậy thời khắc, Lý Khôn cặp kia sắc mị mị con mắt chằm chằm vào Lệ Nhã cơ thể, lại vươn bàn tay hư hỏng, đột nhiên một trường vô hướng về phía Lệ Nhã khêu gợi bờ mông. A! Lệ Nhã kinh hô một tiếng, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một chút tức giận cùng chán ghét, nhưng nàng rất nhanh ý thức được lúc này không thể xúc động, vội vàng nên đón giai nam dùng bờ vai của mình nhẹ nhàng địa đẩy Lệ Nhã, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ra hiệu ngầm, nhường nàng nhìn xuống, không muốn phí công nhọc sức. Hai nữ lúc này mới ra vẻ trấn định hướng nhìn hang đá cửa đi đến, bước chân hơi có vẻ gấp rút, nhưng trong lòng tại âm thầm lập mưu tiếp xuống hành động. Ha 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 ha, thật là một cái bưu vật. Đi, đi theo nàng nhóm, rời khỏi hang đá không cho phép vượt qua 20 mét. Bên ngoài bây giờ vụ đại, cẩn thận khác để người trốn thoát. Nghe được Lý Khôn về sau, bên cạnh hắn một cái nam tử vui tươi hớn hở địa gật đầu một cái, trên mặt mang theo một tia cười dâm, vội vàng đi theo giai nam cùng Lệ Nhã hai nữ sau lưng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hai nữ bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng dục vọng, giống như hai nữ là hắn sắp tới tay con mồi. Lúc này, Ali cùng Bạch Tuyết thấy giai nam phương pháp quả nhiên có hiệu quả, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Thế là, nàng nhóm hai nữ cũng đội vàng mở miệng nói, "Ca Khôn, chúng ta cũng nghĩ đi giải tay. Van cầu ngài, Ca Khôn, chúng ta sẽ không chạy." Hai nữ thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn cùng bất lực, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi nhìn Lý Khôn, hy vọng hắn cũng có thể đáp ứng thỉnh cầu của các nàng. Nhưng mà, đối mặt Bạch Tuyết cầu xin tha thứ, Lý Khôn lại như là không nghe được giống nhau, ngay cả không thèm để ý hắn đứng dậy chậm rãi đi về phía giường đá, sau đó nhàn nhã nằm đi lên, hai tay đặt ở sau đầu, nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý đến Bạch Tuyết yêu cầu. Lý Khôn cũng không đốc, trong lòng của hắn đã hiểu, Bạch Tuyết hai nữ đối với mình không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp, nhưng hắn là một cái hết sức cẩn thận người, một sáng làm ra quyết định thì tuyệt sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hắn thấy phóng hai người ra ngoài đã là cực hạn của hắn, thêm một người thì nhiều một phần mạo hiểm, hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời chủ quan mà làm hư chuyện tốt của mình. Nhìn thấy Lý Khôn thái độ, Ali nhỏ giọng nói với Bạch Tuyết, "Vô dụng Bạch Tuyết, ngươi không cần lại phí tâm, hắn là sẽ không đáp ứng chúng ta cùng đi ra. Hiện tại chúng ta chỉ có đem hy vọng ký thác vào giai nam cùng Lệ Nhã trên người các nàng, chỉ cần hai nàng năng lực có một người an toàn địa thoát khỏi nơi này, đem nơi này thông tin mang cho cái khác người, chúng ta thì có được cứu hy vọng." Giọng Ali trầm thấp mà kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng kỳ vọng, nàng nắm thật chặt Bạch Tuyết tay, phản phất đang cho nàng truyền lại lực lượng cùng lòng tin. Nghe vậy, Bạch Tuyết thì không còn lên tiếng, chỉ là trong lòng yên lặng gật đầu, yên lặng cầu nguyện giai nam cùng Lệ Nhã có thể an toàn địa chạy đi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo lắng cùng bất an, hai tay chăm chú địa túm góc áo của mình, cho thấy nội tâm của nàng căng thẳng. Sử Đa Đa thì ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, "Tỷ Lệ Nhã, các ngươi nhất định phải đem khu cắm trại thông tin mang cho Kim đại ca, mang cho Lục lao đại à." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng lo lắng, trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong lòng âm thầm là hai nữ cổ vũ ủng hộ, hy vọng nàng nhóm có thể thành công đào thoát, cứu vớt mọi người tại trong nước lửa. Giai Nam cùng Lệ Nhã vừa đi ra hang đá, sau lưng các nàng, cái đó chơi bẩn nam tử thì chăm chú địa đi theo ra ngoài. Ánh mắt của hắn giống như là con sói đói, nhìn chằm chằm Giai Nam cùng Lệ Nhã hai nữ phía sau lưng cùng mông eo, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng dâm hế. Trong mắt hắn, hai nữ cho dù là bình thường tư thế đi, giờ phút này cũng giống như là đang cố ý xoay mông bày eo, thỏa thích lấy lòng hắn, nhường hắn thấy vậy lòng ngứa ngáy dường như khó mà tự kiềm chế. Mẹ nó, này hai nữ nhìn là đúng là mẹ nó gợi cảm đẹp mắt. Xoay được lao tử tâm cũng ngứa. Trong lúc nhất thời, hắn thấy vậy và mê, thậm chí đều quên Lý Khôn bằng dao, mãi đến khi đi ra hang đá, đi vào tất cả khu cắm trại biên giới lúc, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình. Hắn vội vàng kêu dừng hai nữ, "Uy, đứng lại cho lão tử, ngay tại nơi này đi." Sau đó trong lòng vừa tối từ áo nào nói, "Mẹ nó, kém chút đem lão tử cho cả mơ hồ." Nghe được gã bị hồi âm thanh về sau, Lệ Nhã cùng giai nam dừng bước, sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía nam tử. Chỉ thấy giai nam hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại, sau đó chậm rãi đi về phía nam tử, trên mặt mang theo một tia mỉm cười, một đôi mặt mày cứ như vậy thẳng tắp nhìn nam tử kia, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vũ mị cùng phong tình. Nam tử kia bị giai nam ánh mắt thấy vậy lập tức có chút tìm không ra bắc, giống như bị làm ma pháp bình thường, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy mê man cùng si mê. Nhìn giai nam thì trực tiếp như vậy đi đến nam tử trước mặt, Lệ Nhã nhịp tim đột nhiên tăng tốc, nàng mười phần sợ sệt nam tử kia lại đột nhiên thú tính đại phát, không giảng võ đức, đem giai nam ngay tại chỗ lấn áp. Hai tay của nàng chăm chú địa giữ tại cùng nhau, móng tay cũng thật sâu ấn vào lòng bàn tay, ánh mắt bên trong tràn đầy căng thẳng cùng lo lắng, cơ thể khẽ run, tùy thời chuẩn bị xông đi lên bảo hộ giai nam. Nhưng mà, giai nam lại vững như lá hổ, đi vào nam tử trước mặt về sau, nhẹ nhàng địa nhún vai, sau đó một cái nâng nông quay lại, đem mình bị buộc hai tay hướng nam tử, ngoái nhìn, cười một tiếng, ôn nhu nói ra, "Đại ca, thời ra, nhanh cởi ra, ta nhịn không nổi." Đang khi nói chuyện, nàng còn cố ý nhẹ nhàng mà run lên run cái mông của mình, động tác kia tràn đầy hấp dẫn cùng khiêu khích. Này hai lần đột nhiên xuất hiện động tác, trực tiếp đem nam tử cho chỉnh sững sờ ngay tại chỗ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kinh ngạc cùng không biết làm sao, hoàn toàn bị giai nam cử động cho mê hoặc, trong lúc nhất thời lại không biết nên phản ứng ra sao. Chương 453, giai nam dũng cảm. Chương 453, giai nam dũng cảm thấy nam tử kia đứng tại chỗ vào đầu suy tư, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút do dự cùng xoắn xuýt. Giai Nam mừng thầm trong lòng, lại cố ý giả bộ như lo lắng vạn phần bộ dáng, hướng về nam tử đến gần rồi mấy phần, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng thúc giục nói, "Ca Khôn không phải đã đáp ứng để cho chúng ta đến đi vệ sinh sao? Ngươi còn ở lại chỗ này nhì do dự cái gì nha? Của ta hảo ca ca, nhanh, nhanh lên nha, người ta thật nhịn không nổi." Thanh âm của nàng càng thêm mềm mại uyển chuyển, mang theo một tia khó mà ức chế bức thiết, giống như một giây sau muốn bài tiết không kiềm chế bình thường, tia khổ sở đáng thương tư thế làm cho lòng người sinh thương tiếc. Mãi đến khi Giai Nam đem chính mình kia đường cong lạ lướt bờ mông nhẹ nhàng thọt tới nam tử thân thể lúc, nam tử lúc này mới như là bị dòng điện đánh trúng, toàn thân run lên bần bật, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Tay hắn run lẩy bẩy siêu siêu địa vươn đi ra, là Giai Nam giải khai trên cổ tay buộc chặt dây thừng. Kia dây thừng tại hắn tay run rẩy bên trong có vẻ đặc biệt vụ bể, mở hồi lâu mới thời ra. "Ngươi nhưng phải thành thật một chút, không cho phép chạy nha. Bằng không lão tử cũng sẽ không đúng ngươi hạ thủ lưu tình." Nam tử lắp bắp đúng Giai Nam đưa ra cảnh cáo, thanh âm bên trong mang theo một tia phô trương thanh thế hung ác, cố gắng che giấu chính mình nội tâm bối rối cùng căng thẳng. Nghe được nam tử cảnh cáo, Giai Nam khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, nụ cười kia bên trong ẩn giấu đi thật sâu chán ghét cùng sát ý kỳ thực trong lòng nàng, lúc này đặt muốn lấy nam tử này tính mệnh quyết tâm, giống như ở trong mắt nàng, trước mắt người đàn ông này chẳng qua là một con dê đợi làm thịt. Đợi nam tử đưa nàng cổ tay dây thừng vừa mới cởi ra, Giai Nam liền giả bộ như không có việc gì vội vàng chạy tới Lệ Nhã bên người, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng, giả bộ muốn đem Lệ Nhã trên tay dây thừng cũng cho cởi ra. "Làm gì? Ngươi mẹ nàng không phải gấp sao? Sao hiện tại lại không cấp bách? Không cho phép mở, từng bước đến." Nam tử thấy thế, ngay lập tức giọng nói bất thiện lớn tiếng ngăn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, giống như một con bảo vệ miếng ăn ná quyền, sợ Giai Nam đùa giỡn hoa rằng gì. Giai Nam trong lòng âm thầm chửi mắng, này khốn kiếp thật đúng là cẩn thận. Nhưng trên mặt nhưng trong nháy mắt đổi lại một bộ quyến rũ động lòng người đủ cười, ôn nhu giải thích nói, "Đại ca, nàng là ta tốt nhất tỉ muội, nàng nhát gan cực kỳ. Ta sợ dĩ nói xong gấp, nhưng thật ra là ta này tỉ tỉ nàng nhịn không nổi. Ngài thì dàn xếp một chút nha, hai chúng ta nhược nữ tử còn có thể ngài dưới mí mắt chạy hay sao? Ngài quá đa tâm. Tại này đảo hoang bên trên, tỉ muội chúng ta năng lực gặp được tượng ngươi cùng ca khôn như vậy bá khí nam nhân, kia thật đúng là gặp được quý nhân. Ngài vẫn không đến mức nhường tỉ muội chúng ta mở cái tay việc nhỏ, cũng như vậy lo lắng đi." Lời của nàng như là mức hoa quả một mặt nào, ánh mắt bên trong lóe ra lấy lòng cùng tủi thân, để người nghe sinh lòng thương hại. "Tốt tốt, nhanh lên đi, chớ trì hoãn thời gian." Nam tử bị Giai Nam câu chuyện nói được hơi không kiên nhẫn, nhíu mày, nhếch miệng, không nhiều tình nguyện nói một câu về sau, liền thì không lại ngăn cản. Thấy đây, Giai Nam vội vàng quay đầu cho Lệ Nhã nháy mắt, nhanh chóng giải khai cổ tay nàng trên dây thừng, cũng hạ giọng nói ra, "Lệ Nhã, ngươi dao găm mang ở trên người không có?" "A, nha, mang theo đâu, tại ta bắp chân chỗ trong vỏ đao." Lệ Nhã nghe được Giai Nam lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mới nhớ ra chính mình dao găm. Trước đó bởi vì căng thẳng cùng hỗn loạn, tại Lý Khôn đám người xông vào hang đá lúc, nàng thậm chí đều không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng, liền bị người dễ như trở bàn tay địa trói lại, cái này cũng có thể nàng dao găm một mực không có bại lộ. Mà trong doanh địa tất cả mọi người đều có dao găm chuyện này, Giai Nam là nhất thanh nhị sở. Chính nàng thì một thằng khát vọng có một cái thuộc về chính mình dao găm, có thể chẳng biết tại sao, một thằng trưởng quản vật liệu Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung nhưng không có cho nàng phân phối qua. Chẳng qua, Giai Nam thì đã hiểu, chính mình gần đây một mực dưỡng thương, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng đối nàng cũng đều mười phần hữu hảo cùng chăm sóc. Do đó, cho dù không có chính mình dao găm, nàng cũng chưa từng ghi hận qua hai nữ, trong lòng đối với các nàng không có bất kỳ cái gì bất mãn cùng oán hận. "Đợi chút nữa đi vệ sinh lúc, ngươi đem dao găm cho ta. Ta đi giải quyết hết đầu này xuất sinh." Giai Nam ánh mắt bên trong để lộ ra một cấu ngoan kính nhi, giọng nói lại nói được vân đạm phong khinh, phản phất đang đàm luận một kiện nhỏ nhặt không đáng kể được nhỏ. Nhưng mà, Lệ Nhã nghe được câu này về sau, lại như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, cả người cũng sững sờ ngay tại chỗ. Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Giai Nam. Không thể tin được lãnh khốc như vậy quyết tuyệt một câu vậy mà sẽ xuất từ Giai Nam miệng, xuất từ một cái cũng giống như mình nhìn như nhu nhược nữ từ miệng. Vì thẳng đến lúc này, Lệ Nhã cũng một thằng không biết Giai Nam thân phận cùng chức nghiệp. Từ đi vào hải đảo, đi vào chỗ này khu cắm trại, Lệ Nhã một mực sống ở tương đối yên ổn môi trường bên trong, rất ít tham dự phía ngoài nguy hiểm sự vụ. Mới đầu, nàng toàn lực chăm sóc bị thương Lý Phi, sau đó Lý Phi thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng liền trở thành Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung trợ thủ đắc lực, giúp đỡ xử lý một ít trong doanh địa sự vụ ngày thường. Thân làm nhà giàu có thiên kim Lệ Nhã, từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, chưa bao giờ giết qua người, thậm chí ngay cả cung tên cũng chưa có chạm đến, mặc dù nàng thì có vũ khí của mình, nhưng này thì vẹn vẹn là một loại hình thức trên phân phối, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ thật dùng chúng nó đến cướp đoạt người khác tính mệnh. "Lệ Nhã, nghe rõ chưa?" Giai Nam thấy Lệ Nhã ngẩn người, lần nữa hạ giọng thúc giục nói. Lệ Nhã này mới hồi phục tinh thần lại, máy móc gật gật đầu, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi cùng mê man. "Lang nha lằng nhằng làm gì chứ? Cho lão tử nhanh lên." Giám thị hai nữ nam tử lúc này đã hơi không kiên nhẫn, lớn tiếng thúc giục, trong giọng nói tràn đầy cáu kỉnh cùng bất mãn. Giai Nam lúc này mới lôi kéo Lệ Nhã hướng về bên cạnh một chỗ rậm rạp bụi cây đi đến. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn thấy nam tử ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai nàng lúc, Giai Nam trong lòng thầm nghĩ, sát lang này còn thật là khó dây dưa. Nàng giả bộ tức giận dậm chân một cái, đứng tại bụi cỏ phía sau, hai tay chống nạnh, đối nam tử mềm mại bên trong mang theo nộ khí địa nói ra, "Đại ca, ngươi như thế trần trụi nhìn người ta, không tốt lắm đâu. có thể hay không cho chúng ta một chút việc riêng tư nha? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nũng nịu oán trách, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác xảo quyệt. Nhìn thấy giai nam bộ này mềm mại nộ khí dáng vẻ, nam tử trong lòng trong bụng nở hoa, trong đầu bắt đầu suy nghĩ chủ quan liên tục, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dâm đãng. Nhưng cuối cùng, hắn hay là lưu luyến không rời địa chuyển nửa người, trong miệng lẩm bẩm, nhanh lên, nhanh lên. Sau đó mới quay đầu đi, giả bộ nhìn về phía hang đá phương hướng, lỗ tai lại như cũ cảnh giác nghe sau lưng tiếng động. Lúc này, giai nam vội vàng lôi kéo Lệ Nhã ngồi xuống thân thể, nhanh chóng đem Lệ Nhã bắp chân chỗ dao găm lấy ra, chăm chú địa nắm trong tay của mình, sau đó đem thân đao xảo diệu nút trong chính mình trong tay áo, động tác nhanh nhẹn mà ẩn ấp. Chương 454, giai nam ra tay. Chương 454, giai nam ra tay. Nhưng mà, thì chỉ hoãn như thế một chút công phu, kia nam tử thanh âm liền vang lên lần nữa, mẹ nó, các ngươi không phải rất gấp lắm sao? Sao hồi lâu không có động tĩnh? Ai nha? Đại ca, ngươi có thể hay không câm miệng cắt thúc, chúng ta thì là lần đầu tiên tại một người nam nhân sau lưng đi vệ sinh mà. Khẩn trương đến muốn chết à? Lần này, giai nam giọng nói cũng có chút không khách khí hồi nói móc nói, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn cùng phẫn nộ. Nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được là, nàng chẳng những không có dẫn tới nam tử tức giận, ngược lại nhường hắn cảm thấy dường như có chút đạo lý, lại thật ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn thúc giục. Quả nhiên, tại sau lưng truyền đến hai nữ đi tiểu âm thanh về sau, nam tử ngoài miệng lúc này mới lộ ra một vòng nghiền ngẫm cười tà, nụ cười kia bên trong tràn đầy dâm ế cùng đắc ý, hắn dường như và giờ khắc này đợi rất lâu dường như thậm chí có hơi híp mắt lại, hất cằm lên, tựa một con tham lam chó săn bình thường, muốn ngửi một cái trước mặt không khí có không hề có sự khác biệt hương vị, bộ kia ghê tởm sắc mặt để người buồn nôn. Nhưng đúng lúc này, một vòng ý lạnh đến tận xương tủy cùng vô cùng sắc bén qua mang, trong nháy mắt chống đỡ cổ của hắn. Nam tử chỉ cảm thấy trên cổ một hồi đau đớn, cơ thể trong nháy mắt cứng đờ, nụ cười trên mặt còn không tới kịp biến mất, liền ngưng kết trên mặt. Sau đó, liền nghe được giai nam thanh âm lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Đại ca, đừng lên tiếng, chớ lộn xộn, ngươi sẽ không phải chết." Giọng giai nam trầm thấp mà cay nghiệt, giống như tới từ địa ngục thẩm phán giả, để người không rét mà run. Nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng sợ hãi, thân thể hắn khẽ run, máy móc gật gật đầu, thở mạnh cũng không dám một ngụm, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin tha thứ cùng tuyệt vọng. Chậm rãi lui, "Không nóng nảy." Nghe được giai nam về sau, nam tử tại giai nam cưỡng ép dưới, cẩn thận bắt đầu hướng lui về phía sau, mỗi một bước cũng đi được trong lòng run sợ, bước chân phủ phiếm, sợ sơ ý một chút thì chọc giận trước mặt cái này nhìn như yếu đuối lại vô cùng hung ác nữ nhân. Theo bọn hắn lui lại, khoảng cách hang đá càng ngày càng xa, mãi đến khi ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mênh mông trong sương mù dày đặc. Tại đi vào khu cắm trại bên ngoài xa 50 mét khoảng cách, một chỗ tự nhiên hình thành hố đá bên cạnh, giai nam dừng bước. Nàng nhìn phía sau kia sâu không thấy đáy hố đá, trên mặt lộ ra một tia âm tàn nụ cười kiết như là trong bầu trời đêm hà tinh, để người dùng mình. Nam tử dường như đã nhận ra phía sau mình giai nam kia nồng đậm sát âm, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn vừa đưa tay chuẩn bị đi bắt giai nam nắm chặt dao găm cổ tay, cố gắng làm cuối cùng dãy rủa, nhưng mà, giai nam phản ứng nhanh hơn hắn. Chỉ gặp nàng ánh mắt run lên, trong tay dao găm trong nháy mắt tựa như tia chớp xẹt qua nam tử cổ họng, tốc độ nhanh chóng, để người không kịp phản ứng. Một vòng máu đỏ tươi như suối phun trong nháy mắt theo nam tử yết hầu chỗ phun ra, vẩy rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh chói mắt vũng máu. Nhưng này còn chưa xong, giai nam tay trái chăm chú địa tóm lấy nam nhân sau cổ áo, tay phải thuận thế rút đao, vì thế xét đánh không kịp bưng thai tại nam tử bên hông hung hăng liên thứ ba đao, mỗi một đao đều mang vô tận cừu hận cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem nam tử thiên đao vạn quả mới có thể mở mối hận trong lòng. Khốn nạn, vô cùng thoải mái a. Giai nam cắn răng, hung tợn nói, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, phản phất muốn đem trước mắt người đàn ông này triệt để tiêu hủy. Để ngươi lại cho lão nương phách lối. Nàng vừa nói, một bên lần nữa giơ lên dao găm, hướng phía nam tử ngực hung hăng địa thứ đi, tia dao găm thật sâu ngập vào nam tử cơ thể, chỉ để lại trôi đao lộ ở bên ngoài. Sau đó, giai nam đột nhiên kéo một cái, đem nam tử kia hung hăng hướng về sau lôi kéo, nam tử cơ thể không tự chủ được hướng phía hố đá phương hướng ngã xuống. Hắn kinh hãi mở to hai mắt nhìn thấy phía sau mình kia sâu không thấy đáy hố đá, bản năng muốn ổn định bước chân, nhưng mà, không đợi hắn đứng vững, giai nam liền bay lên một cước, hung hăng đá vào phía sau lưng của hắn bên trên. Xuất sinh, đi chết đi. Giai nam lớn tiếng giận dữ hét, thanh âm kia vang vọng bốn phía, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng cừu hận cũng phát tiết ra đây. Một cước này xuống dưới, trực tiếp liền đem nam tử vừa mới ổn định cơ thể cho đạp tiến vào hố đá trong. Nam tử cơ thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó liền biến mất ở hố đá trong, chỉ truyền đến một hồi trầm muộn tiếng vang, phảng phất là hắn cuối cùng kêu thảm. Nhìn thấy vừa nãy phát sinh một màn này, một bên Lệ Nhã vạn phần hoảng sợ, sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, cơ thể càng không ngừng run rẩy, hai tay chăm chú địa che miệng, sợ mình kêu thành tiếng. Nàng không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được một cái người sống sờ sờ cứ như vậy trước mặt mình bị tàn nhẫn địa sát hại, mà tiện hắn đi đến đường hoàng truyền lại là cũng giống như mình nhìn như nhu nhược giai nam. Giai nam, hắn chết sao? Nhìn chân mình ở dưới máu tươi, Lệ Nhã run rẩy âm thanh tra hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng mê man, giống như hết thảy trước mắt đều là một hồi ác mộng. Lệ Nhã, khát sợ sệt, xuất sinh như vậy, chết chưa hết tội. Nhìn thấy Lệ Nhã khẩn trương nét mặt, giai nam nhặt lên một nắm lá cây, sờ soạn một cái dao găm trên máu tươi, đem phía trên vết máu toàn bộ thanh trừ về sau, đảo ngược trong tay dao găm, đem chuôi đao đưa nói với Lệ Nhã, nhanh, ngươi mang theo dao găm tiến đến hồ nước, tìm kiếm Kim Đại Ca bọn hắn, đến hồ nước chỗ nếu là nhất thời tìm không thấy người, thì phóng sinh hô to tên của bọn họ, tin tưởng bọn họ nhất định có thể nghe được. Trên đường nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn của mình. Giai Nam ngươi, ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao? Lệ Nhã tiếp nhận dao găm về sau, nhìn về phía Giai Nam hỏi, lại là thấy Giai Nam ôn nhu cười một tiếng, an ủi ngươi mau đi đi. Đi nhanh về nhanh, ta nếu là đi rồi, những kia xuất sinh nhất định sẽ đem nộ khí tất cả đều rơi tại Sử Đa Đa, Ali còn có Bạch Tuyết trên người, bọn này xuất sinh đã không có nhân tính, có thể nói, muốn là thực sự chọc giận những xuất sinh này, kia ba người bọn họ kết cục nhất định sẽ rất thảm, ta nhất định phải lưu lại, ổn định thế cuộc. Mới được. Ngươi chạy ngay đi. Nếu gặp phải Viên San San, xin ngươi nhắn dùng nàng, có thể ta về sau liền không thể tiếp tục chăm sóc nàng. Giai Nam. Ngươi. Chạy ngay đi. Khác lằng nhà lằng nhằng nếu ngươi không đi bọn hắn nhất định sẽ nghi ngờ, đuổi theo ra đến rồi. Nhanh đi. Ngay vậy, Lệ Nhã lúc này trong khẩn trương trong lòng đã biến mất, thay vào đó thì là thật sâu cảm động cùng kiên nghị. Chỉ gặp nàng tiến lên cho Giai Nam một cái to lớn ôm về sau, sau đó liền xoay người hướng về hồ nước phương hướng chạy ra ngoài. Nhìn thấy Lệ Nhã biến mất tại nhìn trước sương mù trong sau, Giai Nam ánh mắt kiên định, nhẹ nói tỷ Viên San, Lục Kỳ, khu cắm trại người ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn tất cả đều bình an vô sự. Hy vọng các ngươi năng lực về sớm một chút. Nói xong, chỉ thấy nàng hướng về hang đá phương hướng một thân một mình tiểu chạy về. Chương 455, kịch tinh Giai Nam chương 455. Kịch tinh Giai Nam trong thạch động, lúc này không khí có vẻ đặc biệt tĩnh mịch, chỉ có kia trên đống lửa hỏa diễm vui sướng toát ra, nồi gốm đồ ăn ở bên trong chính như ngực ngực địa bốc hơi nóng, mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại tất cả trong thạch động, có thể không khí cũng biến thành ấm áp mà ướt át, tràn ngập thức ăn hương vị. Lý Khôn Nguyên bản chính thích trí nằm ở giường đá da thú bên trên, thưởng thụ lấy này nháy mắt dễ chịu cùng an bình. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên như là bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, đột nhiên theo trên giường đá ngồi dậy, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoài nghi cùng bất an, thẳng tắp nhìn về phía hang đá cửa. Gặp hắn như vậy nét mặt, bên cạnh ngồi một cái nam tử ngay lập tức đã nhận ra khác thường, liền vội vàng đứng lên dò hỏi, "Ca Khôn, làm sao vậy?" Nam tử kia ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần cùng hoài nghi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dường như đang đợi Lý Khôn trả lời, tùy thời chuẩn bị nghe theo hắn phân công. Lý Khôn nhìn thoáng qua nam tử, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng, gấp vội vàng nói, "Nhanh đi, đến hang đá bên ngoài hô hai cuốn họng, xem bọn hắn sao vẫn chưa về." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, làm cho không người nào có thể chống lại. "Được rồi Ca Khôn, ta cái này đi." Nói dứt lời, nam tử kia liền nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, nện bước nhanh chân hướng phía hang đá cửa hang đi đến. Lúc này, Ali, Sử Đa Đa cùng Bạch Tuyết cũng khẩn trương nhìn về phía hang đá cửa động phương hướng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Trong lòng của mỗi người cũng đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng Giai Nam cùng Lệ Nhã kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, không bị Lý Khôn đám người phát giác. Hai tay của bọn hắn chăm chú địa giữ tại cùng nhau, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhịp tim thì không tự chủ được tăng tốc, giống như một khoảng nỗi lòng lo lắng đã nhắc tới cùng Hồng Nhi. Nhưng mà, ngay tại cái kia nam tử vừa chạy đến hang đá cửa động lúc, một thân ảnh như là như quỷ mị gấp rút hướng nhìn trong động mà vào. A, hai người không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp tại chỗ cửa hang đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Sau đó, chỉ nghe thấy Giai Nam kia lo lắng mà hốt hoảng tiếng vang lên lên, "Ca Khôn, ta muốn tìm Ca Khôn." Nam tử kia lấy lại bình tĩnh, thấy là Giai Nam về sau, trên mặt lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ hưởng thụ, dường như còn đang ở dư vị vừa nãy chạm vào nhau thời kia nhất thời mà vi diệu xúc cảm. Hắn vươn tay, bắt lại Giai Nam hai vai, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm địa dò hỏi, "Hai người bọn họ đâu? Tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về?" Trong lòng của hắn đã bắt đầu âm thầm phỏng đoán, có phải là hắn hay không huynh đệ ở bên ngoài một mình hưởng thụ lấy cái gì chuyện tốt mà đem Giai Nam một người ném trở lại, thậm chí còn tưởng tượng lấy Giai Nam là hướng hắn kiện cáo giống như đây là một hồi tràn đầy hí kịch tính trò khơi hài. Nhưng mà, hắn nghe được lại là Giai Nam nét mặt vô cùng sốt ruột địa hô, "Ca Khôn, Ca Khôn, xảy ra chuyện." Lời này vừa nói ra, nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, hắn vội vàng tránh ra thân thể, nhường Giai Nam thuận lợi địa chạy vào. Giai Nam bước vào hang đá về sau, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua trên mặt đất bị trói Sử Đa Đa ba người, sau đó trực tiếp hướng về Lý Khôn chạy qua thứ, chạy thở hổng hộc, trên trán toát ra mồ hôi mịn, tóc cũng có chút lộn xộn địa dán tại trên gương mặt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, giống như vừa mới đã trải qua một hồi đáng sợ tai nạn. "Ca Khôn, không xong, nhanh mau cứu tỷ muội ta đi." Người huynh đệ kia hắn, hắn thu tính đại phát, không nên dùng sức mạnh, tỷ muội ta thừa dịp hắn không chú ý liền chạy, sau đó người huynh đệ kia hiện tại thì đuổi theo ra đi, ngươi mau đi xem một chút, van cầu ngươi mau cứu tỷ ta a Ca Khôn. Giọng Giai Nam mang theo một tia giọng nghẹn ngào, để người nghe sinh lòng thương hại. Nhìn thấy thần sắc hốt hoảng Giai Nam, lại nghe thấy nàng chỗ nói chuyện, Lý Khôn lập tức giận không kềm được, bắp thịt trên mặt vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nam tử bên người, giống to, "Thật không nghĩ tới, A Điêu tiểu tử này thế mà to gan như vậy. Ngay cả ta đều không nghe." Thanh âm của hắn như sấm nổ trong hang đá quen quần, nhưng ở đây mỗi người cũng cảm nhận được phẫn nộ của hắn cùng uy nghiêm. Sau đó, Lý Khôn lại đưa ánh mắt về phía Giai Nam. Hắn lúc này ở trong lòng đã đúng Giai Nam biểu hiện cấp ra một cái không tệ đánh giá. Hắn thấy Giai Nam chỉ là một cái nhu nhược nữ tử, căn bản không có đảm lượng đối với hắn nói dối. Huống chi nếu bị hắn phát hiện bất luận cái gì sơ hở, Giai Nam khẳng định lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, nàng hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến đi mạo hiểm như vậy. Lý Khôn nhìn chằm chằm Giai Nam, tiến về phía trước một bước, đưa tay đột nhiên nâng lên Giai Nam cái cằm, mắt lộ ra hung quang địa nhìn thẳng Giai Nam con mắt, gàn từng chữ hỏi, "Ngươi nói cũng là thực sự? Nếu là dám gạt ta, ta chắc chắn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." ánh mắt của hắn giống như hai thanh sắc bén dao găm, thẳng tắp mà đâm về Giai Nam nội tâm, muốn xem xuyên tâm tư của nàng, nhường nàng cảm nhận được hắn lực uy hiếp. Giai Nam có thể không phải là chưa từng thấy qua việc đời người, đối mặt Lý Khôn tiểu này nhìn như khí thế cường đại, trong nội tâm nàng lại âm thầm cười lạnh. Trong mắt của nàng, đây chẳng qua là tiểu cảnh tượng mà thôi, cùng nàng đã từng trải qua những kia sóng gió so sánh, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Ca Khôn, ta nào dám lừa ngươi nha. Người ta nếu muốn chạy lời nói, trả về tới cho ngươi nói chuyện này để làm gì sao? Giai Nam ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tủi thân cùng bất đắc dĩ, âm thanh run nhẹ nhẹ, để người nghe không khỏi sinh lòng đồng tình. Ai nha? Ngươi mau đi xem một chút đi. Có thể tuyệt đối đừng để cho ta tỷ nàng bị thương tổn, nàng còn chưa từng có nói qua bạn trai đâu. Thấy Lý Khôn còn đang ở đúng tự mình tiến hành thăm dò, Giai Nam cố ý giọng dịu dàng địa thúc giục nói, ánh mắt bên trong lóe ra một tia không dễ dàng phát giác xảo quyệt. Đi, đi ra xem một chút. Lý Khôn buông lỏng ra Giai Nam cái cằm, trong đầu lại không tự chủ được địa hiện ra Lệ Nhã kia xinh đẹp khuôn mặt. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Lệ Nhã thế mà còn không có nói qua bạn trai, đây chẳng phải là tốt hơn? Mỹ nhân như vậy nhi, nhất định phải là hắn mới được. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn càng thêm bội vàng, bước chân thì không tự giác địa tăng nhanh tốc độ. A Điêu tiểu tử này tự tiện làm việc, nhường lao tử bắt lại ngươi, không phải thiến ngươi không thể. Lý Khôn vừa đi, một bên hung tận mắng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Đi, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Hắn quay đầu, đối Giai Nam ra lệnh. Nghe được Lý Khôn lời nói, Giai Nam rất là phối hợp gật đầu, sau đó dẫn đầu hướng về hang đá đi ra ngoài. Tại đi qua Sử Đa Đa ba người lúc, nàng thừa dịp Lý Khôn đám người không chú ý, hướng về phía bọn hắn nhanh chóng chớp một con mắt, ánh mắt kia để lộ ra một tia tự tin cùng an tâm, ý tại nhường ba người yên tâm, kế hoạch của nàng đang thuận lợi tiến hành. Vừa ra hang đá, Giai Nam liền dẫn Lý Khôn hướng về ngoài ra một chỗ phương hướng đi đến. Bọn hắn tại sương mù bên trong xuyên thẳng qua, dưới chân đồng cỏ có chút chất lấp, mỗi đi một bước cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí.